Chương 1906, sâu thẳm vực sâu chương 1906, sâu thẳm vực sâu tại vô tận vực sâu chỗ sâu, có một mảnh nhìn như yên tĩnh hắc ám hư không. Lúc này, mảnh này yên lặng thật lâu hư không, đột nhiên sáng lên một vệt ánh sáng. Nguồn sáng đến từ một cái linh hồn, chuẩn xác mà nói, là vừa vặn mới từ vòng xoáy trong thông đạo bị quăng đi ra linh hồn. Cái linh hồn này hiện ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, sáng ngời mặc dù không cách nào xua tan hư không ảm đạm, lại đem linh hồn hình dáng tướng mạo vẽ ra. Linh hồn này chủ nhân là một cái anh tuấn thanh niên. Bất quá kinh hãi nhất, cũng không phải phát sáng linh hồn bản thân, mà là linh hồn dưới chân, lòng bàn tay. Cái mới nhìn qua này hình thể nhân loại bình thường linh hồn, đang bị một cái to lớn vô cùng bàn tay cho nâng. Chỉ từ cái này bàn tay lớn nhỏ, liền có thể suy đoán ra chủ nhân chân thân, tuyệt đối có thể so với núi cao. Sự thật cũng đúng là như thế. Đang phát sáng linh hồn có thể chiếu sáng trong phạm vi, xuất hiện một cái to lớn con mắt, tựa hồ là cự nhân đem đầu lâu rút ngắn, đang quan sát lòng bàn tay linh hồn. Cái này trên lòng bàn tay linh hồn, dĩ nhiên chính là bị kéo vào vòng xoáy thông đạo của Bồ Tát. Mà quan sát linh hồn con kia con mắt chủ nhân, không hề nghi ngờ, chính là uy danh tại hiện vị diện lan truyền, tại các đại thế giới có vô số tín đồ tuyệt thế đại ma thần, Thâm Thúy chi chủ. Xưa nay, Thâm Thúy chi chủ rất ít mở mắt ra, lâu dài là tại trong yên tĩnh nghỉ ngơi, đem suy nghĩ phân hóa đến từng cái vị diện. Nguyên nhân chính là này, hắn vị trí sâu thẳm vực sâu, đoán chừng là đông đảo tuyệt thế đại ma thần bên trong, đơn sớm nhất. Mà dạng này một cái lâu dài nhắm mắt ma thần, lúc này thế mà mở mắt ra rồi. Phu cận Thâm Thúy chi chủ một đám bộ hạ, lúc này trong lòng đã kinh ngạc và phẫn. Bọn hắn mặc dù không có tới gần sâu thẳm vực sâu, nhưng bọn hắn có thể cảm thấy được sâu thẳm vực sâu tình huống. Thâm Thúy chi chủ không chỉ có mở mắt ra, trọng yếu nhất chính là hắn mở mắt nhìn không phải bọn hắn, mà là một nhân loại linh hồn. Cái nhân loại này linh hồn chẳng lẽ rất đặc thù? Cái vấn đề này nếu để cho Thâm Thúy chi chủ đến trả lời, hắn đáp án là khẳng định. Nếu như cái nhân loại này linh hồn không đặc thù, hắn lúc trước cũng sẽ không giáng lâm nhiều như vậy ma thần chi lực cùng hắn ký kết khế ước. Cái nhân loại này thuộc về Bái Nguyên tộc, một cái bị vu sư giới thế giới ý chí chỗ cưng chiều người thuộc. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Bái Nguyên tộc cơ hồ đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử, nguyên nhân chính là này, làm Thâm Thúy chi chủ phát hiện cái này thuần huyết Bái Nguyên tộc hậu duệ lúc, hắn không chút do dự dụ hoặc hắn ký kết khế ước. Chỉ là, lúc ấy Thâm Thúy chi chủ ý nghĩ là, lưu lại một cái nhìn trộm vu sư giới ý chí quân cờ, tương lai nói không chừng hữu dụng. Nói cách khác, bộ tạ linh hồn tại lúc ấy hắn xem ra, chỉ là một viên nhà cờ, có giá trị, nhưng cũng tùy thời có thể vứt bỏ. Thế nhưng là, làm bộ tạ kinh lịch nguyên thản đại lục chi biến về sau, Thâm Thúy chi chủ bắt đầu đem lực chú ý nhiều thả một điểm ở trên người bộ tạ. Bởi vì vô diễm chi chủ chân linh ở trên nguyên thản đại lục vẫn lạc. Mặc dù vô diễm chi chủ cũng không phải là tuyệt thế đại ma thần, nhưng để một vị ma thần chân linh vẫn lạc, cái này tuyệt không phải phổ thông sự tình. Lúc ấy, cơ hồ vực sâu mọi ánh mắt đều bỏ vào nguyên thản đại lục bên trên, muốn nhìn trộm vô diễm chi chủ chân linh vẫn lạc lúc trận tướng. Trong đó tự nhiên bao hàm Thâm Thúy chi chủ, nhưng mà hắn cũng không có đạt được bất luận cái gì tin tức làm hắn muốn tiến một bước đi nhìn trộm nguyên thản đại lục lúc, một loại hoảng hốt cảm xúc theo hắn trong lòng tự nhiên sinh ra. Đạt tới bọn hắn này cấp độ người, sinh ra hoảng hốt cảm xúc tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, nó đại biểu một loại báo hiệu, nói rõ chế tạo nguyên thản đại lục chi biến tồn tại, tuyệt đối có xóa bỏ hắn thực lực. Thâm Thúy chi chủ lúc ấy không do dự, lựa chọn rút lui. Hắn lựa chọn cũng không có sai, bởi vì theo hắn về sau hiểu rõ, lúc ấy không chỉ là hắn, cho dù là trong vực sâu càng thêm thần bí kẻ cổ xưa, cũng bị giáng lâm nguyên thản đại lục vĩ đại tồn tại cho chấn nhiếp trở về. Liền những cái kia thần bí kẻ cổ xưa cũng không dám điều tra, Thâm Thúy chi chủ rút lui càng rõ ràng trí. Bất quá, hắn mặc dù tại lập tức không có đi dò xét nguyên thản đại lục chi biến nguyên nhân, nhưng hắn lòng hiếu kỳ nhưng không có hạ thấp. Nhưng mà hắn cũng không nóng nảy, bởi vì hắn có một cái tin tức con đường, một cái cùng hắn ký kết linh hồn khế ước tín đồ, lúc ấy ngay tại nguyên thản đại lục bên trên, mà người này chính là Bồ Tát. Thâm Thúy nguyên nhân chính vì e ngại vị tiêu kinh khủng tồn tại mà không dám tùy ý điều tra, thậm chí không dám quá nhiều đi chú ý Bồ Tát, chỉ còn chờ Bồ Tát tử vong về sau, linh hồn quy về vực sâu, đến lúc đó hắn điều tra Bồ Tát ký ức tin tức, liền sẽ thuận lý thành trương. Dù sao Bồ Tát lúc ấy cưỡng ép tiếp nhận ma thần chi lực, đã bị phản vệ, cách hắn tử vong cũng không xa. Cho nên Thâm Thúy chi chủ cũng không cần lo lắng đợi bao lâu. Thời gian nửa năm tại hắn mà nói, liền cùng nhân loại ngáp một cái chênh lệch thời gian không nhiều. Rốt cục, hắn đợi đến Bồ Tát tử vong. Nhưng mà, làm Bồ Tát linh hồn tiến vào sâu thẳm vực sâu thời điểm, hắn lại nghi hoặc. Cái nhân loại này linh hồn, mặc dù bị khế ước chi lực trói buộc đi tới sâu thẳm vực sâu, nhưng vì cái gì? Linh hồn của hắn trống rỗng. Thâm Thúy chi chủ băng lãnh trong đồng tử, khó được hiện lên dị sắc. Cái này tại hắn lòng bàn tay phát ra ánh sáng nhạt nhân loại linh hồn, không có bất luận cái gì biểu đạt năng lực, chất phát tựa như một cái không có linh trí khôi lỗi. Nhưng thật sự là hắn một cái linh hồn tất cả đặc thù, cấu thành linh hồn hạt, cùng hắn linh giác, đều tại cho thấy lòng bàn tay linh hồn không có dị thường. Nhưng chính là như thế một cái không có dị thường linh hồn, hết lần này tới lần khác thiếu tất cả ý thức linh quang. Đây có nghĩa là, cái linh hồn này căn bản không có bất cứ trí nhớ gì, tựa như là một cái đứa bé sơ sinh. Cho dù là hắn, cũng vô pháp từ dạng này một cái trống không trong linh hồn, tìm tới bất luận cái gì muốn hiểu rõ manh mối, càng không nói đến là liên quan tới nguyên thản đại lục tin tức. Thâm Thúy chi chủ trong ánh mắt lóe ra sáng tắt chưa định lưu quang, không hề nghi ngờ cô này linh hồn bị động tay chân, nhưng như thế nào động tay chân hắn cũng không biết. Bóc ra linh hồn ý thức linh quang tuyệt đối không phải phổ thông siêu phàm sinh mệnh năng làm được, thậm chí liền ngay cả sống vô tận tuế nguyệt hắn cũng vô pháp làm được đem tất cả ý thức linh quang bóc ra hoàn mỹ như vậy. Hoàn Mỹ giống như là ý thức linh quang chính mình tụ hợp cùng một chỗ, sau đó tự chủ thoát ly linh hồn. Hắn đương nhiên không cho rằng ý thức linh quang sẽ tự mình thoát ly linh hồn, khẳng định là có ai trong bóng tối thao túng. Mà thao túng tất cả những thứ này hắc thủ, thực lực tuyệt đối không thấp. Có phải hay không là vị kia chế tạo nguyên thần đại lục chi biến tồn tại? Bởi vì tại Thâm Thúy chi chủ xem ra, bộ tạo ý thức linh quang duy nhất có giá trị ký ức, đại khái chính là nguyên thần đại lục chi biến một đoạn này. Nếu như ý thức của hắn linh quang bị lao đi, có cực lớn khả năng là có liên quan với đó. Nguyên nhân chính là này, hắn có chút chần chờ, muốn hay không đi điều tra một chút bộ tạ khi còn sống tình huống. Điều tra lời nói, có lẽ có thể phát hiện một chút mánh khóe, nhưng cũng có khả năng bị cái kia kinh khủng tồn tại cho để mắt tới. Thâm Thúy chi chủ lặng lặng nhìn qua cách đó không xa vòng xoáy thông đạo. Đây là đem bộ tạ theo linh hồn chi địa kéo vào sâu thẳm được sâu thông đạo, một loại liền Thâm Thúy chi chủ trước mắt cũng còn không cách nào hoàn toàn lý giải, loại nào đó siêu việt chiều không gian thông đạo. Thông đạo cũng không phải Thâm Thúy chi chủ tạo dựng, mà là bởi vì bộ tạ ký kết linh hồn khế ước, từ chủ quan trí cấu tạo đi ra. Tại bộ tạ linh hồn rơi vào sâu thẳm được sâu về sau, đầu này vòng xoáy thông đạo bắt đầu chậm rãi biến mất. Thâm Thúy chi chủ nghĩ nghĩ, thừa dịp vòng xoáy thông đạo còn chưa triệt để tiêu tán trước, quan chú càng nhiều ma thần chi lực tiến vào cái lối đi này. Hắn đang suy nghĩ rất lâu sau đó, cuối cùng vẫn là quyết định không đi cùng làm việc xấu, liều linh tràng phiêu lưu này. Hắn mặc dù đã làm không đi dò xét quyết định này, nhưng hắn cũng hơi có chút không cam lòng, cuối cùng hắn dự định tại quy tắc cho phép bên trong cũng chính là vòng xoáy thông đạo chưa tiêu tán trước, mượn ma thần chi lực kéo dài, muốn nhìn một chút bộ tạ tử vong địa phương cùng trước khi chết hình ảnh. Nói không chừng, có thể vòng qua vị kia tồn tại tìm tới một chút manh mối. Thực tế tìm không thấy cũng không quan trọng, dù sao, vô diễm chi chủ cũng cùng hắn cũng không có quá lớn quan hệ. Bất quá, để Thâm Thúy chi chủ có chút thất vọng chính là, hắn vừa mượn vòng xoáy thông đạo chuyển tới ma thần khí tức, liền bị vu sư giới thế giới ý chí phát hiện. Ở thế giới ý chí áp chế xuống, thêm nữa vượt qua vị diện khoảng cách, hắn cơ hồ không thấy gì cả, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, bộ tạ thi thể tựa hồ đang di động, đồng thời hướng về thế giới ý chí càng thêm nồng hậu dày đặc địa phương tiến lên. Tấu chương xong, chương 1907, sống thành một thanh kiếm chương 1907, sống thành một thanh kiếm tại ảm đạm vô quang vị diện đường hẻm bên trong, Áng cùng Sơn Đờ nhanh chóng phi hành. Một đường không nói chuyện, thẳng đến Sơn Đờ xác nhận, bọn hắn tại vị diện đường hẻm định vị bên trong đã rời xa tội thế giới, Áng nghẹo lúc này mới dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Không biết Thâm Thúy chi chủ có phát hiện hay không bộ tạ linh hồn dị thường. Sơn Đờ, nếu như Thâm Thúy chi chủ còn chú ý vô diễm chi chủ chân linh vẫn lạc chi mê lời nói, hắn khẳng định ngay lập tức liền phát hiện bộ tạ linh hồn dị dạng. Bất quá, bộ tạ ý thức linh quang đã tiến vào mộng chi hoang dã, tất cả cùng ký ức có quan hệ tin tức đều bị lao đi, hắn nghĩ tại bộ tạ nơi đó có chỗ thu hoạch, lại là không có khả năng. Trừ phi, hắn giáng lâm vu sư giới, theo cực đoan giáo phái địa bàn, đem bộ tạ nhục thân cấp đi, nói không chừng có thể tìm được một chút lưu lại manh mối. Bất quá Sơn Đờ cho rằng, khả năng này thấp hơn. Thâm Thúy chi chủ loại này tuyệt thế đại ma thần, nếu là thật sự dám xâm nhập nam vực, bảo đảm một giây sau liền có nguyên thế giới kỳ tích giáng lâm. Dù cho kỳ tích không hiện, thế giới ý chí đều sẽ nghĩ hết biện pháp đem Thâm Thúy chi chủ cho khu trừ ra ngoài. Cho nên, Thâm Thúy chi chủ gần như không có khả năng vì như thế một chút chuyện nhỏ liền chắn vận mệnh của mình. Nói cách khác, chỉ ít tại trước mắt xem ra, Thâm Thúy chi chủ là không cách nào theo tổ tạ nơi đó được cái gì hữu hiệu tin tức. Cũng bởi vậy, A Nghèo cũng không ngờ lo lắng sẽ bị Thâm Thúy chi chủ để mắt tới. Tại xác định sự thật này về sau, A Nghèo rốt cục thở dài một hơi. Hắn sở dĩ nguyện ý trợ giúp bộ tạ, chính là lo lắng bị Thâm Thúy chi chủ để mắt tới. Cái này một mực đặt ở trong lòng của hắn gánh vác, vào đúng lúc này xem như gỡ xuống tới. Tại buông lòng sau khi, A Nghèo cũng rốt cục có tâm tư nói lên sự tình khác. Tội thế giới quả nhiên cùng cái khác phụ thuộc vị diện không giống, chỉ là truyền đến một chút xíu ma thần khí tức, liền để thế giới ý chí xuất hiện phản hồi, không hổ là cực đoan giáo phái tổng bộ. A Nghèo cảm khái nói, bị thế giới ý chí chỗ chiếu cố, có đôi khi cũng không phải là một chuyện tốt. Sơn Đở thản nhiên nói, A Nghèo, tựa như là bái nguyên nhất tộc. Sơn Đở gật gật đầu, bị chiếu cố đồng thời, tất nhiên hội trả giá đắt. Bái nguyên nhất tộc chính là trong đó điển hình ví dụ, mà cực đoan giáo phái cũng giống vậy. Bất quá, cực đoan giáo phái ngược lại là so bái nguyên nhất tộc thông minh, bọn hắn rất rõ ràng định vị của mình. Bọn hắn chưa từng có đem chính mình xem như bị kẻ chiếu cố, mà là sống thành thế giới ý chí trên tay một thanh kiếm. Thế giới ý chí mặc dù không có bản thân tư duy, nhưng nó có một ít quy tắc bên trên quy hướng. Thí dụ như, bất kỳ một cái nào thế giới ý chí đều tuyệt đối không cho phép có người quá độ phá hư chính mình giới vực, cũng không thích khắc thường giới sinh mệnh tiến vào thế giới của mình. Cực đoan giáo phái chính là rõ ràng thế giới ý chí có loại này quy hướng, cho nên hợp ý bài trừ tất cả dị giới sinh vật, lấy này đến nhận thế giới ý chí ưu ái. Đây chính là đem chính mình sống thành vũ khí điển hình ví dụ. Tựa như là một cái khối lỗi, chỉ cái kia giết đâu. Thế giới ý chí không thích dị giới sinh mệnh tiến vào, kia liền cấm chỉ tất cả dị giới sinh mệnh bước vào vũ sư giới, thậm chí còn phóng đại chính mình quyền hành, đem một chút dị giới vật liệu đều làm cấm chỉ đối tượng. Nguyên nhân chính là này, cực đoan giáo phái dắt thế giới ý chí ra hổ đại kỳ, biểu hiện ra độc đoán cùng bá đạo, mới khiến cho tuyệt đại đa số nam vực vũ sư đều không thích bọn hắn, cũng khinh thường cùng với làm bạn. Sunder, sống thành vũ khí cũng có chỗ tốt, chỉ cần thế giới ý chí còn cần thanh kiếm này, cực đoan giáo phái liền sẽ một mực tồn tại xuống dưới. A Nghèo, nếu có một ngày thế giới ý chí không cần thanh kiếm này đây, không cần lời nói, thế giới ý chí cũng sẽ không đem cực đoan giáo phái thế nào. Nhưng là bọn hắn đắc tội toàn bộ vũ sư giới người, cũng không cần nghĩ đến trôi qua tốt. Vậy ta ngược lại là hy vọng có thể nhìn thấy một ngày này. A Nghèo mặc dù không có chân chính cùng cực đoan giáo phái người lên qua xung đột chính diện, nhưng cực đoan giáo phái tác phong để hắn thiên nhiên không thích. Dù sao, Dôn chính là một cái dị giới sinh mệnh. Sander lắc đầu, ta cũng không hy vọng, mặc dù ta không thích cực đoan giáo phái, nhưng hắn tồn tại, duy trì nam vực thế lực cân bằng. Nếu như hắn thật đổ, muốn một lần nữa tạo dựng lên dạng này một cái cân bằng, không phải dễ dàng như vậy. Nói không chừng, lại hội tiến vào một đoạn quần ma loạn vũ thời kỳ. Sander nói tới quần ma loạn vũ, cũng không phải là cái gọi là loạn thế mà là bị dị giới sinh mệnh tùy ý tiến vào hỗn độn thời đại. Quá khứ nam vực vu sư giới liền có tiền lệ, làm quần ma loạn vũ thời đại tiền đến, đối với lập tức thế hệ này nhân loại đến nói, tuyệt đối có thể so với tận thế. Có lẽ là xử lý bộ tạ dạng này một cái khó giải quyết vấn đề, Ang cùng Sơn Đờ cảm xúc đều buông lòng rất nhiều, bọn hắn tùy ý trò chuyện một ít lời đề, cho dù là bọn họ đứng góc độ là đối lập, cũng không ngại bọn hắn bình thản giao lưu. Cho chuyện một hồi cực đoan giáo phái sự tình, Sơn Đờ lại trở lại bọn hắn lần này xuất hiện chính đề, bộ tạ đã tiến vào mộng chi hoang dã rồi. Ngươi dự định an bài thế nào hắn? Ang nghèo, ta đem hắn tung ra đến mộng chi hoang dã vị trí, là tại Hải Dương giáp hát. Sander nhíu mày, xem ra ngươi là dự định để hắn đi theo Zôn. A Nghèo gật gật đầu, đúng vậy, hắn bên kia thiếu một chút trợ thủ. Sander tựa hồ rõ ràng cái gì, gật đầu nói, cũng được, thành mới thành lập, để bộ tạ cái này có siêu phàm kinh lịch người tham gia tiền đến, so cái khác cách cục có hạng người, phải hữu dụng nhiều. Sander biết Zôn là thành mới người thiết kế, hắn cũng nghe nói, Zôn cũng sẽ đi chỉ đạo thành mới kiến thiết, cho nên vô ý thức cho rằng bộ tạ phụ trợ Zôn chính là vì xây dựng thành mới. A Nghèo cũng không làm giải thích. Mặc dù hắn bản ý là để bộ tạ phụ trợ Zôn khai phát mâu thủ mạng lưới, nhưng Sơn Đờ nói cũng không sai, Zôn cũng sẽ tham dự chỉ đạo thành mới kiến thiết, đến lúc đó bộ tạ đoán chừng còn là sẽ ra sức. Nâng lên thành mới chủ đề, Sơn Đờ lại là tương đối những lời khác đề, nhiều hơn một phần chú ý dù sao, thành mới là lấy siêu phàm giả làm chủ, so với sơ tâm thành loại phàm nhân này thành thị, Sơn Đờ đương nhiên phải càng để bụng hơn một chút. Mà lại, Sơn Đờ phi thường rõ ràng, một tòa siêu phàm chi thành hội mang đến như thế nào khổng lồ lợi ích. A Nghèo cũng đối thành mới kiến thiết có chút ý nghĩ, cho nên con đường sau đó đoạn, bọn hắn nói chuyện chủ đề liền tập trung tại thành mới kiến thiết, cùng tương lai thành mới phát triển bên trên. Thẳng đến bên trong hư không đen kịt, xuất hiện một đạo phát sáng vết nứt không gian lúc, bọn hắn mới đình chỉ trò chuyện. Đến, Sơn Đờ trước một bước đi ra khe hở, bên ngoài vẫn như cũ là bọn hắn lúc đến máy xay gió chấn. A Nghèo theo vị diện đường hẻm đi tới về sau, Sơn Đờ liền trực tiếp trở lại khôi lỗi bệnh viện, hắn chuẩn bị cuối cùng đem tất cả tin tức lý một lần, liền tiến vào mộng chi hoang dã đi gánh chịu quyền năng. A Nghèo thì cáo biệt Sơn Đờ, trở lại di tích. Một lần nữa trở về chống băng thư phòng về sau, A Nghèo ngồi trên ghế nghỉ ngơi một lát, sau đó đem trong vòng tay cái kia một tấm vẫn sáng cô đăng cái bàn phóng thích ra ngoài, u ám ánh đèn đem trên mặt bàn vật phẩm chiếu sáng, một cái nhuyễn thái trùng trùng xảo cùng một bản viết lít nha lít nhít bản chép tay. Đây là bổ tạ trước đó bồi dưỡng nhuyễn thái trùng địa phương, bản chép tay cũng là bổ tạ tự mình viết, liên quan tới bồi dưỡng nhuyễn thái trùng tâm đắc, trên đó bút tích còn chưa triệt để hoang khô, có thể thấy được bổ tạ tại một khắc cuối cùng trước đều còn tại hoàn thiện bản này bản chép tay. A Nghèo tùy ý mở ra, bổ tạ đem bồi dưỡng tâm đắc nội dung viết phi thường tường tận, mỗi một chi tiết nhỏ đều cân nhắc đến. A Nghèo nếu là muốn tiếp tục bồi dưỡng biến hình nhuyễn thái trùng, chỉ cần đem bản này bản chép tay giao cho tùy ý một cái siêu phẩm giả, dù chỉ là sơ cấp học đồ, cũng có thể làm từng bước hoàn thành bồi dưỡng toàn bộ quá trình. Rất nhanh, A Nghèo lật đến bản chép tay một trang cuối cùng. Một trang này cũng không có ghi chép bồi dưỡng tâm đắc, mà là bổ tạ lưu cho A Nghèo một đoạn nhắn lại. Tấu chương xong, chương 1908, bản đọc sách chương 1908, bản đọc sách nhắn lại bên trong đại khái nội dung là: đối bản thân hành vi sám hối, cùng cảm tạ A Nghèo thông cảm cùng thu lưu, cuối cùng biểu đạt không cách nào tiếp tục trợ giúp A Nghèo tiếp với. Viết rất là thâm tình, trên thực tế trong câu chữ bên trong cũng đích xác tuân ra rồi rào tình cảm, chỉ là tiếc nuối cũng là không cần tiếc nuối, tại mộng chi hoang dã ngươi cũng có thể tiếp tục trợ giúp ta. A Nghèo nhẹ giọng cười một tiếng, tiện tay cầm ra mộng hải loa, đối với cái bàn này một kích sống, cái bàn liền bị lực lượng thần bí kéo vào mộng chi hoang dã. Cùng lúc đó, bộ tạ đang cùng Zôn liền mẫu thụ mạng lưới tiến hành thảo luận, đột nhiên một cái bàn trống rỗng rơi xuống, xuất hiện ở trước mặt của bộ tạ. Bộ tạ bị giật nảy mình, chờ hắn sau khi bình tĩnh lại là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn trước mắt cái bàn. Đây là ta trước đó dùng bàn đọc sách. Bộ tạ mang kinh nghi ngữ khí, mở ra dưới bàn ngăn kéo, bên trong vô luận là bút mực hay là giấy dầu, đều đầy đủ mọi thứ. Thậm chí, hắn lưu bản chép tay cùng nhật ký, đều có thể tìm tới. Trừ nhuyễn thái trùng trùng xào không ở bên ngoài, cái khác đều giống nhau như lúc. Đây là ngươi trước đó dùng bàn đọc sách. Dôn cũng nghe tới bộ tạ thì thầm, suy nghĩ một chút, liền rõ ràng đây là Á Nghèo thủ bút. Ừm. Bộ tạ một mặt mê hoặc nói, Dôn tiên sinh, ngươi biết nó vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại cái này sao? Đáp án, ngươi hẳn là đoán được mới đúng. Là bác đại nhân làm. Bộ tạ lập tức kịp phản ứng, chương này bàn đọc sách bản thân hắn liền lưu tại A Nghèo vòng tay bên trong, cho nên cũng chỉ có A Nghèo có thể chuyển đến trước mặt hắn. Chỉ là bộ tạ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, A Nghèo là như thế nào làm được, đây là như thế nào một loại thủ đoạn thông thiên. Tự nhiên là hắn. Dôn tiện tay lật một chút mặt bàn bản thảo, là liên quan tới nhuyễn thái trùng nghiên cứu đầu đề. Mặc dù Dôn nhìn không hiểu nhiều, nhưng bộ tạ đem cái đầu đề này báo cáo viết phi thường tường tận, đầu đề kết cấu cũng là dần dần xâm nhập, chỉ từ chương này báo cáo đến xem, bộ tạ tại làm học vấn bên trên tuyệt đối nghiêm túc. Dôn hài lòng gật đầu, đối với còn không có kịp phản ứng bộ tạ nói, đã A Nghèo đem cái bản này cho ngươi đưa tới, vậy cái này chính là ngươi về sau bàn làm việc. Dứt lời, John vô vô bổ bổ tạ bà bay, chuẩn bị tiếp tục cùng bổ bổ tạ thảo luận mâu thuẫn mạng lưới. Bất quá bổ bổ tạ một mực không cách nào hoàn hồn, John mới nói một câu, trong lòng ngươi nghi hoặc, chờ A Nghèo lúc tiến vào, ngươi tự mình đi hỏi hắn tự nhiên có thể được đến đáp án. Hiện tại lời nói, trước dứt bỏ những nghi hoặc này, nói về chính đề. Ngọc Chi hoang dã bên trong John cùng bổ bổ tạ đối thoại, A Nghèo cũng không biết, hắn chỉ là tiện tay đem cái bàn ném vào, đùa giỡn ý vị lớn hơn tác dụng thực tế. Chính là bởi vì làm ở một cái trò đùa nhỏ, A Nghèo tự nhiên sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Huống chi, hắn hiện tại cũng không có thời gian đi suy nghĩ những chuyện nhỏ nhặt này, bởi vì theo bánh răng cúc áo bên trong, lúc này chính chuyện đến đông 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 tiếng gõ. A Nghèo cầm ra mini tháp tín hiệu, thuận lợi liên thông đối thoại. Cùng hắn khởi sướng liên lạc người, không hề nghi ngờ, chính là Hoa Tức Tức. Cách màn hình, A Nghèo nhìn thấy Hoa Tức Tức biểu lộ rõ ràng ít đi một phần dĩ vãng nhẹ cứng, mà là mang một tia ngưng trọng, trong ánh mắt mơ hồ có chút đau thương. Hoa Tức Tức kết nối tín hiệu về sau, trầm mặc hồi lâu, mới nói: "Akaka, anh ta hắn có phải là đã? Hắn đã chết rồi." A Nghèo rõ ràng Hoa Tức Tức muốn hỏi cái gì, trực tiếp đem chân tướng nói ra. Hoa Tức Tức trầm mặc sau một thời gian ngắn, "Cái kia." Hoa Tức Tức vừa mới ngẩng đầu lên, lại ngừng lại, nàng muốn hỏi A Nghèo có hay không cứu bộ ta, nhưng nàng cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, chỉ có thể trên nửa đường đoạn. "Yên tâm đi, các ngươi hội có gặp mặt một ngày. Ngươi không phải tiên đoán tới rồi sao?" A Nghèo cười nói. A Nghèo trong lời nói biểu đạt ý tứ, chính là Hoa Tức Tức muốn hỏi. Mặc dù nàng cũng không biết nhục thân tử vong, linh hồn rơi vào vực sâu, bộ ta lại là lấy trạng thái gì tồn tại, nhưng đã A Nghèo nói như vậy, Hoa Tước Tức chỉ cần biết có ngày gặp mặt, vậy liền yên lòng. Hoa Tước Tức cố ý liên lạc A Nghèo, chính là vì việc này. Nàng hiện tại đã được đến đáp án, tự nhiên thở dài một hơi. Sau đó Hoa Tước Tức lại cùng A Nghèo trò chuyện một chút những lời khác để, trong đó cường điệu nói một tin tức, có lẽ không lâu sau đó, Hoa Tước Tức hội cùng A Nghèo gặp mặt. Không phải xuyên thấu qua mini tháp tín hiệu gặp nhau, mà là trong hiện thực gặp mặt. Đến nỗi vì sao Hoa Tước Tức hội như thế chắc chắn sẽ gặp mặt, nàng lại là thừa nước đục thả câu, không có nói cho A Nghèo. Bất quá, đợi đến cút máy mini tháp tín hiệu liên lạc, A Nghèo ngồi ở trước bàn sách trầm tư một lát, liền đoán ra đại khái, hắn trong khoảng thời gian ngắn, trừ phi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn sẽ không rời đi dã man hang động, mà Hoa Tức Tức muốn gặp hắn, đương nhiên phải đến dã man hang động. Liên tưởng đến dã man hang động sắp phát sinh đại sự, đáp án tự nhiên liền nổi lên, tiệc trà. Hoa Tức Tức hẳn là sẽ đến tham dự tiệc trà, đến lúc đó tự nhiên có cơ hội cùng hàng ở trong hiện thực gặp mặt. Suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ cũng bình thường. Dù sao, hát thành bảo cơ hồ tất cả đều là nữ nhân, tiệc trà lại bao quát cơ hồ hầu hết vu sư giới nữ bu, các nàng hội đến tiệc trà cũng không ngoài ý muốn. Huống chi, Y Sạ Bèn chính miệng nói ra, hy vọng Hắc Thành Bảo cùng Huyễn Ma Đạo ký kết hữu nghị, nàng đến lúc đó khẳng định cũng sẽ tự mình trình diện. Lấy Y Sạ Bèn đối với Hoa Tức Tức coi trọng, mang nàng đến, cũng hợp tình hợp lý. Đây cũng là Y Sạ Bèn các hạ thời gian qua đi ngàn năm sau, lần thứ nhất chính thức tại Vu Sư giới biểu diễn a. Ngược lại là có chút chờ mong, khi cái khác người biết được, nàng là chuẩn bị cùng Huyễn Ma Đạo ký kết hữu nghị, sẽ là cái dạng gì phản ứng. A Nghèo nhẹ giọng cười nhẹ, đối với tiệc trà nhiều hơn một phần chờ mong. Thời gian kế tiếp, A Nghèo hơi kiểm tra một chút Nguyễn Thái trùng trùng xảo. Tại không có trợ thủ hỗ trợ dưới tình huống, hắn chỉ có thể chính mình đi đem trước bộ bộ tạ nâng lên một chút đến tiếp sau hai hoàng ẩm, đều giải quyết hết. Hết thể làm xong về sau, A Nghèo vừa lúc cảm giác được mộng cảnh chi môn quyền năng xuất hiện một đạo phản hồi. Điều này đại biểu Sơn Đở đã tiến vào mộng chi hoang dã. Cũng mang ý nghĩa, Sơn Đở cũng đã làm tốt chuẩn bị cuối cùng, muốn bắt đầu gánh chịu quyền năng. A Nghèo lập tức thu hồi nhuyễn thái trùng trùng xảo, tiến vào mộng chi hoang dã. Nửa ngày về sau, A Nghèo, Sơn Đở cùng Tơ Lốt xuất hiện tại một mảnh tre kín mê vụ trong rừng rậm. Nơi này chính là hiểm cảnh chủ thể giấu kín chỗ. Xung quanh mê vụ thì là A Nghèo bố trí mê vụ huyễn cảnh. Chỉ là, lần trước bọn hắn đến thời điểm, nơi này còn là một mảnh đường bằng phẳng bình nguyên, hiện tại thì biến thành rừng rậm. Đi tại cao lớn cây cối ở giữa, bởi vì mê vụ lượn lờ không chiếm được ánh mặt trời chiếu sáng, xung quanh là u ám, tựa như là đi tới hắc thành bảo phụ cận vong linh chi sâm, càng chạy càng là lạnh lẽo. Nếu là người bình thường, lúc này đã bắt đầu nghĩ mà sợ, nhưng đối với bọn hắn mà nói, chỉ là bầu không khí khủng bố một chút thôi. Phớt luật thậm chí có rảnh cảm khái, đáng tiếc, chỉ có rừng cây rậm rạp, thiếu điểu ngự trung minh. Nếu không, hội càng thêm chân thực. Ngươi có thể thử nghiệm gánh chịu liên quan tới mộng chi hoang dã xuất hiện mộng cảnh sinh vật quyền năng, đến lúc đó tự nhiên liền náo nhiệt lên. Áng ở bên đề nghị. Phớt luật lại là đông nhiên mấy tay, được rồi, ta liền thực vật quyền năng đều không thể gánh chịu, càng không nói đến cái khác. Lúc này, Sơn Đơ lại là nói, ta ngược lại là cảm thấy ngươi có thể thử một chút, vô luận là những thực vật này, hay là nghiệt ma cùng mộng thực yêu tinh, kỳ thật đều có thể quy về mộng cảnh sinh vật một loại. Bây giờ, mộng cảnh sinh vật đã cơ hồ đối với mộng chi hoang dã tiến hành toàn bao trùm, dưới loại tình huống này, cái khác cùng sinh vật có quan hệ quyền năng gánh chịu cường độ tất nhiên sẽ hạ xuống, vẻn vẹn chỉ là phổ thông côn trùng động vật, ngươi hẳn là có thể gánh chịu. Phớt luật nghe xong Sơn Đờ lời nói, trong mắt lại là hiện lên ý động, chỉ là trước đây không lâu mới tổn thất một cái thụ văn minh quyền năng, hắn bây giờ lại là không có ý tứ lần nữa gánh chịu một cái quyền năng, mà lại liên tục thất bại, cũng cho Phớt luật một chút đả kích. A Nghèo vốn là dự định để Phớt luật đi ra bóng tối, nghe tới Sơn Đờ lời nói, thuận thế nói, ta cũng cảm thấy không sai. Đợi đến đạo sư gánh chịu cùng năng lượng liên quan quyền năng, ngươi có thể thử một chút. Ngươi không phải là muốn mộng chi hoang dã trở nên càng giống một cái thế giới chân thật à, đây chính là một cái cơ hội. Tấu chương xong, chương 1909, bắt đầu dung hợp chương 1909, bắt đầu dung hợp trong rừng rậm đi không đến trăm bước, cách đó không xa liền xuất hiện càng thêm nồng hậu dày đặc sương mù xám. Khi thấy cái này quen thuộc lưu động sương mù sắm lúc, bọn hắn liền biết mục đích đến. Đi vào trong sương mù dày đặc, tầm nhìn nháy mắt hạ xuống đến đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng. Nếu là những người khác đi tới nơi này, tất nhiên hội ở trong sương mù mất phương hướng, nhưng bọn hắn lại không giống. Dưới sự khống chế của Ang Nghèo, bọn hắn ngay phía trước xuất hiện một đầu rõ ràng đường mòn. Dọc theo đường mòn đi lên phía trước mấy bước, liền nhìn thấy một mảnh ước chừng phổ thông sân nhỏ lớn nhỏ đất bằng. Khối này trống trải trên đất bằng, lặng lặng đứng sừng sững lấy một gốc lá xanh um tùm đại thụ. Ang Nghèo đi đến trước đại thụ, tiện tay một điểm, một cái bị lục văn trói lại quan cầu, liền theo thân cây bên trong chui ra, trôi nổi tại Ang Nghèo bên cạnh thân. Cái này quan cầu, dĩ nhiên chính là hiểm cảnh chủ thể. Ang Nghèo nhìn về phía Sunder, đạo sư, cần làm một chút chuẩn bị sao? Sunder lắc đầu, không cần, trực tiếp bắt đầu đi. Sunder không nói nhảm, Ang tự nhiên cũng sẽ không làm dư thừa động tác, trực tiếp kích hoạt quan cầu bên trên trói buộc lục văn, đồng thời cầm ra may mắn chi cuốn. Tại may mắn thời khắc có hiệu lực về sau, Ang Nghèo nhắm mắt lại, tại nội tâm nhiều lần lẩm bẩm năng lượng thể hệ tạo dựng nội dung. May mắn thời khắc hết thể tiếp tục 3 giây, tại giây thứ 2 thời điểm, một điểm óng ánh ánh sáng đuổi liền theo hiểm cảnh chủ thể phía trên chậm rãi bay xuống. Ang không chút do dự khởi động dung hợp lục văn, đem cái này ánh sáng đuổi đánh vào Sunder thể nội. Sunder sớm đã chuẩn bị kỹ càng, tại ánh sáng đuổi nhập thể về sau, lập tức thuận thế ngồi xuống, nhắm mắt lại ngồi dựa vào đại thụ bên cạnh, lặng lặng chờ đợi quyền năng dung hợp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Sunder biểu lộ rất bình tĩnh, cũng không có biểu hiện ra dị trạng, cái này khiến đứng ở bên cạnh hai người đều thở dài một hơi. Chỉ ít theo dung hợp trước tình huống đến xem, so với trước đó phở luật biểu hiện muốn tốt rất nhiều. Bình thường mà nói, dung hợp một cái quyền năng cần thời gian đều không ngắn, bởi vì phải tiếp nhận cũng tiêu hóa đại lượng tin tức, cho nên trên cơ bản đều sẽ hoa mấy giờ, thậm chí một ngày trở lên. Trừ phi là mộng chi hoang dã bản thân tiếp thu quyền năng, kia liền rất nhanh, tựa như là thiên tượng thay đổi cùng thụ văn minh cơ hồ là nháy mắt liền tiếp thu hoàn tất. Người cuối cùng không thể cùng mộng chi hoang dã so sánh, cho nên Sunder dung hợp quyền năng thời gian cũng tuyệt đối sẽ không ngắn. Ban sơ một giờ, bọn hắn ai cũng không nói gì, tất cả đều hồi hộp nhìn chằm chằm Sunder, liền sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bất quá sau một tiếng, thấy Sunder không có cái gì ngoài ý muốn, Phở Lột rốt cục đánh vỡ trầm mặc. Đại nhân, huyễn ma các hạ có thể thành công sao? Phở Lột thanh âm mang chút thấp thỏm. Hẳn không có vấn đề gì, trừ phi gặp được giống thụ văn minh loại cấp bậc kia không biết lượng biến đổi. A Nghèo nhìn tựa như nói Sunder, kỳ thật cũng là tại nói cho Phở Lột, lúc ấy hắn dung hợp thụ văn minh thất bại, là bởi vì không biết lượng biến đổi quá mức khủng bố. Sự thật cũng đúng là như thế, dù cho lúc ấy Sunder đi gánh chịu thụ văn minh đều có khả năng hội thất bại. Bởi vì văn minh cái này một cái tử, phân lượng thực tế quá nặng đi. Vừa nhắc tới thụ văn minh, Phở Lột ánh mắt liền tối đi một chút, hắn lặng im một lát, nhẹ giọng thở dài, hy vọng không muốn gặp được loại này không biết biến số. A Nghèo, chỉ mong đi. Dù sao cũng là tám thành xác suất thành công, A Nghèo cho rằng Sunder dung hợp thành công khả năng rất lớn, đương nhiên cũng không bài trừ không may cực độ gặp được không cách nào xử lý không biết lượng biến đổi, thật xuất hiện loại tình huống này cũng không có cách nào, nếu như ngay cả Sunder đều ứng đối không được, bọn hắn những người khác cũng không có khả năng dung hợp thành công. Phở Lột ánh mắt từ trên người Sunder rời đi, nhìn về phía bên cạnh đại thụ, đại nhân, ngươi tại sao lại ở trong này an trí một cái cây? Đây là Phở Lột từ trước đến nay đến nơi đây về sau, liền sinh ra nghi hoặc. Như thế một mảng lớn đất trống, duy chỉ có nơi này có một gốc lẻ loi trơ trọi đại thụ, liền rất kỳ quái. Mà lại Phở Lột biết, mảnh này trong sương mù có thiên tượng thay đổi lực lượng, lúc trước thụ văn minh lan ra lục vụ chủ tử, tuyệt đối không có khả năng thẩm thấu đến mảnh này trong sương mù. Cho nên, nơi này xuất hiện một cái cây, khẳng định chỉ có thể là Ang Nghèo làm. Cây này là dùng tới làm cơ sở ngầm con ngươi. Ang thuận miệng nói. Con mắt. Phở Lột có chút không rõ hàm ý, Ang không trả lời mà hỏi lại, ngươi không cảm thấy cây này xem ra nhìn rất quen mắt sao? Nhìn quen mắt. Phở Lột ngẩng đầu, nhìn xem cái này quả cảnh lá rậm rạp đại thụ, chợt nhìn lại cũng không có cái gì, nhưng cẩn thận đi nhìn. Giống như còn thật sự có chút nhìn quen mắt. Làm sao có điểm giống? Phiên bản thu nhỏ mẫu thụ. Phở Lột thấp giọng nói thầm. Không phải giống như, cây này bản thân liền là mẫu thụ. Ang nghẹo dừng một chút, bất quá, là cái cây thân cảnh bồi dưỡng. Ngươi có thể lý giải thành mẫu thụ phân thân. Nếu như tương lai đợi đến mộng chi hoang dã mở ra về sau, có người xông vào nơi này, cái này gốc mâu thụ phân thân có thể xuyên thấu qua thụ văn minh hướng ta phát ra báo động. Vô luận ta ở trong hiện thực, còn làm mộng chi hoang dã bên trong, đều có thể ngay lập tức thu được nhắc nhở. Đây cũng là Ang Nghèo vì điểm cảnh chủ thể làm một tầng phòng ngự cơ chế. Mặc dù Ang không cho rằng tương lai hội có người xông đến nơi này, nhưng vì để phòng bạn nhất còn là làm một chút phòng hộ. Phớt luôn nghe hiểu Ang Nghèo lời nói, hắn cũng rõ ràng làm như thế ý nghĩa, chỉ là hắn hơi kinh ngạc chính là cái này có thể liên lạc mẫu thụ. Đương nhiên, xuyên thấu qua mẫu thụ mạng lưới liền có thể liên hệ đến mẫu thụ. Theo Ang Nghèo, đây chính là có điểm giống viễn trình máy giám thị. Kỳ thật, trước mắt mộng chi hoang dã sinh ra tất cả thực vật, bản thân liền xuất từ mẫu thụ, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cùng mẫu thụ có chút liên hệ, cũng có thể coi làm máy giám thị, chỉ là truyền thâu tín hiệu hội yếu rất nhiều, mà lại không có nhất định sức chiến đấu. Mà bọn hắn trước mắt cái này quả mẫu thụ phân thân, lại là có được rất nhiều bất phàm đặc tính, tới một mức độ nào đó có thể tiến hành chiến đấu, để mà bảo hộ hiểm cảnh chủ thể. Thì ra là thế. Phớt lột lộ ra vẻ hiểu rõ. Hiểm cảnh chủ thể là toàn bộ mộng chi hoang dã hạch tâm chi trọng, nhận lớn nhất bảo hộ cũng là phải. Đang nói xong cây này chủ đề về sau, Ang Nghèo đột nhiên nói, đúng rồi, trước đó đạo sư cho đề nghị của ngươi, ngươi cân nhắc thế nào? Ngươi hiện tại hồn thể cũng đã khôi phục, có thể thử gánh chịu một chút mới quyền năng. Phớt lột miệng mà ngừng, muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì, biểu hiện rất trầm mặc. Áng có thể hiểu được Phở Lột hiện tại ý nghĩ, chờ mong nhưng lại có chút khiếp sợ. Hắn không có thử đi quên can, mà là trò chuyện lên một chuyện khác, nói đến, kỳ thật mộng chi hoang dã trước mắt tất cả thực vật đều cùng mẫu thụ có chút liên quan, mẫu thụ có thể xuyên thấu qua độ phì của đất, vì những thực vật này cung cấp loại nào đó sinh trưởng thiết yếu năng lượng. Bằng không, chỉ dựa vào cằn cỗi đại địa cùng những cái kia mộng thực yêu tinh, không có khả năng duy trì thực vật hiện hữu sức sống. Mặc dù mẫu thụ, mộng thực yêu tinh cùng thực vật hình thành một loại đặc thù sinh thái vòng kín, nhưng nếu như có thể có bao nhiêu loại độ phì của đất cung cấp phương thức, cũng sẽ cho mẫu thụ giảm bớt rất nhiều áp lực. Thí dụ như tạo dựng ra chân chính sinh thái liên. Động thực vật mỗi người quản lý chức vụ của mình, sinh nhưng truyền bá, tử năng ẩn dưỡng, luân hồi thay đổi. Ngươi không cảm thấy đây càng gần sát hiện thực sao? Áng có thể nhìn thấy Phở Lột trong ánh mắt ý động, bất quá hắn cũng không có lập tức đuổi theo hỏi Phở Lột ý nghĩ, mà là nói khẽ, ngươi không ngại lại suy nghĩ tỉ mỉ nhìn xem. Ngươi cũng không cần lo lắng thất bại, ngươi muốn gánh chịu quyền năng, đạo sư nhất định sẽ giúp ngươi tính toán xác suất thành công. Đến lúc đó ngươi có thể dựa theo xác suất thành công, lại đi lựa chọn có muốn thử một chút hay không. Tấu chương xong, chương 1910, năng lượng tuyển định chương 1910, năng lượng tuyển định lướt qua dung hợp mới quyền năng chủ đề, Áng cùng Phở Lột tiếp tục trò chuyện. Bất quá, trên cơ bản nói chuyện chính là Phở Lột, Áng thì là làm một người ngồi nghe. Tại Phở Lột líu lo không ngừng thời điểm, Áng nghẹo một mực đem lực chú ý thả ở trên người Sunder, thời gian thoáng qua mà qua, 3 giờ về sau, Sunder một mực biểu tình bình tĩnh, đột nhiên phát sinh có chút biến hóa. Chỉ thấy hắn lông mày cao cao nhăn lại, sắc mặt phút chốc trở nên tái nhợt. Áng nghẹo ngưng mắt, để Phở Lột cũng thuận ánh mắt của hắn nhìn về phía Sunder. Huyễn ma các hạ biểu lộ nhìn qua có chút không đúng. Phở Lột ánh mắt lóe lên thần sắc lo lắng. Nhìn xem Sunder trên trán chảy ra mồ hôi, Áng căn cứ dị vãng kinh lịch, suy đoán nói, có lẽ là tiến vào quyền năng dung hợp mấu chốt, đại lượng tin tức dòng lũ cọ rửa xuống, tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Kia có phải hay không? Thất bại. Phở Lột chưa hết chi ngôn, Áng nghẹo như thế nào không rõ. Hắn lắc đầu, đã đến bước cuối cùng này, thất bại khả năng rất thấp. Muốn thất bại, đều sớm thất bại, tựa như trước đó ngươi dung hợp thụ văn minh lúc, không biết biến số bộc phát, mãnh liệt mà trực tiếp, căn bản sẽ không cho ngươi phản ứng chút nào thời gian. Phở Lột quay đầu ngẫm lại, tựa hồ cũng đúng. Nếu quả thật có không biết lượng biến đổi, khẳng định sáng sớm liền quay phá, nghĩ đến cái này, hắn cũng yên tâm chút. Áng ở bên nhìn xem Phở Lột biểu tình biến hóa, trong lòng âm thầm cười một tiếng, trước đó nâng lên hắn dung hợp thụ văn minh thời điểm, Phở Lột coi như không nói cái gì, biểu lộ cùng ánh mắt cũng sẽ bỗng nhiên biến hóa. Nhưng bây giờ, hắn nhưng không có xuất hiện bất kỳ dị dạng, cái này cũng theo mặt bên nói rõ, Phở Lột tại dần dần đi ra dung hợp thụ văn minh quyền năng thất bại bóng tối. Đây cũng là Áng nghèo vì sao thỉnh thoảng xách thụ văn minh nguyên nhân, hiện tại xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm. Thời gian lặng lặng trôi qua, lại qua một giờ. Cái này trong vòng một canh giờ, Sunder sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, trên thân tuôn ra đại lượng mồ hôi, bất quá theo hắn nhắm mắt lại bên trong, có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn đang nhanh chóng rung động, đây có nghĩa là hắn còn chưa tới cực hạn thời khắc. Hẳn là không sai biệt lắm. Áng nghèo nói khẽ. Phở Lột nghi hoặc nhìn về phía Áng nghèo, cái gì không sai biệt lắm rồi? Tin tức dòng lũ đã cọ rửa đạo sư tư duy không gian hơn một giờ, phổ thông quyền năng cũng đã đến giai đoạn kết thúc. Áng nghèo lời nói còn đang lúc nói, một trận không biết lý do gió thổi đi qua, đem trên cây phồn lá thổi vang lên ào ào. Nơi này không phải hoàn toàn phong bế sao, làm sao lại có gió thổi tiến đến? Phở Lột nghi hoặc thì thầm. Áng thì có chút giật mình lăng nhìn xem lay động lá cây, sau một lúc lâu, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, ánh mắt phút chốc sáng lên. Không phải gió, là loại nào đó không biết năng lượng, tại khiêu động tính chơ nguyên tố. Không biết năng lượng, khiêu động tính chơ nguyên tố. Phở Lột dư vị câu nói này, đột nhiên vừa quay đầu, nhìn về phía sắc mặt còn có chút tái nhợt Sunder, chẳng lẽ nói, huyên ma các hạ thành công rồi. Áng không có trả lời Phở Lột lời nói, bởi vì hắn lúc này đã thu nạp ngoại giới suy nghĩ, đem tất cả tâm thần đắm chìm đến tư duy trong không gian. Tính mình hắc ám tư duy trong không gian, chỉ có sừng sững ở trong hư không quyền năng thụ, tại phát ra nhàn nhạt ánh sáng. Áng nghèo lúc này lực chú ý cũng thả tại tòa này treo ở trong bóng tối mộng ảo chi thụ bên trên. Nó cùng ngoại giới gốc cây kia, lúc này cũng tại chập chờn. Chỉ là, nó chập chờn cũng không phải là bởi vì gió bắt đầu thổi, mà là bởi vì mới rút trên chặt cây, có một viên trước đó ảm đạm điểm sáng, lúc này ngay tại cấp tốc sáng lên. Tựa như là giấy lên cổ xưa đen đuốc, cháy bùng mấy mắt, không chỉ có kéo theo chạc cây chập chờn càng sâu, hán độ sáng thậm chí che lại quyền năng thụ bên trên cái khác 6 cái điểm sáng. Mà tại nó trường minh một khắc này, quyền năng thụ có chút rung động, một loại không hiểu cảm giác vui sướng sở, xuyên thấu qua quyền năng thụ chuyển đến Áng nghèo trong lòng. Đây là quyền năng thụ tại thông qua loại phương thức này, cáo chi Áng nghèo, mới quyền năng sinh ra. Cái này cũng mang ý nghĩa, sờn đỡ gánh chịu quyền năng thành công. Áng nghèo mặc dù đã có dự cảm lần này quyền năng gánh chịu sẽ thành công, nhưng thật đến giờ khắc này, hắn vẫn như cũ cảm giác rất kích động. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cái này quyền năng hẳn là cùng năng lượng thể hệ tạo dựng có quan hệ, làm mộng chi hoang dã xuất hiện nhân loại có thể khống chế năng lượng về sau, tương đương nói là vì mộng chi hoang dã rót vào linh hồn. Áng nghèo đã không kịp chờ đợi muốn biết, mới quyền năng đến cùng là cái gì. Hắn không có mở mắt ra đi hỏi thăm Sunder, mà là đem ý thức của mình chìm vào quyền năng thụ bên trên cái kia mới tỏa sáng điểm sáng. Theo Áng suy nghĩ chìm vào, hắn cũng cảm nhận được một đạo quần quần tin tức dòng lũ hướng hắn cọ rửa đi qua. Những tin tức này dòng lũ đại biểu chính là tân sinh quyền năng tin tức. Áng nghèo lúc này cũng không tính đi xâm nhập nghiên cứu tân sinh quyền năng có gì quyền hành, cho nên hắn che đậy tuyệt đại đa số tin tức, chỉ là đem chính mình cảm thấy hứng thú nhất nội dung sửa sang đi ra. Đầu tiên là tân sinh quyền năng danh tự, năng lượng tuyển định. Danh tự cùng sẵn đỡ trước đó dung hợp quyền năng mức năng lượng giới hạn ngược lại là có chút tương tự, chỉ là quyền hành phạm vi theo trên mặt chữ ý tứ đến xem, liền rõ ràng khác biệt. Năng lượng tuyển định có thể ở trong ngộng chi hoang dã tạo dựng tương ứng giả lập năng lượng thể hệ. Giới thiệu rất đơn giản, hiệu quả cũng chỉ là một câu liền mang qua. Mà lại, từ nội dung bên trên nhìn, nó hiệu quả tuyệt đối sẽ không như lần trước thụ văn minh như vậy, phù vừa xuất thế liền chấn động thiên hạ, nhưng nó đối với ngộng chi hoang dã đáp nặng, lại là so thụ văn minh càng thêm hữu dụng. Nếu như có thể ở trong ngộng chi hoang dã tạo dựng ra ma lực năng lượng thể hệ, cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn có thể mang hiện thực thực lực tiến vào ngộng chi hoang dã. Đến lúc đó, A Ngư thiết tưởng vô hạn luyện kim cũng có thể thực hiện. Bất quá, A Ngư cũng chú ý tới, trên giới thiệu có minh xác điểm ra năng lượng thể hệ là giả lập, cái này kỳ thật cũng là bọn hắn trong dự liệu. Ngộng chi hoang dã bản thân liền xen vào ngộng giới cùng hiểm giới ở giữa, ngộng giới chiếm cứ tỷ lệ càng nặng một chút. Ngộng giới đồ vật liền không có cái gì là chân thực, cho nên ngộng chi hoang dã cũng kế thừa cái này đặc điểm, chỉ là theo bọn hắn đối với quyền năng điều khiển, để ngộng chi hoang dã từ từ xem đi lên hơi có chút chân thực thôi. Cũng chỉ là nhìn qua chân thực. Nhưng trên thực tế, ngộng chi hoang dã nội hạch còn là càng thiên hướng về ngộng giới. Bất quá cái này cũng không quan trọng, chỉ cần có thể thực hiện mục đích của bọn hắn, giả lập liền giả lập đi. Mà lại, giả lập năng lượng thể hệ, trước mắt đến xem rõ ràng nhất khuyết điểm chính là, ở trong ngộng chi hoang dã tu hành, không cách nào phản hồi đến cá nhân trên người. Đơn giản mà nói, ngộng chi hoang dã năng lượng cũng không thể để siêu phàm giả tu hành. Chuyện này đối với bọn hắn ảnh hưởng cũng không tính lớn, dù sao ngộng chi hoang dã chỉ là một loại mạnh lên phụ trợ môi giới, căn cơ của bọn họ còn là ở trong hiện thực. Bất quá, An có chút hiếu kỳ, vậy nếu như để mộng giới tân trụ dân tới tu hành đâu? Hẳn là có thể tồn lưu a, dù sao bọn hắn sẽ không lại rời đi mộng chi hoang dã. Nhưng cụ thể có phải là như hắn suy đoán, vậy cũng chỉ có chờ tương lai thí nghiệm về sau lại nói. Tấu chương xong, chương 1911, ma lực hệ thống chương 1911, ma lực hệ thống hàng hồi thần thời điểm, nhìn thấy Sở Ấn Đờ đã thức tỉnh, đồng thời đứng ở một bên cùng Phở Lột nói cái gì. Phở Lột trên mặt mang vẻ hưng phấn, trong miệng không ngừng nói chúc mừng. Hiển nhiên, Phở Lột cũng đã biết, Sở Ấn Đờ gánh chịu quyền năng thành công. Chúc mừng đạo sư. Hàng tiếp nhận Phở Lột câu chuyện, cũng thuận thế hướng Sở Ấn Đờ nói một tiếng vui. Sở Ấn Đờ nhìn về phía A Nghèo, trong ánh mắt mang ý cười, ngươi cũng đã biết quyền năng là cái gì rồi. Mặc dù là câu hỏi, nhưng Sở Ấn Đờ ngữ khí lại rất chắc chắn. A Nghèo gật gật đầu, năng lượng tuyển định. Ta ở trong quyền năng thụ nhìn một chút giới thiệu văn tắt, lần này quyền năng, ta cảm giác hẳn là có thể tạo dựng ra ma lực hệ thống rồi. Sở Ấn Đờ không nói gì, mà là đưa tay phải ra. Chỉ nghe phanh một tiếng, Sở Ấn Đờ lòng bàn tay phải trên không, liền bộc phát một mảnh thất thải pháo hoa. Bất quá, là mini bản pháo hoa. Đây là Phớt Lột kinh ngạc chỉ vào cái kia phiến ánh sáng bảy màu, cái này hiển nhiên là siêu phạm chi thuật, một cái không cấp bậc trò vặt. Sơn Đở thu tay lại, hắn chỉ là muốn mượn cái này trò xiếc nói cho A Nghèo, năng lượng tuyển định cái này quyền năng là hữu dụng. Nhưng thả ra về sau, nhìn xem cái này cụ dạ cụ cả tộc nhân bản giới hạn siêu mini pháo hoa, luôn cảm thấy có chút hạ giá. Thế là, Sơn Đở lại bổ sung giải thích nói, ta thông qua năng lượng tuyển định, tại tự thân chúng quanh đơn giản tạo dựng lên một phương vô cùng nồng cạn năng lượng bộc trường, cho nên chỉ có thể phóng thích loại này cấp bậc thấp hơi ảo thuật. Trước mắt ta còn không có xâm nhập nghiên cứu quyền năng, muốn để mộng chi hoang dã toàn bao trùm cường độ cao năng lượng của trường, hình thành càng hoàn chỉnh ma lực hệ thống, khả năng còn muốn nghiên cứu một đoạn thời gian. A Nghèo gật gật đầu, hắn cũng lý giải. Dù sao đây là một cái đối với toàn bộ mộng chi hoang dã năng lượng bối cảnh tiến hành lớn đắp nặng quyền năng, một lần là xong hiển nhiên không thực tế. Nếu như giao cho A Nghèo lời nói, đoán chừng muốn tạo dựng ra ma lực hệ thống, không có một năm nửa năm là khẳng định không được. Bất quá sẵn đỡ thực lực mạnh mẽ, thêm nữa hắn đoạn thời gian trước một mực tại nghiên cứu năng lượng thể hệ tạo dựng, có dạng này cơ sở tại, A Ngư chắc chắn chờ đến toàn bộ mộng chi hoang dã toàn diện bao trùm năng lượng bực trường thời gian, hẳn là sẽ không quá lâu. Trở lại sơ tâm thành về sau, bọn hắn vẫn như cũ tụ tại thương khung tháp đỉnh, Phở Lột văn phòng. Năng lượng tuyển định chủ yếu là vì tại mộng chi hoang dã tạo dựng giả lập năng lượng thể hệ. Hơi trầm thấp khàn khàn giọng nam, tại chật hẹp trong phòng quân quần. Nói chuyện chính là Sunder, hắn đang giảng giải cùng năng lượng tuyển định liên quan nội dung. Mặc dù hắn đối diện ngồi Phở Lột cùng A Nghèo, nhưng hắn lời nói này chủ yếu là nói cho Phở Lột nghe. Bởi vì Phở Lột là trong bọn họ đối với mộng giới nghiên cứu sâu nhất, mà lại Phở Lột đã nghiên cứu rất nhiều mộng chi hoang dã đầu đề, cũng biên soạn mấy quyển liên quan thư tịch. Những sách vở này Sơn Đở cũng nhìn qua, ở giữa cho đến nói, hắn đối với Phở Lột cũng rất bội phục, vì để cho Phở Lột có thể tốt hơn khai triển công việc, nghiên cứu mới đầu đề, Sơn Đở cũng không tiếc hao phí thời gian, đem những việc nhỏ không đáng kể này sự tình, em hai thuật ra. Phở Lột nghe được rất chân thành, thậm chí ngồi ở trước bàn, cầm giấy bút nhanh chóng ghi chép mấu chốt tin tức. A Nghèo mặc dù không có đến dùng bút ký lục tình trạng, nhưng hắn cũng đang chăm chú suy nghĩ Sơn Đở trong lời nói nội dung. Dù cho hắn có thể thông qua quyền năng thụ đi nhìn, nhưng hắn nhìn đồ vật chỉ là hắn bản thân lý giải, hắn cũng muốn nghe một chút Sơn Đở ý nghĩ. Cái này một lần thuật chính là nửa giờ. Sơn Đở đại khái giảng thuật trước mắt hắn hiểu biết đến tin tức, đợi đến hắn dừng lại lúc, Phở Lột rốt cục có thời gian đưa ra chính mình dự tính trong quá trình sinh ra nghi hoặc, huyễn ma các hạ, ở trong mộng chi hoang dã tạo dựng năng lượng thể hệ, có thể là tùy ý hệ thống, không chỉ tại ma lực hệ thống. Sơn Đở gật gật đầu, liền ta trước mắt biết đến xem, đáp án là khẳng định. Ta tạo dựng ma lực hệ thống, vẹn vẹn bởi vì ta đối với ma lực hệ thống quen thuộc nhất, nếu như ta nguyện ý tạo dựng hẹn tở thế giới niệm lực hệ thống cũng là không có vấn đề. Bất quá, bất luận cái gì năng lượng thể hệ, kỳ thật đều hoặc nhiều hoặc ít có giao nhau. Liên ta trước mắt biết, ma lực hệ thống đã là nhất bao dung hệ thống, hiện vị diện bên trong rất nhiều chủng tộc đều có thể tại ma lực hệ thống bên trong tìm kiếm được bọn hắn nhưng thao túng siêu phàm chi lực. A Nghèo mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong lòng của hắn cũng phi thường tán thành Sơn Đở kết luận. Ma lực hệ thống đích thật là nhất bao dung hệ thống, bằng không cũng không đến nỗi sẽ bị vô tận thế giới chủng tộc chốn ngấp nghé. Liên thí dụ như Thâm Viên Ác Ma, bọn chúng tinh thông nhục thân chi lực, tại ma lực hệ thống bên trong là có thể tìm được đối ứng. Lại thí dụ như tại xa xôi vị diện khác có một loại tên là Quang Chi Tử chủng tộc, bọn hắn siêu phàm hệ thống cơ sở là tự thân ánh sáng lực, dùng vũ sư lời nói đến nói chính là tinh thần lực, cái này cũng tại ma lực hệ thống bên trong có thể tìm tới. Trừ cái đó ra, giống Thở Lột bây giờ biến thành linh hồn, sử dụng linh hồn chi lực, kỳ thật tại một ít vị diện bên trong cũng là bọn hắn chủ yếu siêu phàm chi lực, mà linh hồn chi lực cũng bao hàm tại ma lực hệ thống bên trong. Nguyên nhân chính là này, vì sao vu sư có thể chinh phạt rất nhiều vị diện, chính là ma lực hệ thống bao dung ngàn vạn. Cho dù là tại vị diện khác, vẫn như cũ có thể phát huy ra uy lực cường đại. Nói cách khác, Sơn Đở chỉ cần tạo dựng ra ma lực hệ thống, kỳ thật đã ẩn chứa rất nhiều cái khác hệ thống siêu phàm chi lực. Phớt lột lộ ra giật mình hiểu ra chi sắc, cầm lấy bút nhanh chóng đem những nội dung này ghi chép lại. Đây là đặt nền móng ngộng chi hoang dã năng lượng thiên trường tin tức trọng yếu. Năng lượng tuyển định cùng mức năng lượng giới hạn, hai cái này quyền năng hẳn là phối hợp sử dụng a. Phớt lột lại hỏi ra một cái hắn để ý vấn đề. Sơn Đở trong mắt lộ ra khen ngợi, đúng thế. Mức năng lượng giới hạn có thể chứa tể ngoại vật tiến vào ngộng chi hoang dã thực lực cao thấp. Nhưng nếu như mộng chi hoang dã không có đem đối ứng năng lượng thể hệ, ngoại vật tiến vào mộng chi hoang dã, vẫn là không cách nào sử dụng tự thân siêu phàm chi lực. Nói cách khác, năng lượng tuyển định là mức năng lượng giới hạn trước đưa điều kiện. Chỉ có thông qua năng lượng tuyển định, tạo dựng năng lượng thể hệ về sau, mới có thể để cho đến tiếp sau mức năng lượng giới hạn phát huy tác dụng lớn nhất. Phở luật thời ra giải thích khó hiểu về sau, chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm những vấn đề khác, bất quá Sơn Đở lúc này nhưng lại bổ sung một câu, ngươi cho nâng lên hai cái này quyền năng, trước mắt đều là ta nắm giữ. Tại nghiên cứu cẩn thận về sau, ta kỳ thật còn có một chút ý nghĩ. Dựa theo tình huống chân thật đến xem, hiểm cảnh chủ thể bản thân kỳ thật chính là một cái quyền năng, chỉ là chúng ta dung hợp không được khổng lồ như thế quyền năng thôi. Thế là, mới nghĩ đến đi tiêu mất nó, đem như thế một cái quyền năng, chia cách thành vô số nhỏ quyền năng. Tại hiểu rõ cái này một cơ sở về sau, cũng không cần đem trước mắt xuất hiện những này quyền năng, nghĩ thành đơn nhất độc lập cá thể, kỳ thật bọn chúng đều là bị chia cách lại chia cách. Mà ta vốn có hai cái này quyền năng, theo hiệu quả đến xem, rõ ràng nhất tiến dần lên hình, tương hỗ là tương bổ. Trong mắt của ta, kỳ thật bọn hắn có thể hợp hai là một, thậm chí bản thân liền là một cái năng lượng quyền năng chia tách thành hai vóc dáng quyền năng. Sơn Đở nói ra ý nghĩ này, nhưng thật ra là có theo mà theo. Theo Áng Nghèo, cái này cũng đích thật là sự thật, chỉ là hắn có chút không rõ, Sơn Đở vì sao đột nhiên nâng lên điểm này. Rất nhanh, Sơn Đở liền cho ra đáp án. Nếu như năng lượng tuyển định cùng mức năng lượng giới hạn, thật hợp hai là một, ta vừa rồi dùng suy luận công thức tính toán một chút, đoán chừng bằng vào ta tình huống trước mắt, liền không cách nào gánh chịu. Chia tách, Sơn Đở có thể hai cái đều gánh chịu. Nhưng nếu như hợp hai là một, lại là không cách nào gánh chịu. A Nghèo giật mình hiểu ra, Sơn Đở là đang nói gánh chịu độ vấn đề. Cái này đích xác là một cái tương đối tin tức hữu dụng, dù sao cái này quan hệ đến gánh chịu quyền năng sát xuất thành công vấn đề. Bất quá, nên như thế nào lợi dụng tin tức này, trước mắt ngược lại là còn rất khó nói. Tấu chương xong, chương 1912, càng lớn chờ đợi chương 1912, càng lớn chờ đợi Sơn Đở cùng Phở Lột nói chuyện vẫn còn tiếp tục, một hỏi một đáp ở giữa, Phở Lột đã tràn ngập vài chương bút ký. Đang cho tới cuối cùng thời điểm, Phở Lột nâng lên một cái hắn trước kia dùng tại từng cái đầu đề bên trên, bị hắn xưng là ngắn hạn mục tiêu tử, vô hạn luyện kim. Phở Lột nâng lên vô hạn luyện kim, là tại cảm khái làm ma lực hệ thống tạo dựng về sau, cái mục tiêu này có thể sẽ được đến thực hiện. Đối với này, Sơn Đở cho ra trả lời khẳng định, ma lực hệ thống tạo dựng hoàn chỉnh về sau, không chỉ là vô hạn luyện kim, bất luận cái gì cần tiêu hao vật liệu làm siêu phàm nghiên cứu, mặc kệ là thí nghiệm, luyện kim, thuật pháp khai phát, đều có thể tại Mộng Hải Loa cùng Mộng Chi Hoang Dã kết hợp xuống, được đến tối đại hóa lợi dụng. Bất quá, trừ những này coi là, ta đối với Mộng Chi Hoang Dã còn có càng lớn chờ đợi. Sơn Đở nói đến đây lúc, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn xem thâm thúy thương cung, tựa hồ nhìn thấy càng lớn một mảnh thế giới. Phớt lột chờ nửa ngày, muốn biết Sơn Đở nói tới chờ đợi là cái gì, nhưng không có chờ đến hồi âm. Sơn Đở, hôm nay liền hàn huyên tới cái này đi, có cái gì nghi hoặc, ngươi trước tiên có thể liệt đi ra, lần sau sẽ bàn. Dù sao mấy ngày nay, ta hẳn là sẽ lưu tại Mộng Chi Hoang Dã, nhanh chóng đem ma lực hệ thống tạo dựng ra đến. Phớt lột mặc dù rất hiếu kỳ Sơn Đở trước đó chưa hết chi ngôn, nhưng hắn có thể nhìn ra, Sơn Đở là cố ý chưa hề nói. Phớt lột không biết là hắn không muốn nói, hay là hiện tại không thể nói. Mặc kệ là loại nào, đã Sơn Đở không muốn nói, hắn tự nhiên sẽ không đi truy vấn. Phớt lột, ta lập tức vì Huyễn Ma các hạ an bài một cái yên tĩnh gian phòng. Không cần cố ý an bài. Sơn Đở dừng một chút, quay đầu nhìn về phía A Nghèo, ta nhớ được ngươi đem Ác Trang Viên mang vào Sơ Tâm Thành. A Nghèo gật gật đầu, bởi vì lúc trước Ác Trang Viên gặp biến đổi lớn, A Nghèo đem những cái kia tử vong người hầu mang vào Sơ Tâm Thành, vì để cho bọn hắn có thể nhanh chóng quen thuộc Sơ Tâm Thành hoàn cảnh, thuận đường cũng đem Ác Trang Viên kéo vào. Ta mấy ngày nay liền đi Ác Trang Viên đi. A Nghèo gật gật đầu, đối với Sơn Đở lựa chọn từ không gì không thể. Sơ Tâm Thành Ác Trang Viên, mặc dù ở một nhóm tôi tớ, nhưng tuyệt đại đa số gian phòng đều là trống không. Nơi đó cũng mười phần thanh lũ yên tĩnh, ở nơi đó Sơn Đở làm nghiên cứu, sẽ không nhận ngoại giới quấy rầy. A Nghèo gật đầu về sau, liền chuẩn bị cùng Sơn Đở rời đi Thương Cung Tháp. Trước lúc rời đi, A Nghèo đem ánh mắt nhìn về phía Phở Lột, hỏi một câu không có lý do lời nói, ngươi hiện tại suy nghĩ kỹ chưa? Phở Lột sửng sốt một chút, rất nhanh liền phản ứng lại, tại kinh lịch 2-3 giây do dự về sau, hắn rất nhỏ gật đầu. Ang cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ Phở Lột bả vai, liền cùng Sơn Đở đi ra thương khung tháp. Theo thương khung tháp rời đi về sau, Ang xin nhờ Sơn Đở có thời gian rảnh, tính toán một chút cùng côn trùng giã thú có quan hệ quyền năng gánh chịu độ. Sơn Đở nghe xong, liền rõ ràng, vừa rồi ngươi hỏi thăm Phở Lột, chính là vì cái này. Ang nghèo gật gật đầu, để Phở Lột gánh chịu quyền năng, là ta ngay từ đầu liền có dự định. Lấy Phở Lột đối với mộng chi hoang dã nhiệt tình, thêm nữa có La Thệ trói buộc, hắn là tốt nhất gánh chịu người một trong. Có càng nhiều quyền năng bị gánh chịu, đã có thể để cho mộng chi hoang dã trở nên càng thêm chân thực, đồng thời cũng làm cho Phở Lột đi ra bóng tối, vẹn toàn đôi bên. Sơn Đở gật gật đầu, hắn tự nhiên cũng hy vọng mộng chi hoang dã có thể trở nên tốt hơn. Tối nay ta biết tính toán một chút, ta cảm thấy Phở Lột gánh chịu thành công xác suất sẽ không nhỏ. Đang nói xong việc này về sau, bọn hắn liền không có đang nói chuyện quyền năng chủ đề, bởi vì bọn hắn đã đi tới sơ tâm thành trên đường cái. Trên đường cái rất nhiều người, bất quá cũng không có mấy người đem lực chú ý phóng tới A Nghèo trên thân, bởi vì những người này tất cả đều vây quanh ở bên đường một chút đại thụ, vườn hoa phụ cận. Thực vật xuất hiện, không chỉ để mộng chi hoang dã càng thêm chân thực, đồng thời cũng vì sơ tâm thành rót vào một cỗ sức sống mới. Cỗ này sức sống, thậm chí kiềm chế trước đó một chút sóng ngầm phun trào. Hết thảy mọi người, trên mặt đều vui mừng hớn hở, hoặc là dưới tảng cây nói chuyện hiếm, hoặc là ở trong hoa viên tâm sự, thực vật vào đúng lúc này, phản phất trở thành bọn hắn xã giao thiết yếu môi giới. Loại này mới mẻ cảm giác, đoán chừng còn muốn duy trì tầm vài ngày. Đây cũng tốt, chỉ ít đáng nghèo nếu như lựa chọn đi thảm thực vật ít đường, không cần lo lắng bị người vây xem. Đi tới mặt trang viên thời điểm, đại môn là mở rộng. Mã nạ nữ bộc trưởng đứng tại cửa ra vào một gốc trắng sồi dưới cây, trong mắt mang một chút hoài niệm. Đã từng ở trong hiện thực mặt trang viên cổng cũng có như thế một gốc trắng sồi cây. Bất quá trong hiện thực trắng sồi cây là nhiều năm trước, dưới sự dẫn dắt của John, từ áng cùng ly ông gieo xuống. Từ khi đi tới mộng chi hoang dã về sau, liền không còn có nhìn thấy trắng sồi cây. Lúc này lần nữa nhìn thấy, mặc dù này trắng sồi cây không phải kia trắng sồi cây, nhưng như cũ để nàng đắm chìm trong lực xa bên trong. Thậm chí không có chú ý tới Sơn Đở cùng Á Nghèo từ bên cạnh nàng trải qua đi vào trong trang viên. Ngươi không cùng nàng chào hỏi sao? Sơn Đở trong miệng nàng tự nhiên là Mã Nạ nữ bộc trưởng. Á Nghèo lắc đầu, không được. Khi hắn nhìn thấy trắng sồi cây một khắc này, hắn đều hơi nhớ nhung cố hương, huống chi là Mã Nạ nữ bộc trưởng. Trong lòng có cộng tình dưới tình huống, Á Nghèo làm sao lại đi quấy rầy? Á Nghèo một đường mang Sơn Đở đi tới tòa thành bên trong. Trên đường gặp được Ô Lệ Vị Ả hầu gái, bất quá Á Nghèo vẫn không có nói thêm cái gì, chỉ là nói cho Ô Lệ Vị Ả, Sơn Đở tương lai hội tại trang viên ở lại, khiến người khác không được qua đây quấy rầy. Chờ đến thư phòng về sau, Sơn Đở hướng Á Nghèo gật gật đầu, sau đó nói khẽ, vừa rồi ta nói, ta đối với mộng chi hoang dã còn có càng lớn chờ đợi. Ngươi không nghi hoặc là cái gì sao? Nghi hoặc. Nhưng nếu như đạo sư không muốn nói, ta tự nhiên tôn trọng đạo sư lựa chọn. Ta cũng không phải là không nói, chỉ là chuyện này không cần thiết để Phở Lột biết. Sơn Đở dừng một chút, mộng chi hoang dã không chỉ là tính tiện lợi, ta cho rằng nó tồn tại, bản thân liền là một loại không gì sánh được cơ duyên. À Nghèo nghi hoặc nhìn Sơn Đở, chờ đợi hắn lý do thoái thác. Đương quyền có thể chậm rãi quý vị, mộng chi hoang dã càng lúc càng giống một cái thế giới chân thật. Ngươi biết giờ khắc này, ta nghĩ đến cái gì sao? Sơn Đở không có chờ Á Nghèo trả lời, liền cho ra đáp án. Ta đã từng tại một tòa viễn cổ vu sư trong di tích, nhìn thấy qua một đoạn văn. Đặt lên lựa chọn con đường, mở quy tắc pháp vực, cô động thế giới hình thức ban đầu. Sơn Đở nói câu nói này thời điểm, ngữ khí rất nhẹ, nhưng Á Nghèo có thể cảm giác được, hắn thanh âm càng thấp, càng đại biểu trịnh trọng. Câu nói này nhìn như không có ý nghĩa gì, nhưng ngươi cẩn thận đi phẩm nó trước hai câu. Đặt lên lựa chọn con đường, mở quy tắc pháp vực. Hai câu này miêu tả, đối ứng chẳng phải là vu sư trước hai cái cảnh giới, chân chi lộ cùng truyền kỳ lĩnh vực. Nếu như trước hai câu nói chính là chân chi cùng truyền kỳ, như vậy câu nói sau cùng. Đấu chương xong, chương 1913, giàn khung chương 1913, giàn khung Ang trở lại hiện thực về sau, còn có chút choáng váng. Trong óc của hắn còn quanh quẩn Sơn Đở nói câu nói kia, đạp lên lựa chọn con đường, mở quy tắc pháp vực, cô động thế giới hình thức ban đầu. Lựa chọn con đường, đối ứng chân chi lộ. Quy tắc pháp vực, đối ứng truyền kỳ lĩnh vực. Đây đều là đạt tới trước mắt cảnh giới lúc, nhất định phải làm thành mục tiêu. Như vậy cô động thế giới hình thức ban đầu có phải là mang ý nghĩa đây là kỳ tích cảnh giới chuyện cần làm? Nếu như đáp án thật sự là như thế, vậy hắn tạo dựng mộng chi hoang dã có tính hay không là thế giới hình thức ban đầu đâu? Coi là, vậy hắn có phải là đã trước thời hạn lành nghề kỳ tích sự tình rồi? Ang trái tim đột nhiên nhảy rất nhanh, nếu như hết thảy đều hướng phương diện tốt suy nghĩ, kỳ tích tựa hồ đã tại hướng hắn mở ra một cái đại môn. Ang nghẹo lắc đầu kiềm chế lại liên miên cảm nghĩ trong đầu. Coi như kỳ tích cảnh giới thật là muốn cô động thế giới hình thức ban đầu, coi như mộng chi hoang dã thật sự có thế giới hình thức ban đầu khái niệm, cái kia cũng cách hắn bây giờ cảnh giới cực kỳ xa xôi. Huống chi, mộng chi hoang dã thật là thế giới hình thức ban đầu sao? Ang thuộc về mộng chi hoang dã chuẩn chủ nhân, hắn vô số lần dùng tới đế thị giác đi điều tra qua mộng chi hoang dã hình dáng. Cùng hắn nói là thế giới hình thức ban đầu, không bằng nói là liệu pháp bản cắt vườn hoa. Hoặc là nói, một cái dung hợp một giới, tiệm giới tính chất thế giới mảnh vỡ. Nếu như Ang phỏng đoán không có sai, đây chỉ là một hư ảo thế giới mảnh vỡ, như vậy muốn cô động thế giới hình thức ban đầu, tối thiểu phải có càng nhiều mảnh vỡ mới được. Nói cách khác, có lẽ không chỉ cần có nam vực vu sư giới đối ứng mộng chi hoang dã, còn có cái khác càng nhiều thế giới đối ứng mộng chi hoang dã, khi chúng nó có một ngày dung hợp lại cùng nhau. Có lẽ có như vậy một khả năng nhỏ nhoi trở thành thế giới. Hiện tại còn không được, mà lại lấy cảnh giới bây giờ của hắn cùng tốc độ, căn bản không nhìn thấy xa như vậy, đây cũng chỉ là A Ngẹo suy đoán. Có lẽ, suy đoán của hắn ngay từ đầu chính là sai lầm đây này. A Ngẹo là một cái rất khắc chế người, suy nghĩ rõ ràng đạo lý này về sau, hắn cũng thu liễm lại kích động. Tương lai còn rất dài, hắn liền chân chi lộ cũng còn không có vượt qua, liền đi tưởng tượng đầu này từ từ đường dài nửa đoạn sau, cái này thật sự là có chút buồn cười. Bây giờ nghĩ quá nhiều, chưa chắc là một chuyện tốt. Bất quá, A Ngẹo cũng không có hoàn toàn bi quan từ bỏ, chí ít nó trước thời hạn từ trong miệng sẵn đỡ biết cái này đáng giá mong đợi tương lai bất kể có phải hay không là thật, trước điệu thấp lại ra sức hướng cái phương hướng này đi, tổng không phải một chuyện xấu. Chí ít, hắn tại tới trước. Nghĩ đến cái này, A Ngẹo chậm rãi ngừng lại tâm viên ý mã, hắn không suy nghĩ thêm nữa thật giả không phải là, dù sao chỉ cần làm từng bước đem kế hoạch tiến hành tiếp, liền tốt. Đương nhiên, hắn cũng không phải không có thay đổi, chí ít trước kia hắn khai phát mộng chi hoang dã là vì tính nhanh gọn, vì vô hạn luyện kim, cùng vì Zone tạo dựng một cái đào nguyên. Nhưng bây giờ hắn khai phát mộng chi hoang dã, có càng lớn truy cầu. Có như thế một cái xa xôi kỳ tích hải đăng, tại từ từ đường dài phương xa chờ đợi hắn truy tìm. Có lẽ cái này hải đăng bên trong không có hắn muốn mục tiêu theo đuổi, cái này cũng không sao. Chỉ cần hắn còn tại đi lên phía trước, luôn có thể tìm tới thuộc về hắn kỳ tích. Áng kềm chế có chút trôi nổi tâm tư về sau, cưỡng ép đem lực chú ý chuyển rời đến mặt bản chép tay. Hắn lắng đọng hành trình còn chưa kết thúc, không thể bỏ dở nửa chừng. Nhìn xem trên bản chép tay liên quan tới lục văn ghi chép, Áng tâm tình chậm rãi bình tĩnh trở lại, suy nghĩ cũng dần dần chìm vào hiểu rõ tích lĩnh vực. Tại Áng Nghèo bắt đầu lắng đọng bản thân thời điểm, giờ phút này ở trong mộng chi hoang dã Sunder cũng đang tiến hành chi thức lắng đọng. Hắn đang nhớ lại trước đó hắn xâm nhập nghiên cứu qua đồ đề, ma lực hệ thống tam đại trung tâm vu sư giới năng lượng vi phạm cùng mộng chi hoang dã năng lượng thể hệ cấu thành ma lực hệ thống tạo dựng giả thuyết. Sunder tại thu hoạch được năng lượng tuyển định quyền năng trước đó, liền đã tốn hơn mấy tháng đi nghiên cứu năng lượng thể hệ tạo dựng, này chủ yếu là vì xác định chính mình có thể hay không gánh chịu được năng lượng tuyển định cái này quyền năng. Tại nghiên cứu trong quá trình, kỳ thật cũng làm cho Sunder nhanh chóng thành lập được đối với vu sư giới ma lực hệ thống một cái nhận biết. Cái này khiến hắn có thể tại thu hoạch được năng lượng tuyển định quyền năng về sau, càng thêm cấp tốc ở trong mộng chi hoang dã tạo dựng ra ma lực hệ thống. Sunder bây giờ chính là thông qua hồi ức chính mình nghiên cứu đầu đề, chuẩn bị bằng tốc độ nhanh nhất trước mô phỏng ra một cái giàn cung. Sunder lặng lặng ngồi tại bát trang viên một gian trong thư phòng, cửa sổ thủy tinh chiếu rọi bên ngoài thiên tượng, theo ban ngày mưa to, đến đường đỏ dáng chiều trắng lệ, sau đó yên tĩnh dạng, ngay sau đó lại là ngày đêm xen kẽ luân hồi. Sunder tính toán dòng dã một ngày một đêm, làm nắng sớm mặt trời chậm rãi dâng lên lúc, hắn cái kia u ám trong ánh mắt, rốt cục hiện lên một vòng ánh sáng. Sunder đứng người lên, đi tới trên ban công, nhìn phía xa từ từ bay lên chiều dương, hắn dùng vẹn vẹn chính mình có thể nghe tới thanh âm, từ lẩm bẩm nói, hẳn là có thể. Trải qua ước chừng 20 tiếng hồi ức, hắn tổng hợp chính mình chỗ liệt đi ra tất cả ma lực hệ thống gian cung, cuối cùng cho ra một cái tối ưu giải. Sunder dự định thử một chút, chỉ thấy hắn nhắm hai mắt lại, tại suy nghĩ của hắn chỗ sâu, hai cái như xoắn ốc đường nét quấn quýt quyền năng, trong đó một cái phát ra hào quang nhàn nhạt, phát sáng quyền năng chính là năng lượng tuyển định. Sunder tại kích hoạt nó, cũng là hắn lần thứ nhất kích hoạt. Đương quyền có thể bị kích hoạt về sau, Ngộng Chi Hoang Dã nhìn qua cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng nếu như dùng tới đế thị giác đến xem, toàn bộ Ngộng Chi Hoang Dã đang đứng ở một loại trạng thái kỳ dị. Sunder cũng có trong ngay mắt, nhảy ra bên ngoài bàn cờ, dùng loại này thị giác, nhìn thấy cái kia trôi nổi tại bóng đêm vô tận bên trong liệu pháp bàn cắt vườn hoa. Tại Sunder còn chưa kịp sợ hai tháng cùng lúc, hắn lại bị loại nào đó quyền uy lực lượng, theo thượng đế thị giác đánh về nguyên hình. Hắn muốn lần nữa thử nghiệm đi tiến vào thượng đế thị giác, lại là không có cách nào. Bất quá chỉ là một cái chớp mắt kia thượng đế thị giác, cũng làm cho Sunder phát hiện không ít thứ. Thí dụ như, hắn nhìn thấy mộng chi hoang dã toàn cảnh, cũng nhìn thấy mộng chi hoang dã lúc này đang đứng ở bị vầng sáng che kín kỳ dị trạng thái. Loại này vầng sáng, theo mộng chi hoang dã nội bộ là nhìn không ra, chỉ có thể tại liệu pháp bàn cắt bên ngoài tài năng phát hiện. Mà Sunder có thể cảm giác được, loại này vầng sáng đại biểu năng lượng tuyển định hệ thống tạo dựng, tiến vào ban đầu lựa chọn. Sunder tiếp tục kích hoạt năng lượng tuyển định cùng lúc đó, khi hắn lòng vừa nghĩ thời điểm, năng lượng tuyển định liền xuất hiện một chút cải biến. Mà nó cải biến, cũng kéo theo toàn bộ mộng chi hoang dã. Sunder lần thứ nhất rõ ràng như thế cảm giác được, rút dây động rừng là khái niệm gì. Cũng chính bởi vì loại này trạng thái kỳ dị, Sunder có thể nhanh chóng đem ý nghĩ của mình tạo dựng ra đến, đồng thời ảnh hưởng toàn bộ mộng chi hoang dã. Lòng có chỗ niệm thì tất có tiếng vọng. Rất nhanh, Sunder liền đem chính mình tưởng niệm, tất cả đều thay đổi hiện thực. Dựa theo suy đoán của hắn, cũng đã tạo dựng lên một cái ma lực hệ thống gia cung, hiện tại liền nhìn kết quả cuối cùng. Mà muốn biết kết quả có thành công hay không, Sunder trước hết rời khỏi kích hoạt quyền năng trạng thái. Sunder kiểm tra lần cuối một lần ma lực hệ thống gia cung, xác nhận không sai về sau, đem suy nghĩ của mình theo năng lượng tuyển định quyền năng bên trong, chậm rãi rời đi. Tấu chương xong, chương 1914, năng lượng cách tân chương 1914, năng lượng cách tân ngay tại Sunder rời khỏi năng lượng tuyển định kích hoạt trạng thái trong nháy mắt đó, toàn bộ mộng chi hoang dã phảng phất bị một loại khó mà phát giác kỳ dị linh năng va vào một phát, tại không gian chiều không gian bên trên, xuất hiện rất nhỏ lay động. Đối với tuyệt đại đa số sinh hoạt ở trong mộng chi hoang dã sinh mệnh mà nói, bọn hắn cũng không có cảm giác được dị dạng. Chỉ có một bộ phận linh giác 10 phần cao người, bọn hắn nghi hoặc nhìn lên bầu trời, tựa hồ cảm thấy được cái gì, dị vãng có chút yên lặng mộng chi hoang dã, tựa hồ tại loại này trong lay động phát sinh một chút cải biến. Mà nếu có người lúc này theo thượng đế thị giác, hoặc là nói theo liệu pháp bản cắt bên ngoài đến xem lời nói, như vậy hiệu quả liền rất rõ ràng. Trước đó ôm trọn tại mộng chi hoang dã phụ cận ánh sáng nhạt, lúc này tựa như là sống một nửa, tia sáng đột nhiên tất cả đều có bảo, cuối cùng biến thành một viên quang chi hạch, theo mộng chi hoang dã mặt ngoài, chậm rãi chìm vào mộng chi hoang dã trung tâm. Làm viên này quang chi hạch tiến vào mộng chi hoang dã nội bộ lúc, thế giới phảng phất xuất hiện tẩy bài, toàn bộ mộng chi hoang dã đều tại tỏa sáng tân sinh. Liên tục không ngừng năng lượng khí tức, theo quang chi hạch bên trong trào ra, tràn ngập đến mộng chi hoang dã mỗi một cái phương vị. Sơ tâm thành người, ngoại trừ thú nghiệt tổ, cơ bản đều không phát giác gì, nhưng đối với mâu thụ trùng quanh mộng thực yêu tinh mà nói, bất thình lình năng lượng khí tức lại là đem bọn hắn giật nảy mình. Bọn hắn bản thân là thuộc về siêu phàm chủng tộc, tự nhiên có thể cảm thấy được những năng lượng này khí tức, chỉ là không rõ cái này đã lạ lẫm lại mang năng lượng quen thuộc khí tức, vì sao đột nhiên liền tràn ngập đến toàn bộ thế giới. Sander đứng ở trên ban công, cũng cảm thấy được cỗ này mỏng nhạt năng lượng khí tức. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ vui mừng. Mặc dù năng lượng khí tức vẫn như cũ phi thường nhạt, nhưng không hề nghi ngờ, đây chính là nguyên thủy ma lực. Là ma lực xuất hiện tại toàn bộ mộng chi hoang dã bên trong lúc, cũng mang ý nghĩa, hắn làm thí nghiệm lấy được tính giai đoạn thành công. Ma lực hệ thống giàn cung, thành công bị Sander nghiên cứu ra đến. Sander chậm rãi vươn tay, trên lòng bàn tay của hắn hiện ra một cái đoàn năng lượng. Cái năng lượng này đoàn chậm rãi tại bành trướng, rất nhanh liền bành trướng đến ước chừng lớn chừng hột đảo, sau đó liền phảng phất đến bành trướng cực hạn, không cách nào lại tiếp tục biến lớn, chỉ có thể duy trì tại cái nào đó hạn chế giá trị bên trong. Sander cảm nhận một chút đoàn năng lượng bên trong ẩn chứa mức năng lượng, có chút gật gật đầu, không có đem đoàn năng lượng thả ra ngoài, mà là tiện tay bóp xuống, đem những năng lượng này tản đi. Hắn vừa rồi khảo nghiệm là trước mắt ma lực giáng cung xuống, hắn có thể điều động lớn nhất ma lực hắn mức, cái kia to bằng hạch đảo tiểu nhân đoàn năng lượng, ước chừng chẳng khác nào một cái cấp không ảo thuật trình độ. Một cái cấp không ảo thuật cũng không tính cường đại cỡ nào, trước mắt tác dụng cũng không tính lớn. Nhưng đây cũng chỉ là hiện tại thôi, Sander tin tưởng, đợi đến tương lai chậm rãi phong phú giáng cung huyết đủ, cái này lớn nhất ma lực hạn mức khẳng định sẽ kéo dài dâng lên. Sander tại xác định ma lực hệ thống giáng cung chưa từng xuất hiện vấn đề về sau, hắn theo ban công chậm rãi đi trở về phòng trong trước bàn, lần nữa ngồi xuống. Ma lực hệ thống giáng cung cấu thành, một lần liền thành công. Cái này cho Sander một cái lớn lao cổ vũ, hắn chuẩn bị thừa thế xông lên, tiếp tục đi nghiên cứu cũng phong phú trước mắt nhìn qua có chút yếu kém ma lực hệ thống, mau sớm để mộng chi hoang dã phát sinh chất cải biến. Tại Sander bắt đầu đắm chìm xuống tới thời điểm, sinh hoạt ở trong mộng chi hoang dã sinh mệnh, tuyệt đại đa số cũng không biết, một trận năng lượng cách mạng ngay tại chậm rãi xâm nhập bọn hắn sinh hoạt, đồng thời tại tương lai hội triệt để cải biến lối sống của bọn họ. Ngay tại lúc đó, quan diệu giới trung tâm, quan tinh giáo đường nội bộ. Một tòa che kín tinh quang trong điện đường, mặc một mạc cổ sơ chằng sao bảo vũ sư, lúc đầu đang tiếp dẫn tinh quang, nhưng bỗng dừng. Hắn hai mắt nhắm chặt không hề có điểm báo trước mở ra. Thâm thúy trong ánh mắt lóe nghi hoặc. Hắn chân mày hơi nhíu lại, trầm tư mấy giây sau, theo trống trải trong cung điện đi ra, đi tới điện đường trước cổng chính. Nhìn che kín phong bạo chân trời, phản phất có thể xuyên thấu qua tầng kia tầng phong bạo, nhìn thấy xa xôi trong hư không, ngay tại phát sinh loại nào đó biến hóa. Lạ bu lệ, ngươi cũng cảm thấy được rồi. Một đạo kỳ quái, phản phất xương cốt ma sát sinh ra bén nhọn thanh âm, tại chăng sao bảo vũ sư, lạ bu lệ bên tai vang lên. Lạ bu lệ, quan tinh giáo đường trước mắt chấp trưởng giả, ngoại hiệu bất hủ quan tinh giả. Lạ bu lệ bên người không có người, nhưng hắn lại biết là ai tại nói chuyện cùng hắn, quay đầu lại nhìn về phía một mảnh kéo dài tinh quang cung điện, Acetos, xem ra, ngươi cũng cảm thấy được. Acetos đồng dạng cũng là quan tinh giáo đường 18 vị người quan sát một trong, ngoại hiệu chân bức vãng sinh giả là một vị trong mắt người ngoài phi thường thần bí tiên đoán vũ sư. Xưa nay, Acetos cơ hồ chưa từng nói chuyện, mà giờ khắc này hắn đột nhiên chủ động liên lạc với lạ bu lệ, tự nhiên cũng là bởi vì hắn cảm thấy được loại kia. Quen thuộc rung động. Lần trước ngày xem sao lúc, chỉ có hai chúng ta, thông qua tinh không chi mê cảm thấy được một sự kiện. Lạ bu lệ chậm rãi nói. Acetos tiếp lời, một cái muốn cải biến vũ sư giới vĩ đại chi tác, ngay tại chậm rãi sinh ra. Lạ bu lệ nhìn về phía vô tận hư không, ánh mắt hơi có chút mê ly, về sau, tin tức này chuyển ra ngoài về sau, nhưng không có nhắc lên bất luận cái gì bằng nước. Lúc ấy ta còn đang suy nghĩ, có phải hay không chúng ta cảm giác xuất hiện sai lầm. Nhưng giờ khắc này, chúng ta lần nữa cảm thấy được loại này quen thuộc rung động. Acetos, đây có nghĩa là, món kia cải biến vũ sư giới vĩ đại chi tác, cũng không phải là bịa đặt. Nó đích xác tồn tại, chỉ là tựa hồ trước mắt cũng không có toát ra mảy may mánh khỏe. Lạ bu lệ, mặc dù không biết cái này vĩ đại chi tắc là cái gì, có phải là người làm, nhưng loại kia rung động cảm giác, để ta bộ xương giả này cũng có chút chờ mong, nó đến cùng hội như thế nào cải biến vũ sư giới. Acetos mặc dù không có lên tiếng, nhưng hắn ý nghĩ giống như lạ bu lệ. Cải biến thế giới vĩ đại chi tắc, đến cùng sẽ là cái dạng gì đây này? Chúng ta chỉ có một chút tưởng niệm, muốn tìm kiếm cũng tìm kiếm không đến. Bất quá, hậu thiên chính là ngày xem sao, đã chúng ta trước thời hạn có điểm này dự cảm, nói không chừng mượn ngày xem sao lực lượng, có thể suy tính ra trận tướng. Lạ bu lệ gật gật đầu. Hắn cũng đang có ý này. Tại đạt thành nhất trí ý nghĩ về sau, Lạ Vũ Lệ không tiếp tục liền chuyện này tiếp tục cùng Acetos trò chuyện, mà là nói lên một cái khác chủ đề, thiên không cơ giới thành sẽ viện trưởng chỗ sách sự tình, ngươi hẳn là có hiểu biết ta. Acetos chưa có tiếng đáp lại, Lạ Vũ Lệ coi như hắn là ngầm thừa nhận. Ta trước đó tự mình đo tính qua, hắn nói tới này sinh tin tức hẳn không phải là giả tạo. Nếu như này sinh tín đồ thật xâm nhập Nam vực vu sư giới, cái này tuyệt không phải một kiện tiểu khả sự tình. Lạ Vũ Lệ đang nói tới chuyện này lúc, biểu lộ cực kỳ trịnh trọng. Đợi đến ngày xem sao, mặc kệ chuyện khác. Chỉ liên quan tới nảy sinh sự tình, nhất định phải để ở trong lòng. Acetos, ta rõ ràng. Lạ bu lệ được đến khẳng định hồi phục về sau, cũng không nói gì nữa, hướng Acetos nói lời từ biệt, sau đó nhìn một chút cái này vô tận hư không, cuối cùng thắng khẽ, hướng che kín tinh quang trong cung điện, đi trở về. Tấu chương xong, chương 1915, giả lập ma lực chương 1915, giả lập ma lực càng theo di tích bên ngoài đi trở về. Dọc theo tĩnh mịch hành lang, một đường trở lại trong thư phòng. Trước đây không lâu, hắn tại suy nghĩ lắng đọng hai ngày về sau, tỉnh táo lại. Hoàn hồn về sau chuyện thứ nhất, chính là đi di tích cổng, cùng thụ linh phân thân tiến hành câu thông. Chủ yếu là bởi vì ngày mai sẽ là ngày xem sao, áng cần để cho thụ linh giúp đỡ đi cùng dựng các hạ truyền lời, xác định rõ thời gian địa điểm, hắn tốt mang mê mọi người tháp tín hiệu đi qua. Đối với này, thụ linh tựa hồ sớm đã có tính toán, trực tiếp nói cho áng nghèo, ả su na đệm sẽ tới hắn bên này di tích đến, không cần cố ý đi qua tìm hắn. Tại xác định tin tức này về sau, thụ linh cùng áng nghèo lại trò chuyện một hồi. Chủ yếu là áng nghèo đang nghe, thụ linh tại liễu lo không ngừng chửi bậy. Chửi bậy nội dung, cơ bản còn là vì tiệc trà sân bãi sự tình, cùng đối với lì ản nà ngu xuẩn mất khôn đoán giận. Áng tại làm nửa giờ chửi bậy thùng rác về sau, rốt cục đưa tiễn thụ linh, lúc này mới thoát thân trở lại thư phòng. Áng nghèo nhìn xem mặt bàn lật ra bản chép tay, nghĩ nghĩ, cũng không tiếp tục đi ghi chép, mà là đem bản chép tay chậm rãi khép lại, cài chốt cửa hệ trừ. Khoảng cách ngày xem sao cũng liền hơn 10 giờ, hắn một khi đắm chìm đến trong nghiên cứu, đến lúc đó nói không chừng sẽ còn bỏ lỡ thời gian. Mà lại, hắn cũng không biết dùng các hạ lúc nào sẽ tới. Cho nên, áng suy tư về sau, còn là quyết định hôm nay trước thông thả đi lắng đọng bản thân. Đến nỗi cái này còn lại hơn 10 giờ, áng nghèo cũng không có ý định hoang phế đi qua, khoảng cách bổ tạ tiến vào mộng chi hoang dã cũng có hơn 2 ngày, hắn cũng đã thích ứng thân phận mới. Cũng là thời điểm đi gặp hắn một chút. Áng trên ghế lựa chọn một cái vị trí thoải mái, liền nhắm mắt lại, bước vào mộng cầu. Chờ hắn tiến vào mộng chi hoang dã lúc, áng nghèo đột nhiên sửng sốt. Loại cảm giác này, áng nghèo lúc này đứng tại vị trí cũ, thương khung tháp đỉnh, đỉnh đầu là một mảnh vạn dặm không mây trời xanh. Nhưng áng nghèo lại ngăn không được chung quanh quan sát, hắn nhìn không phải thiên tượng, mà là tỏ khắp ở chung quanh nhàn nhạt năng lượng. Mặc dù vô cùng nông cạn, nhưng áng có thể xác định, loại này năng lượng chính là nguyên thủy ma lực. Sunder đã bắt đầu kích hoạt năng lượng tuyển định rồi. Nhanh như vậy, áng nghèo nhắm mắt lại, tâm thần tiến vào tư duy không gian, sau đó đem tinh thần lực hóa thành xúc tu, cẩn thận từng ly từng tí mò về ngoại giới. Làm cái kia mảnh như sợi tóc tinh thần lực xông ra mi tâm lúc, áng nghèo nháy mắt sử sốt. Tinh thần lực thật có thể nhô ra tư duy không gian, thật tiến vào ngộng chi hoang dã. Dù cho tinh thần lực trước mắt chỉ có thể vặn ba thành tinh tế sợi tóc, dù cho tinh thần lực tại bên ngoài rất nhanh liền bởi vì năng lượng mỏng manh mà không thể không thu hồi, nhưng áng nghèo vẫn như cũ rất hưng phấn. Loại cảm giác quen thuộc này, tinh thần lực chỗ hiện ra năng lượng thế giới, quả thực cùng ở trong hiện thực không kém bao nhiêu. Hắn hiện tại đã xác nhận, Sunder là thật đã kích hoạt quyền năng, đồng thời so hắn tưởng tượng nhanh hơn, dùng không đến 2 ngày thời gian, liền để năng lượng cách tân chi hỏa đốt lượt toàn bộ ngộng chi hoang dã. Áng nghèo nhịn không được sử dụng thượng đế thị giác, đem ánh mắt khóa chặt tại mặt trang viên, muốn trực tiếp cùng Sunder tiến hành đối thoại. Bất quá, khi hắn đem ánh mắt bỏ qua lúc, lại nhìn thấy Sunder vẫn như cũ trong thư phòng nhắm chặt hai mắt, tựa hồ còn tại cùng quyền năng khai phát làm cố gắng. Áng thấy thế cũng không tiện quấy rầy, chỉ có thể đè xuống hưng phấn, đem ánh mắt thu hồi lại. Mặc dù không cách nào cùng Sunder trực tiếp giao lưu năng lượng tuyển định công việc, nhưng hắn có thể tự mình đi nhìn. Hắn đem suy nghĩ chìm vào quyền năng thụ thế giới, ánh mắt để mắt tới cái kia mới nhất sáng lên điểm sáng. Ước chừng sau 10 phút, Áng nghèo mở hai mắt ra. Hắn mở mắt về sau, còn có chút giật mình lăng, phản phất trước mắt nhìn thấy không còn là thế giới chân thật, không có cái gì trời xanh, cũng không có cái gì thành trì, mà là vô số đoàn năng lượng, vô số dàn khung đường nét. Bởi vì hắn tiến vào năng lượng tuyển định về sau, nhìn thấy tầm nhìn chính là như thế. Trang ngập hình vẽ hình học, vẽ tựa cùng đường nét ma trận, cái này vô số đường còn phức tạp, cấu thành ma lực hệ thống dàn khung. Áng chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có xem hiểu ma lực hệ thống là như thế nào tạo dựng ra đến, nhưng hắn có thể xác định chính là, Sunder lúc này đã đem ma lực hệ thống trụ cột nhất dàn khung, tại mộng chi hoang dã sắp xếp cẩn thận. Cái này cũng mang ý nghĩa, ma lực hệ thống là có thể sử dụng ở trên mộng chi hoang dã. Chỉ cần tương lai, chậm rãi hướng cái này trên dàn khung bổ sung nội dung, ma lực hệ thống cũng sẽ càng ngày càng hoàn chỉnh. Áng nghèo lúc này, trong ánh mắt lộ ra may mắn. Còn tốt, ma lực hệ thống là sơn được tạo dựng, nếu như đổi lại hắn, muốn tạo dựng như thế một cái dàn khung, tối thiểu phải tốn hơn mấy tháng. Bởi vì cảm thấy được ma lực dàn khung sinh ra, áng nghèo cũng không vội mà đi tìm bộ tạ. Hắn bắt đầu thử nghiệm, dùng ma lực tại mộng chi hoang dã tiến hành thi thuật, đồng thời, cũng đang quan sát tư duy trong không gian ma tuyển biến hóa. Dĩ vãng, hắn ở trong ngộng chi hoang dã cũng cảm thụ được tư duy không gian, nhưng bởi vì loại nào đó quy tắc hạn chế, ma tuyển căn bản là không có cách bắt đầu dùng, tựa như là một đầm nước động, chỉ có hắn hình. Mà lúc này, áng nghèo vẫn như cũ không cách nào bắt đầu dùng, nhưng là hắn lại cảm thấy được, từ trong ngộng chi hoang dã hấp thu ma lực, cũng tiến vào ma tuyển, bất quá những này ma lực lại cùng ma tuyển bên trong bản thân ma lực có chút khác biệt. Mặc dù trên tính chất tương tự, nhưng áng có thể phát hiện, ngộng chi hoang dã bên trong hấp thu ma lực mang một loại giả tạo tính chất. Áng tại ngộng chi hoang dã cùng trong hiện thực, vừa đi vừa về ra vào thí nghiệm, cuối cùng hắn được đến một cái kết luận. Ngộng chi hoang dã bên trong ma lực, tạm thời xưng là giả lập ma lực cũng không thể mang về hiện thực, cũng sẽ không ảnh hưởng trong hiện thực ma lực. Nhưng là, ở trong ngộng chi hoang dã, trong hiện thực ma lực không cách nào phóng thích, lại có thể mượn từ giả lập ma lực đến thi pháp. Giả lập ma lực, ở trong ngộng chi hoang dã, theo thi pháp trên cảm thụ cùng hiện thực ma lực không sai biệt lắm, phản hồi cũng gần như giống nhau. Nhưng là, chỉ có thể ở trong ngộng chi hoang dã sử dụng, ra ngoài liền biến mất không thấy gì nữa, nhưng nếu như theo trong hiện thực tiến vào ngộng chi hoang dã, trước đó chứa đựng giả lập ma lực tại thể nội, như vậy nó sẽ còn lần nữa tuôn ra, sẽ không tiêu tán. Áng trước mắt cũng không biết, làm người trở lại hiện thực về sau, những này giả lập ma lực chứa đựng ở đâu. Có lẽ, cái này cũng dính đến cao hơn chiều không gian vấn đề. Dù sao, tư duy không gian cũng không phải chân chính tồn tại ở nhục thân bên trong, nó chỉ là phụ thuộc vào nhân thể, bản thân thuộc về một cái khác chiều không gian. Những nghi hoặc này, có lẽ tương lai sẽ có được giải đáp. Nhưng bây giờ, A Nghèo cũng chỉ là đem hắn đi lại, qua loa đại khái. Trừ giả lập ma lực có hạn chế bên ngoài, đối với vu sư bản thân thực lực, kỳ thật cũng có một chút hạn chế. Có lẽ là bởi vì, Mộng Chi Hoang Dã ma lực hệ thống bây giờ chỉ có được một cái giàn cung, dù cho sẵn đờ triệt để bông ra mức năng lượng giới hạn chính thức vu sư tiến vào Mộng Chi Hoang Dã, cũng chỉ có thể dung nạp tương đương với mới nhập môn học đồ giả lập ma lực tổng lượng. Nói cách khác, chính thức vu sư tiến vào, cũng vô pháp kích hoạt ma tuyển, còn là giống học đồ như vậy, cẩn thận từng ly từng tí chứa được ma lực, giống như là sử dụng ma nguyên, tính toán ma lực chuyển vận. Đương nhiên, tương lai khẳng định sẽ có cải biến. Bất quá, nếu như tương lai ma lực hệ thống đại thành về sau, sẵn đờ thông qua mức năng lượng giới hạn hạn chế kẻ ngoại lai thực lực, để tất cả chính thức vu sư tại Mộng Chi Hoang Dã chỉ có thể phát huy cấp một học đồ thực lực, đây cũng là có thể. Nói tóm lại, giả lập ma lực mặc dù để Mộng Chi Hoang Dã tiến vào siêu phàm thời đại, nhưng nắm giữ cái này siêu phàm thời đại mấu chốt nhất chìa khóa, vẫn như cũ bảo tồn tại ảng cùng sẵn đờ trong tay. Tấu chương xong, chương 1916, sơ du lịch chương 1916, sơ du lịch ảng nghèo vừa đi vừa về thí nghiệm rất nhiều lần. Dù cho hắn cũng có thể xuyên thấu qua quyền năng thụ đối với mức năng lượng giới hạn năng lượng tuyển định tiến hành thao tác, nhưng liền trước mắt Mộng Chi Hoang Dã tình hình chung đến xem, hắn vẫn như cũ chỉ có thể sử dụng cấp không ảo thuật. Đây đã là cực hạn. Dưới loại tình huống này, sử dụng giả lập ma lực đến chiến đấu, đừng nói thú nghiệt tổ người, liền mộng thực yêu tình cũng không sánh bằng. Nhưng đây cũng chỉ là hiện tại, tương lai liền nói không chừng. A Nghèo tốn 5, 6 giờ tại giả lập ma lực trên nghiên cứu, khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Mộng Chi Hoang Dã sắc trời đã bắt đầu trở tối. Nhìn lên trời bên cạnh vang dội màu ấm dáng chiều, A Nghèo nói thầm một tiếng, là thời điểm đi gặp Tổ Bồ Tát. Tổ Bồ Tát theo mẫu thụ mạng lưới bên trong lui đi ra, trong mắt của hắn còn mang một vòng rung động. Sắp tới 2 ngày trải nghiệm bên trong, hắn đối với mẫu thụ mạng lưới đã có một cái đại khái hiểu rõ, ngay từ đầu hắn còn không có đem mẫu thụ mạng lưới nhìn rất nặng, nhưng khi hắn chân chính đi trải nghiệm, mới phát hiện mẫu thụ mạng lưới đáng sợ chỗ. Đem xa xôi không lúc cách, kéo đến gần trong gang tấc. Mà lại, loại kia lên mạng trải nghiệm đặc biệt thông thuận. Tổ Bồ Tát là một cái trước siêu phàm giả, hắn quá rõ ràng loại này mẫu thụ mạng lưới, nếu như hiện thế sẽ mang lại cho vu sư vòng bao lớn xung kích. Tổ Bồ Tát đang xuất mạng lưới về sau, dựa theo Zôn chỉ thị, tiếp tục lấy giấy bút viết đối với mâu thụ mạng lưới ý nghĩ, càng viết hắn càng là hưng phấn, đến cuối cùng, hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Zôn, hỏi: "Mâu thụ mạng lưới là bác đại nhân luyện chế một chủng loại như tháp tín hiệu siêu viễn cự ly thông tin thiết bị sao?" Zôn lúc này cũng tại đối với mâu thụ mạng lưới số liệu tiến hành chỉnh hợp cùng phân tích, nghe tới Tổ Bồ Tát tra hỏi, có chút nhấc lông mày, ngươi có thể cho rằng như vậy. Dừng một chút, Zôn tiếng nói nhất chuyện, bất quá, còn là trước đó nói câu nói kia. Nếu như ngươi đến bây giờ vẫn chỉ là đơn thuần cho rằng đây là một loại tháp tín hiệu vật thay thế, cái kia thật đúng là để ta có chút thất vọng. Bồ Bồ Tạ sững sờ, tại 2 ngày này bên trong, John nhiều lần nói lời tương tự, nhưng hắn vẫn như cũ có chút không do nội tình. Mẫu thụ mạng lưới tồn tại lớn nhất hữu ích chỗ, không phải liền là hóa khoảng cách ở vô hình sao? Trừ cái đó ra, còn có cái gì đáng giá khai thác? Bồ Bồ Tạ buồn bực biểu lộ chuyển đến John trong mắt. John mặc dù tự khoe đã nói thất vọng, nhưng tổng thể kỳ thật đối với Bồ Bồ Tạ vẫn là rất hài lòng, bởi vì Bồ Bồ Tạ chính như A Nghèo nói tới, là một cái chịu được nhàm chán, đầu não cũng không ngu ngốc, đồng thời lực chú ý có thể thời gian dài bảo trì độ cao tập trung hoàn mỹ trợ thủ. Tổ Bồ Tát không nghĩ ra, theo John cũng rất bình thường, dù sao Tổ Bồ Tát chưa hề trải qua tin tức thời đại, mà lại, Tổ Bồ Tát thậm chí không biết Mộng Chi Hoang Dã bản thân liền tự mang một bộ phận thông tin năng lực, dưới loại tình huống này, hắn không cách nào làm ra hoàn mỹ phán đoán, cũng là bình thường. Nghĩ đến lúc này, John nhẹ nhàng luốt luốt mi tâm, có nên hay không nói cho Tổ Bồ Tát liên quan tới Mộng Chi Hoang Dã sự tình đâu. Lúc trước cá nghèo đem Tổ Bồ Tát giao cho John trước đã từng nói cho không nói cho Tổ Bồ Tát tình huống nơi này, John có thể tự mình cân nhắc. Trước đó John chưa hề nói, là nghĩ đến trước bảo trì một chút thần bí, hiện tại lại lên vội vàng đi nói, tựa hồ lại có chút rơi mặt mũi. Cũng không nói lời, giống như lại không cách nào mở ra Tổ Bồ Tát càng lớn tầm mắt. Tại John chính cảm giác xoắn xuýt thời điểm, có chút hấp mở ngoài cửa sổ, đột nhiên chuyển vào đến một trận gió nhẹ. Trận này gió nhẹ ở bên tai của John, biến thành một đạo trầm thấp giọng nam. John nghe xong bên tai truyền đến thanh âm, trước đó bởi vì bối rối mà nhăn lại lông mày, lại là chậm rãi giãn ra. Tổ Bồ Tát cũng không nhìn thấy John biểu tình biến hóa, hắn vẫn như cũ ý đồ thông qua dưới ngòi bút ghi chép, đi tìm mẫu thụ mạng lưới lợi chỗ. Tại hắn mua bút thành văn thời điểm, bên hai chuyển đến một trận ho khan. Bồ Bồ Tạ nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn về phía tiếng ho khan nơi phát ra, John. Nói đến, người đi tới sơ tâm thành cũng có 2 ngày, cũng không hảo hảo đi ra xem một chút. John thấy Bồ Bồ Tạ nhìn qua, chậm rãi nói, đã ngươi bây giờ nghĩ không thông, không bằng ra ngoài giải sầu một chút, nói không chừng liền có cái gì linh cảm. Tại Bồ Bồ Tạ còn không có kịp phản ứng lúc, John liền ngay cả đẩy mang đẩy, đem hắn đẩy đến ngoài cửa. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, đã đi tới Hải Dương Giạp Hát trước cổng chính. Bồ Bồ Tạ sờ sờ cái mũi, mặc dù cảm thấy John động tác có chút kỳ quặc, nhưng hắn cũng không có ngỗ nghịch John ý tứ. Bản thân hắn kỳ thật cũng đối sơ tâm thành tình huống có chút hiếu kỳ. Lúc trước hắn chỉ là ở trên ban công nhìn qua phong cảnh phía ngoài, đại khái có thể nhìn ra đây là một tòa nhân loại thành thị, nhưng cụ thể chi tiết lại cần tự mình đi trải nghiệm về sau mới biết được. Hắn vẫn muốn biết sơ tâm thành ở đâu, nơi này là địa phương nào, nói không chừng có thể mượn lần này ngắn ngủi nhàn rỗi ra ngoài tìm tòi bí mật. Bồ Bồ Tạ hướng liếc nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt bỏ vào nơi xa cao nhất trên lầu tháp. Trước đó John để hắn ra ngoài đi dạo thời điểm, đề cập tới, để hắn đi một lần Thương Khung Tháp. Mặc dù không biết vì sao, nhưng hắn hiện tại bản thân cũng không biết đi đâu, dứt khoát đem Thương Khung Tháp làm trạm thứ nhất. Vô Vô Tạ cũng không biết đạo cụ thể đường làm như thế nào đi, bất quá hắn có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đến Thương Khung Tháp, cho nên chỉ cần hướng cái hướng kia đi, luôn có thể đi qua. Trên đường đi, Vô Vô Tạ đi xuyên qua hẻm nhỏ cùng đường cái, nhìn thấy muôn hình muôn vẻ người. Hắn thấy, những người này đều chỉ là người bình thường, dù cho trước mắt hắn kỳ thật cũng chỉ là người bình thường. Đang quan sát người hoàn mỹ quần về sau, Vô Vô Tạ cũng đang nhìn thành thị kiến trúc cùng chi tiết, muốn theo phong cách đến suy đoán sơ tâm thành đại khái phương vị. Chỉ là, vẫn như cũng không làm được, bởi vì nơi này lối kiến trúc rất tạm, mà lại chỉnh thể quy hoạch cũng cùng phổ thông thành thị có điều khác biệt, có một loại khác biệt phong cách cưỡng ép chắp vá cảm giác. Vô Vô Tạ trên đường còn hỏi mấy người đi đường liên quan tới kiến trúc vấn đề, bọn hắn mặc dù rất thân mật, thế nhưng nói không nên lời cái nguyên cớ, nhưng là Vô Vô Tạ hiểu rõ đến, bọn hắn cư trú gian phòng, tựa hồ ngay từ đầu chính là từ sơ tâm thành quan phương đưa. Mà sơ tâm thành quan phương, trước mắt ngay tại Thương Cung Tháp. Vô Vô Tạ mang đầy ngập nghi hoặc, rốt cục tại nhiều lần đi lối rẽ về sau, đi tới mục đích Thương Cung Tháp. Thương Cung Tháp chung quanh rất yên tĩnh, duy nhất có nhân khí chính là phụ cận tiểu hoa viên. Nói đến, dọc theo con đường này Vô Vô Tạ chú ý tới, người nơi này tựa hồ cũng phi thường thích đợi tại thực vật phụ cận, cũng không biết vì cái gì. Vô Vô Tạ thu hồi ánh mắt, hướng về Thương Cung Tháp đại môn đi đến. Ngay tại hắn đến đại môn, đang suy nghĩ muốn hay không tiến lên đẩy ra lúc, cửa lớn đóng chặt đột nhiên bị mở ra. Mấy cái khí thế cực thịnh người, theo trong cửa lớn đi ra. Vô Vô Tạ tại khí thế kia áp bách dưới, chủ động sang bên, nhường ra một con đường. Đám người này cũng không có để ý tới Vô Vô Tạ, mà là trực tiếp lướt qua hắn, đi hướng cuối phố, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Vô Vô Tạ thì đứng tại chỗ giật mình lăng nửa ngày, lúc trước hắn vẫn cho là Sơ Tâm Thành chỉ là một phàm nhân thành thị, nhưng bây giờ giống như có chút không giống. Đám người kia khí thế không hề giống phàm nhân, mà lại trước đó có một người quay đầu nhìn hắn một cái, Vô Vô Tạ chú ý tới, đầu người kia phảng phất có bóng chồng mà cái kia bóng chồng là một cái nhìn qua đáng sợ dị thường quái vật. Những người này rốt cuộc là ai? Vô Vô Tạ nhịn không được nói nhỏ thì thào, không muốn bị ngoại hình của bọn hắn hù đến, kỳ thật bọn hắn là thú nghiệt tổ người Sama, là thành thị an toàn kẻ bảo vệ. Lúc này, một đạo ôn nhu giọng nữ ở bên cạnh vang lên, trả lời Vô Vô Tạ. Nói chuyện chính là một người mặc trang phục nghề nghiệp tuổi trẻ nữ tử. Tại Vô Vô Tạ nghi hoặc quan sát nàng lúc, nàng nói khẽ, ta nhớ được trong thành thị tất cả mọi người mặt, nhưng mặt mũi của ngươi lại rất lạ lẫm, hẳn là ngươi chính là người mới tới kia Vô Vô Tạ. Vô Vô Tạ chần chờ một chút, gật gật đầu. Ta nhớ được cái này danh tự, thật rất là thủ. Đã ngươi là Vô Vô Tạ lời nói, cái kia đi theo ta đi. Vài ngày trước thì Sẻn thiếu gia liền truyền đạt qua một tin tức, nếu như ngươi đến Thương Khung Tháp lời nói, có thể trực tiếp đi gặp hắn. Dứt lời, cô gái trẻ tuổi chỉ vào trong tháp, ra hiệu Vô Vô Tạ đuổi theo. Đấu chương xong, chương 1917, ẩn nấp bộ môn chương 1917, ẩn nấp bộ môn Vô Vô Tạ tiến vào Thương Khung Tháp về sau phát hiện, trong tháp so hắn tưởng tượng còn muốn náo nhiệt. Mỗi một tầng đều có đại lượng nhân viên công tác, tại mấy chục đến trên trăm cái không có ngăn cách trước bàn, tiến hành làm việc công tác. Căn cứ giả trèo thuyết pháp, Thương Khung Tháp mỗi một tầng đều đại biểu sơ tâm thành khác biệt ban ngành chính phủ. Sở dĩ sẽ để cho bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, chính là vì công khai trong suốt, làm cho tất cả mọi người dò xét lẫn nhau, tránh xuất hiện làm việc thiên tư hiện tượng. Ra cho chính là mang Vô Vô Tạ tiến vào vị kia cô gái trẻ tuổi. Chứ bản thân liền cần ẩn nấp bộ môn, cái khác bộ môn đều ở nơi này. Ra treo mặt mỉm cười giải thích nói, ẩn nấp bộ môn. Vô Vô Tạ nghĩ đến cái gì, vừa rồi ngươi nói thú nghiệp tổ, chính là ẩn nấp bộ môn. Ra treo gật gật đầu, đúng vậy, bọn hắn làm việc địa điểm không ở nơi này. Cụ thể ở đâu, ta kỳ thật cũng không rõ ràng, bất quá nghe nói trong thành có một cái cứ điểm, nhưng chính yếu nhất cứ điểm còn là ở ngoài thành. Gia Treo nói đến ngoài thành lúc, trong mắt rõ ràng mang một tia hướng tới. Vô Vô Tạ bởi vì mới đến sơ tâm thành 2 ngày, cũng không biết ngoài thành đối với sơ tâm thành cư dân ý nghĩa, cho nên hắn chỉ cho là Gia Treo biểu hiện ra hướng tới, là đối với thú nghiệt tổ siêu phàm lực lượng hướng tới. Tựa như, phàm nhân đối với vũ sư, luôn luôn khao khát đồng dạng. Thú nghiệt tổ người Sama, đến cùng là cái gì? Ta vừa rồi, giống như nhìn thấy một chút kỳ dị huyễn ảnh, chẳng lẽ bọn hắn có siêu phàm năng lực sao? Vô Vô Tạ đối với thú nghiệt tổ đặc biệt hiếu kỳ, nhân cơ hội này hỏi lên. Người săn ma đích thật là có siêu phàm năng lực, bất quá cụ thể là cái gì, ta cũng không biết. Dù sao, người săn ma thế giới cách chúng ta quá xa. Gia Treo nói đến đây lúc, chần chờ một lát, bất quá, ta nghe nói, người săn ma đều gánh vác phi thường trọng đại áp lực, tựa như là đi dây kéo người, hơi không cẩn thận, liền có khả năng vạn kiếp bất phục. Theo Gia Treo, cái này có chút đáng sợ. Nhưng Vô Vô Tạ lại cảm thấy rất bình thường, muốn thu hoạch được, tất nhiên phải bỏ ra. Vũ sư tu hành, mỗi một bước cũng đồng dạng tràn ngập nguy cơ. Đã người săn ma cứ điểm không tại Thương Khung Tháp, vừa rồi những người kia tới đây là vì cái gì đâu? Vô Vô Tạ hiếu kỳ nói. Gia Treo, bọn hắn là đi gặp Mòn Rộ thành chủ, cụ thể làm cái gì cũng không biết, nghe nói là vì ngoài thành tài nguyên. Vô Vô Tạ còn muốn tiếp tục hỏi thăm, Gia Treo đột nhiên so cái suýt ra hiệu hắn trước không cần nói. Vô Vô Tạ nghi hoặc gật đầu, hắn nhìn chung quanh, phát hiện bọn hắn đã đi tới Thương Khung Tháp cao tầng, nơi này không có trước đó loại kia đại khai đại hợp thức văn phòng, ngược lại là xuất hiện mấy đầu tung hoành hành lang. Hành lang trên mặt đất đều phủ lên lông tơ tấm thảm, trong không khí còn phiêu tán mang theo nhựa cây vị mộc hương, nếu như dựa theo mỗi một tầng một cái bộ môn để tính, tầng này cũng đã đến sơ tâm thành hạch tâm bộ môn. Tại bọn hắn theo trong hành lang xuyên thẳng qua lúc, trong đó một cánh cửa vừa lúc bị mở ra. Mấy người từ bên trong cửa đi ra, trong đó phía trước nhất chính là một người mặc kỵ sĩ áo giáp nam tử. Giả Trèo dụng thanh âm cực thấp nói, là Xạ Bện kỵ sĩ. Bồ Bồ Tạ cũng nghe tới Giả Trèo thanh âm, hắn đối với danh tự này không ưa, dù sao, Sơ Tâm Thành người đối với hắn mà nói vốn là lạ lẫm. Bất quá hắn để ý là, cái này gọi là Xạ Bện kỵ sĩ, tựa hồ cũng là một cái siêu phẩm giả, khí tức trên thân mặc dù nội liễm, nhưng lấy Bồ Bồ Tạ lâu dài tại Vu sư giới trà trộn kinh nghiệm đến xem, thực lực so với trước đó mấy cái kia người săn ma, đoán chừng còn mạnh hơn. Xạ Bện kỵ sĩ cũng không có đối thoại với bọn họ, đóng cửa lại liền cùng phó quan rời đi. Giả Trèo cũng mang Bồ Bồ Tạ theo tầng này rời đi, đi tới xoay tròn trong thang lầu. Lúc này, Giả Trèo mới nói, vừa rồi tầng kia là Mọn Rồ thành chủ địa bàn, Mọn Rồ thành chủ không thích nhất chính là ồn ào, cho nên ta vừa rồi để ngươi không cần nói, tránh phạm vào kiêng kỵ. Giả Trèo một bên nói, một bên mang Bồ Bồ Tạ tiếp tục đi lên. Bồ Bồ Tạ lúc này nhưng trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút, dựa theo Giả Trèo thuyết pháp, thương khung tháp mỗi một tầng là theo hạch tâm trình độ đến sắp xếp, càng đến gần đỉnh tháp thì càng trọng yếu, Mọn Rồ thành chủ chính là Sơ Tâm thành thành chủ, nàng vì sao không có ở tại đỉnh tháp? Chẳng lẽ còn có so với nàng càng quan trọng? Rất nhanh, Giả Trèo liền cho ra đáp án. Khi bọn hắn ngăn cản thương khung đỉnh tháp tầng lúc, Bồ Bồ Tạ nhìn thấy một đầu hành lang dài dằng dặc. Giả Trèo thì xèn thiếu ra địa bàn, trừ Mọn Rồ thành chủ bên ngoài, những người khác không phải là xin chớ bảo. Cho nên ta không thể mang ngươi tới, ngươi chỉ có thể chính mình tiến về. Ngươi cũng không cần lo lắng tìm không thấy, bởi vì tầng này chỉ có một căn phòng. Bồ Bồ Tạ một mình đi vào thương khung đỉnh tháp đầu, chính như Giả Trèo nói tới, hắn không ngờ lo lắng tìm không thấy vị trí, bởi vì cuối hành lang chính là một cái đại môn. Tại gõ vang đại môn trước đó, Bồ Bồ Tạ một mực đang suy tư, cái này thì xèn thiếu ra đến cùng là ai? Thế mà so đứng đầu một thành còn muốn càng quan trọng. Còn có, hắn vì sao muốn thấy mình? Làm đại môn bị mở ra thời điểm, Bồ Bồ Tạ sửng sốt. Hắn nhìn thấy ngồi trước bàn làm việc cái kia cái gọi là thị sèn thiếu gia. Hắn đối với người này cũng không lạ lắm. Bồ Bồ Tạ ở trên tạp chí nhìn qua hắn một chút tin tức, đã từng là cụ phong tháp cao một vị hạt giống học đồ, ngoại hiệu đọc mộng chỉ là có chút bất hạnh, bỏ mình tại Tịnh Hóa Vườn Hoa. Bồ Bồ Tạ không biết vì sao Phở Lột sẽ xuất hiện tại cái này, nhưng càng làm cho hắn giật mình chính là một cái hắn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn người, lúc này chính tùy ý ngồi ở một bên trên ghế salon. Các đại nhân, Bồ Bồ Tạ lên tiếng kinh hô. A nghèo ngẩng đầu, nhìn về phía Bồ Bồ Tạ, xem ra ý thức linh quang hoàn mỹ đưa ngươi ký ức dẫn bảo. Bất quá, vẫn có một ít lỗ thủng. Bồ Bồ Tạ biểu lộ sững sờ, không rõ A nghèo ý tứ. A nghèo cũng không có lập tức nói chuyện với Bồ Bồ Tạ, mà là nhìn về phía đối diện Phở Lột. Phở Lột lúc này cũng đang quan sát Bồ Bồ Tạ, đích xác có một chút không hài hòa địa phương, hắn tựa hồ không có hoàn toàn chuyển hóa thành mộng giới cư dân. A nghèo gật gật đầu. Khi nhìn đến Bồ Bồ Tạ lần đầu tiên, hắn liền phát hiện, Bồ Bồ Tạ mặc dù ý thức linh quang tiến vào mộng chi hoang dã, nhưng cũng không có chuyển hóa chi phí thổ mộng giới sinh vật, cùng Phở Lột, Dạ Đạ cùng Sùn Nì rất tương tự, hắn cùng bản thể linh hồn còn ẩn ẩn có chút liên hệ. Nói cách khác, Bồ Bồ Tạ lưu tại thế giới hiện thực dấu vết, còn không tính hoàn toàn tiêu vong. Vị kia khống chế sâu thẳm được sâu tuyệt thế đại ma thần, cũng không có hủy đi Bồ Bồ Tạ chống không linh hồn. Chỉ có làm Bồ Bồ Tạ liền chống không linh hồn đều biến mất lúc, Bồ Bồ Tạ mới có thể chân chính chuyển hóa thành mộng giới cư dân. Đã như thế, cái kia thâm thúy chi chủ có thể hay không mượn từ cái này tia liên hệ phát hiện mộng chi hoang dã? Phở Lột mi tâm nhăn lại, trong mắt mang lo âu. À nghèo lắc đầu, sẽ không, bởi vì lúc trước hắn tiến vào mộng chi hoang dã thời điểm, ý thức linh quang liền triệt để cùng linh hồn tách ra, linh hồn vào sâu thẳm vực sâu, ý thức linh quang thì vẫn như cũ lưu tại phía nam vực vu sư giới vì nương tựa mộng chi hoang dã. Đấu chương xong, chương 1918, ba loại khế ước chương 1918, ba loại khế ước nói cách khác, Bồ Bồ Tạ coi như hiện tại rời khỏi mộng chi hoang dã, cũng chỉ là lấy một đoàn ý thức linh quang hình thái tiến vào nam vực vu sư giới, mà không phải bị kéo đến chống không trong linh hồn. Trừ phi, Thâm Thúy Chi chủ đem Bồ Bồ Tạ chống không linh hồn theo sâu thẳm vực sâu đưa đến nam vực đến. Không nói đến Thâm Thúy Chi chủ có thể hay không làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, coi như thật làm, chỉ cần Bồ Bồ Tạ ý thức linh quang không rời khỏi mộng chi hoang dã, kia liền không ngờ lo lắng bị phát hiện. Dù cho lui 10,000 bước đến nói, Thâm Thúy Chi chủ thật phát hiện mộng chi hoang dã, hắn muốn xâm nhập, cũng nhất định phải chân thân giáng lâm nam vực vu sư giới. Mà Thâm Thúy Chi chủ một khi đi tới nam vực, chờ đợi hắn, nhất định là kỳ tích chế tài. Đại nhân, các ngươi đang nói cái gì? Bồ Bồ Tạ hiện tại chỉ cảm thấy đầy đầu dấu chấm hỏi, cái gì ý thức linh quang? Cái gì mộng chi hoang dã? Hơn nữa còn nhắc lên Thâm Thúy Chi chủ, tất nhiên liền cùng hắn có quan hệ, nhưng vì sao hắn một chút cũng nghe không hiểu? À nghèo ra hiệu Bồ Bồ Tạ ngồi xuống trước. Ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề, ta sẽ cân nhắc nói cho ngươi. Bất quá, đang giải đáp ngươi muốn biết nghi hoặc trước, ngươi nhất định phải làm một chuyện. Tại Bồ Bồ Tạ trong ánh mắt nghi hoặc, Phở Lột cầm ra ba tấm dùng gân thú chói tốt của ra, thả ở trước mặt hắn. Bồ Bồ Tạ chỉ liếc qua một cái, lấy hắn tại vu sư giới trà trộn kinh nghiệm, dù cho không mở ra, đều biết giấy dầu bên trong nội dung là cái gì. Đây là ba tấm khác biệt khế ước. Tờ thứ nhất có khắc hình vuông về văn bài huy hiệu của ra, tên là tháp thể tên đầy đủ Tạ Dột giữ bí mật điều ước. Là cổ đại một vị tên là Tạ Dột vu sư học đồ, sơ mô phỏng đi ra giữ bí mật điều ước, trải qua nhiều năm như vậy truyền thừa, hậu nhân không ngừng sửa chữa trong đó khả năng bị người lựa đi ra ngôn ngữ lỗ thủng, cuối cùng thành hình như thế một cái gần như hoàn mỹ khế ước điều khoản. Hắn khế ước áp dụng phạm vi là dùng tại giữ gìn giữa siêu phàm giả cộng đồng bí mật. Tấm thứ hai vẽ có màu trắng lông vũ bên cạnh của da, tên là vũ nhân chi thể. Là mấy trăm năm trước, bạn bị dị vũ nhân tộc một vị trẻ tuổi vũ nhân cùng cứu mình vũ sư ký kết một cái hiệu chung lời thể. Hắn khế ước nội dung, trên cơ bản chính là tại lẫn nhau không tổn thương đối phương dưới tình huống, thề người tướng thần phục tại đối phương, phụng hắn làm chủ. Tấm thứ ba quận gia bên trên có một loại như 88 song xoắn ốc ký hiệu, cái ký hiệu này đại biểu chủ tớ trong lời thề hà khắc nhất một loại khế ước, là thệ. Tên đầy đủ là tại Thương Lam Bình Nguyên chỗ mô phỏng tùy tùng thệ ước. Đây là một loại chế ước tính cực mạnh khế ước. Một khi phát la thệ, tương đương ngươi quyền sở hữu, không thuộc về mình nữa, thân, tâm, linh đều thuộc về khế ước chủ. Khế ước chủ trừ không thể tùy ý giết chết thề người bên ngoài, cái khác bất cứ chuyện gì đều không chịu đến hạn chế. Cái này ba tấm quận gia đại biểu ba loại khác biệt tính chất khế ước. Lời thề ước thúc năng lực cũng từng bước tăng cường. Tháp thể, mặc dù thuộc về giữ bí mật điều ước, nhưng khế ước song phương thuộc về bình đẳng quan hệ. Vũ nhân chi thể, khế ước song phương sẽ thành chủ tớ quan hệ. La thể thì là càng thêm hà khắc chủ tớ quan hệ. Mặc dù A Nghèo lời gì cũng không nói, nhưng cái này ba tấm quận gia bày ra đến về sau, Tổ Tổ Tạ liền rõ ràng A Nghèo ý tứ. A Nghèo là để hắn lựa chọn cái này ba loại khế ước thứ nhất. Nhìn xem cái này ba tấm quận gia, Tổ Tổ Tạ ánh mắt lóe lên một chút do dự. Ta cứu ngươi, mặc dù là hoa hoa xin nhờ, nhưng cũng có chính mình một chút cân nhắc. Cho nên ta sẽ không bắt buộc ngươi lựa chọn. Ngươi thậm chí có thể không cần làm bất luận cái gì lựa chọn. A Nghèo dừng một chút, nếu như ngươi làm lựa chọn, ta hội dựa theo ngươi lựa chọn khác biệt, trả lời vấn đề của ngươi. Hiển nhiên, A Nghèo ý tứ đã rất rõ ràng. Muốn biết chân tướng, nhất định phải ký kết khế ước. Mà càng là xâm nhập một vài vấn đề, cái kia cần ký kết khế ước liền càng cần được đến cường lực trói buộc. Ngươi nghĩ kỹ, liền nói cho ta đáp án. A Nghèo cũng không thúc giục Tổ Tổ Tạ, chỉ là để chính hắn đi làm quyết định. Tổ Tổ Tạ đã theo A Nghèo nơi đó được đến một chút nhắc nhở, thí dụ như A Nghèo cứu hắn, là muội muội Hoa Tức Tức xin nhờ. Nhưng cái này cũng không hề đủ để giải đáp hắn tất cả nghi hoặc, A Nghèo là làm sao cứu hắn? Mộng chi hoang dã là cái gì? Nơi này hết thảy vì sao có một loại vi diệu cổ quái? Đương nhiên, Tổ Tổ Tạ cũng có thể không hỏi, nhưng mặc kệ hỏi hoặc là không hỏi, hắn vẫn như cũ dự định ký kết khế ước. Đây là đối với A Nghèo cứu cảm tạ của hắn, cũng là bởi vì đã từng tự mình làm ra chuyện sai lầm, mà tiến hành bản thân cứu rỗi. Như là đã quyết định ký kết khế ước, Tổ Tổ Tạ hiện tại do dự chính là, hắn nên lựa chọn loại nào? Tổ Tổ Tạ trước hết nhất bài trừ chính là tháp thể, ký kết tháp thể cũng không ký kết khế ước khác nhau ở chỗ nào? Đã muốn cảm tạ đồng thời hồi báo A Nghèo, Tổ Tổ Tạ là tại Vũ Nhân chi thể cùng La thể ở giữa do dự. Kỳ thật đối với đã từng hắn mà nói, tuyệt sẽ không cân nhắc cùng người khác ký kết chủ tớ khế ước, nhưng bây giờ hắn đã không có tương lai, cũng sẽ không lại kiên trì những cái kia không tất yếu giả mồm tự tôn. Tổ Tổ Tạ trầm tư một lát, cuối cùng hắn lựa chọn Vũ Nhân chi thể. Đối với hắn mà nói, hai cái này lợi thể kỳ thật không có khác nhau. Nhưng Vũ Nhân chi thể, khế ước chủ sẽ không chủ động tổn thương hắn, nói cách khác, chỉ cần không gặp được tình huống đặc biệt, hắn còn có thể sống một đoạn thời gian. Hắn muốn sống, càng là đã từng tiếp cận qua tử vong, càng là biết còn sống đến cỡ nào đáng ngưỡng mộ. Mà lại, hắn còn muốn nhìn thấy muội muội, hắn cũng muốn nhìn xem tương lai bái nguyên tộc sẽ là thế nào. Cho nên, tại cân nhắc phía dưới, hắn làm ra cái lựa chọn này. A Nghèo đối với này cũng là không ngoài ý muốn. Vũ Nhân chi thể kỳ thật cũng đầy đủ, mặc dù không giống La Thệ như vậy khắc nghiệt, nhưng vận dụng Vũ Nhân chi thể về sau, Tổ Tổ Tạ cũng rất khó lại phản bội hắn. Tại phở luật dưới sự ra hiệu, Tổ Tổ Tạ không chần chờ, cầm ra Vũ Nhân chi thể khế ước ra, cùng hắn tiến hành khế ước tuyên thệ. Làm hết thảy đều kết thúc về sau, A Nghèo nhìn về phía Tổ Tổ Tạ ánh mắt thiếu một tia ngăn cách. Đã ngươi đã ký kết Vũ Nhân chi thể, cái kia đích xác có tư cách biết một chút bí ẩn liên quan tới Mộng Chi Hoang Dã sự tình. Lần này A Nghèo không tiếp tục che giấu, mà là đem Mộng Chi Hoang Dã lai lịch chậm rãi nói ra. Bất quá, A Nghèo cũng có che giấu. Thí dụ như Mộng Hải Loan sự tình, hắn tạm thời không có nói. Tương lai nếu cần thiết, hắn cũng sẽ nói, chỉ là hiện tại không cần thiết giảng như thế chi tiết sự tình. Còn có quyền năng sự tình A Nghèo mơ hồ lộ ra, nhưng hiểm cảnh chủ thể có quan hệ sự tình, A Nghèo một điểm không có giảng. Chuyện này tương lai cũng sẽ không nói cho Bồ Tát, trừ phi Bồ Tát đem Vũ Nhân chi thể đổi thành La Thệ. Chờ Á Nghèo nói xong lúc, Bồ Tát hoàn toàn làm mộng, cũng không phải nghe mộng, mà là bị như thế một cái mới lạ mà khổng lồ thế giới dọa cho mộng. Thứ này lại có thể là một cái cùng mộng giới liên quan thế giới mới, dựa vào hiện thực lại vượt qua hiện thực. Bồ Tát làm đã từng vũ sư, hắn quá rõ ràng mộng chi hoang dã tồn tại khủng bố cỡ nào giá trị, không chỉ là thông tin tính nhanh gọn, làm sinh mệnh kéo dài tồn tại, cũng là một cái không cách nào thay thế hiệu quả lớn. Sắp chết thời điểm tiến vào mộng chi hoang dã, mặc dù chỉ là dùng ý thức linh quang tồn tại, nhưng đây đã là một loại cấp bậc khác bên trên sinh mệnh ý nghĩa. Tại thế giới loài người bên trong, có một cái chữ danh triết học đề tài thảo luận, người vì gì là người. Các loại triết học gia trả lời bên trong, Tổ Tổ Tạ thích nhất một cái trả lời là, nhân loại sở dĩ là người, không phải là bởi vì một bộ da túi, mà là người có được tư tưởng. Mà tư tưởng lại là cái gì? Là ký ức, cảm xúc cùng logic hành vi tổng hợp. Theo phương diện này đến xem, ý thức linh quang đã bao hàm Tổ Tổ Tạ lý giải người sở dĩ là người tất cả đặc điểm. Ký ức, cảm xúc, logic hành vi, bao quát năng lực suy tính chờ một chút, đều ẩn chứa tại ý thức linh quang bên trong. Dưới loại tình huống này, Mộng Chi Hoang Dã hắn chính là nguồn gốc hắn, mà để ý thức linh quang còn sống, cũng đại biểu hắn còn sống. Nếu như ý thức của hắn linh quang ở trong Mộng Chi Hoang Dã không nhận bất cứ thương tổn gì, một mực tồn tại, đây có phải hay không là mang ý nghĩa một loại hình thức khác vĩnh sinh? Mà cái này cũng là Tổ Tổ Tạ trở nên khiếp sợ địa phương. Tấu chương xong, chương 1919, nàng cải biến chương 1919, nàng cải biến, ngươi hiện tại còn có nghi vấn gì không? A Nghèo cũng không có chờ Tổ Tổ Tạ tự chủ hoàn hồn, mà là trực tiếp tỉnh lại hắn. đối mặt đáng nghèo hỏi thăm, Bồ Tạ tư duy còn có chút sơ cứng chậm chạp, thật vất vả mới chỉ hoan tới. Lúc trước hắn muốn hỏi vấn đề, kỳ thật tại áng nghèo đem những tin tức này ném đi ra lúc, cơ bản liền đã cho ra đáp án. Chỉ là, còn có một chút chi tiết, Bồ Tạ còn không cách nào sáng tỏ. Bất quá, những việc nhỏ không đáng kể này vấn đề, về sau chắc chắn sẽ có đáp án, không cần thiết hiện tại nói ra. Ta có rất nhiều nghi vấn, nhưng những này hiện tại đều không trọng yếu. Bồ Tạ đang suy tư một lát về sau, chậm rãi mở miệng, ta hiện tại muốn biết nhất chính là, ta còn có cơ hội nhìn thấy muội muội sao? Bồ Tạ hỏi xong về sau, trong mắt đã có nhát gan, lại ẩn ẩn mang một tia hy vọng. Đối với hắn mà nói, trọng trấn bái nguyên tộc ngọc tượng, kỳ thật đã theo nhục thân tử vong, mà chậm rãi lắng động xuống tới. Không phải biến mất, chỉ là tạm thời buông xuống. Hắn hiện tại quan tâm nhất, chỉ có chính mình muội muội. Cái kia hắn thua thiệt nhiều nhất, cũng nhất thật xin lỗi người. Tại Bồ Tạ tử vong lúc, hắn cho là mình vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy muội muội, nhưng hàng nghèo đối với mộng chi hoang dã miêu tả, để hắn cái kia bị cho bụi bao trùm tâm, lại lộ ra cái kia đỏ tươi màu sắc. Bồ Tạ nóng rực ánh mắt, chăm chú nhìn A Nghèo. Không khí yên lặng vài giây sau, A Nghèo nhẹ nhàng cười một tiếng, cơ hội vẫn phải có. Nhưng nó lúc nào sẽ đi tới, cái này liền rất khó nói. Bồ Tạ nghe tới đáp án này về sau, cũng không có lộ ra vẻ tiếc nuối, ngược lại là thật dài thở ra một hơi, chỉ cần có cơ hội, liền tốt. Hắn sợ nhất chính là không có cơ hội, nhưng bây giờ A Nghèo chính miệng thừa nhận, hắn tương lai còn là có cơ hội nhìn thấy hoa tước. Dù cho cơ hội xa vời, chí ít để Bồ Tạ cái kia đã bị tuyệt vọng chô vùi lấp nội tâm, lần nữa sinh ra tên là kỳ vọng một bản. Có hy vọng, Bồ Tạ cả người tinh thần, phản phất đều thay đổi. Quét qua trước đó ủ rột, hắn nhẹ giọng thì thầm, chỉ cần ta còn có thể gặp lại muội muội, dù chỉ là một mặt, ta đều nguyện ý trả giá ta hết thảy. A Nghèo, trả giá hết thảy liền không cần, cũng không có giá trị. Thật tốt cố gắng hoàn thành công việc của mình, nói không chừng cơ hội tự nhiên liền sẽ tiến đến. Bồ Tạ nửa quỳ trên mặt đất, mời đại nhân an bài cho ta công tác. A Nghèo, ngươi tiếp tục công việc bây giờ là được, Dỗ đạo sư an bài cho ngươi cái gì, dựa theo phân phó của hắn đi làm. Bồ Tạ trước đó nghe Dôn nói hắn là Áng thầy giáo vỡ lòng, còn có chút không tin. Nhưng bây giờ, Áng chính miệng thừa nhận thân phận của Dôn, Bồ Tạ lại không thể nghi ngờ. Trên lệch thời gian không nhiều đến, nếu như ngươi còn có cái gì nghi hoặc, có thể đi hỏi Phơ Lột. Áng nghèo dừng một chút, Phơ Lột là ta phụ tá đắc lực, hắn ý tứ, cũng đại biểu ta ý tứ, ngươi có thể toàn quyền tín nhiệm hắn. Bồ Tạ gật gật đầu, giống Phơ Lột bái, chần chờ một lát về sau, kêu lên, ta làm như thế nào xưng hô ngươi, Phơ Lột, hoặc là thì xèn. Thiếu gia. Phở Lột lại là khoát khoát tay, gọi ta Phở Lột là được, không cần tôn xưng. Giữa chúng ta cũng coi là cùng cấp, đều là đại nhân không hai thần, không cần thiết có tôn ti phân chia. Thế nhưng là, Áng không có lại tiếp tục nghe Phở Lột cùng Bổn Bộ Tạ đối thoại, mà là hướng về bên ngoài đi đến. Hắn vừa rồi mặc dù cùng Bổn Bộ Tạ đang đối thoại, nhưng kỳ thật một mực có phân thần quan sát các trang viên tình huống, hắn chú ý tới, sẵn đợi tại kinh lịch hai ngày bế quan về sau, cuối cùng từ trong thư phòng đi ra. Lúc này đang đứng ở trên ban công, tựa hồ đang thí nghiệm cái gì ảo thuật. Áng thấy sẵn đợi hiện thân về sau, không chần chờ, trực tiếp quay người rời đi thương cung tháp, chuẩn bị đi gặp một lần Sunder. A Nghèo cũng không đi qua, mà là thông qua quyền năng thụ điều khiển thiên tượng thay đổi quyền năng, thuận một trận gió lốc, hướng mặt trang viên bay đi. Bởi vì sắc trời dần tối, A Nghèo từ không trung lướt qua lúc, cũng không có gây nên cư dân chú ý, ngược lại là bị một đôi đỏ thắm mắt nhỏ để mắt tới. A Nghèo nguyên bản lực chú ý còn thả tại mặt trang viên, còn không có kịp phản ứng, liền nghe tới một tiếng kêu to, sau đó một đạo bóng trắng liền xông vào trong ngực hắn. Hắn giật nảy mình, cúi đầu xem xét, mới phát hiện ở trong ngực hắn dùng sức lề mề, chính là Toby. A Nghèo lơ lửng giữa không trung, đem Tổ Bị từ trong ngực tách rời ra. Tổ Bị thầm thì kêu to, ở lòng bàn tay của A Nghèo không ngừng biến ảo tư thế, kêu to A Nghèo nhìn nó quần áo. Ân, màu trắng tầm bảo bảo trang. Tổ Bị hưng phấn lộ ra được bộ đồ mới, A Nghèo có thể nhìn ra được, mấy ngày nay Tổ Bị tại sơ tâm thành hẳn là chơi điên, thế mà liền y phục đều đổi một kiện. Đây là ai làm cho ngươi? A Nghèo có chút hiếu kỳ nói. Tổ Bị chỉ nơi xa. A Nghèo thuận Tổ Bị cánh chỉ hướng nhìn lại, đã thấy nơi xa một gian lầu nhỏ phòng mái nhà đứng hai người, trong đó một cái đầu mang sừng trâu nón trụ thân ảnh. Chính bỗng nhiên hướng A Nghèo cơ tay. Người này không cần phải nói, chính Lạc Lạc. Mạc Lạc bên người thì đứng một cái dùng màu đen áo choàng che khuất hơn phân nửa khuôn mặt nữ nhân, bất quá nữ nhân này nhìn qua tựa hồ muốn rời khỏi, lại bị Lạc chăm chú cố dừng tay cổ tay. A Nghèo mang Tô Bị bay đi, Lạc lập tức khuôn mặt tươi cười chào đón, hướng A Nghèo dẫn theo các loại không đáng tin cậy đề nghị. A Nghèo tùy ý nói hai câu, đuổi Lạc. Sau đó ánh mắt nhìn về phía áo choàng nữ, nàng nhìn thấy A Nghèo mặt, lại là hừ lạnh một tiếng, quay đầu không nói một lời. Là ngươi cho Tô Bị làm quần áo? A Nghèo hỏi. Áo choàng nữ không trả lời. Ngược lại là bên cạnh vừa nói, đúng vậy, ta đều không nghĩ tới, mẹ đã lô may vá lợi hại như vậy. Làm sâu gióm con rối phục, như thế rất thật. Là tâm bà bảo. Không phải sâu gióm. Áo choàng nữ mặc dù không muốn nhìn thấy A Nghèo, nhưng nghe đến Lạt ở bên cạnh nói vậy, vẫn là không nhịn được cả chính. Không sai biệt lắm mà. Lạt chẳng hề để ý mà cười cười. Áo choàng nữ chính là từng để cho hát thành bảo kém chút luân hãng của mạng vương nữ, mẹ đã lô. A Nghèo đưa nàng mang vào mộng chi hoang dã về sau, cũng không có làm sao còn nàng, bởi vì đây là một cái hoàn toàn chìm đắm tại trong cừu hận nữ nhân, dù cho bị thu phục, cừu hận vẫn như cũ tổn hồ hắn tâm. A Nghèo cũng không có thời gian đi làm tâm linh quyết bảo, dứt khoát đưa nàng ném vào mộng chi hoang dã, để nàng tiếp xúc càng nhiều người bình thường, sau đó chậm rãi cải biến mẹn đã lộ tính cách. Sự thật chứng minh, hiệu quả cũng không tệ lắm. Chỉ ít, trước mắt áng nghèo xem ra, mẹ đã lộ so với lần đầu tiến vào mộng chi hoang dã lúc, như vậy kháng cự cùng âm trầm hoàn toàn không giống, nhìn qua giống như là một cái người. Mà lại, áng ánh mắt nhìn về phía Lạc. Hắn theo phở lột nơi đó biết được, mẹ đã lộ có thể nhanh như vậy cải biến, cũng là bởi vì nàng thành Lạc trợ thủ. Quả nhiên, ngốc trắng ngọt thích hợp nhất đối phó thiên nhiên đen A. Bất quá, mẹ đã lộ tựa hồ vẫn như cũ không chào đón áng nghèo. Cái này cũng bình thường, dù sao nàng cảm thấy áng phá hư nàng báo thủ. Quần áo làm không tệ. Áng nghèo nhẹ giọng tán dương một câu, cũng không tiếp tục cùng nàng nói cái gì. Mà là vô vô Tô Bi đầu, chúng ta sẽ muốn rời khỏi, ngươi là theo chân ta trở về, còn là tiếp tục lưu lại sơ tâm thành. Tô Bi khi biết áng nghèo về hiện thực, hay là muốn tiếp tục lắng động học tập, không chút do dự lắc đầu. So với trong hiện thực buồn kẻ nhảm chán thư phòng, nơi này hiển nhiên muốn tốt chơi nhiều, nhất là có mộng thực yêu tinh về sau, nơi này càng là náo nhiệt. Tô Bi bây giờ liền cùng một cái yêu quý ca hát mộng thực yêu tinh kết giao bằng hữu, đáng tiếc, giữa bọn hắn không cách nào giao lưu, bằng không có thể để nàng cho chính mình khe hở một bộ y phục. Tại xác nhận Tô Bi không rời đi về sau, áng nghèo liền cáo biệt bọn hắn, không chần chờ xoay người rời đi. Đứng ở bên người Lạc Mện Đa Lộ, nhìn xem áng thân ảnh ở chân trời cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Bất quá cái này bôi cảm xúc rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, bởi vì Lạc đột nhiên lôi kéo nàng, theo mái nhà nhảy xuống. Ngươi lại nhảy lầu. Đừng dùng ngươi liêm câu chạm đất. Chờ chút sàn nhà đập hư, phải bồi thường. Mện Đa Lộ giật nảy mình, tranh thủ thời gian kêu to. Nhưng Lạc căn bản không quan tâm, cười hì hì nói, ta mới không bồi thường, dù sao phở lột đuổi không kịp ta. Mà lại, có Tô Bi tại. Lạc nhìn xem bên cạnh cũng bay rất sung sướng Tô Bi, phật luật không dám phản. Mẹ đã lộ hít một hơi thật sâu, rất muốn mắt trợn trắng, nhưng cuối cùng vẫn là không nói chuyện, tùy ý Lạc dắt nàng, rơi xuống đất. Đấu chương xong, chương 1920, xem sao sắp nổi chương 1920, xem sao sắp nổi nơi này là quang diệu giới, quan tinh giáo đường. Mấy chục cái tắm rửa quang huy thần điện, trông chất đứng xứng tại sâu trong tinh không. Mỗi một tòa trong thần điện đều có một đạo quang trụ xuyên thẳng hư không, tiếp dẫn tinh quang, những này rơi xuống tinh quang, đem mảnh này hắc ám thế giới chiếu rọi giống như ban ngày. Ngôi sao hội tụ ngày, không dạng duy ban ngày, ánh sáng ngàn vạn bị diện. Tất cả sinh hoạt tại quang diệu giới siêu phàm giả, phàm là nhìn thấy loại này thần kỳ cảnh tượng, liền rõ ràng. Nửa năm một lần ngày xem sao đến. Ngày xem sao là toàn bộ Nam vực Vu sư giới lớn nhất thịnh sự một trong. Cái gọi là thịnh sự, tự nhiên không tầm thường, mang ý nghĩa toàn bộ Vu sư giới từ trên xuống dưới đều chú ý tới, hắn gió thổi cỏ lay đều có thể ảnh hưởng đại cục biến hóa, thậm chí khả năng tại lịch sử trường quyển bên trong thật sâu ghi lại một bút. Ngày xem sao chính là dạng này một loại, có khả năng sẽ cải biến lịch sử tiến trình khổng lồ thịnh sự. Mỗi khi ngày xem sao tổ chức thời điểm, cơ hội toàn bộ Nam vực tiên đoán vũ sư đều sẽ tề tụ tại quan tinh giáo đường. Chính là vì tiến vào xem sao điện, đi vừa xem tương lai tinh đồ. Hôm nay cũng giống vậy, nguyên bản quận khuế quan tinh giáo đường, bây giờ bởi vì các phương đến tiên đoán vũ sư, để trong này nhiều hơn mấy phần nhân khí. Nếu là từ trên cao quan sát, liền có thể phát hiện thường ngày cơ hội sẽ không có người trên đường, lúc này nhiều một chút như là kiến hôi chấm đen nhỏ, mỗi một cái chấm đen nhỏ đều đại biểu một vị tiên đoán vũ sư. Bọn hắn lúc này đều đang từ từ leo lên, hướng quan tinh giáo đường ngọn núi cao nhất chí đỉnh. Cái kia phát ra vô tận tinh quang to lớn điện đường hội tụ mà đi. Nơi đó chính là xem sao điện. Giống như nghiên cứu viện đối với luyện kim thuật sĩ địa vị, xem sao điện đối với tiên đoán vu sư mà nói, cũng là không được xía vào thánh điện. Đi hướng xem sao điện đường, tất cả mọi người là đi bộ. Dù cho quan tinh giáo đường không có ra đầu bất luận cái gì lệnh cấm, không thể ở đây phi hành, nhưng những này tiên đoán vu sư vẫn như cũ lựa chọn đi bộ, đây là đối với thánh địa tôn kính, cũng là đối với trong lòng tín ngưỡng một loại thành kính. Tại đầu này thông hướng xem sao điện đường dài bên trên, một vị chống quải trượng tiểu lão phu nhân, cùng một vị dáng người cao thanh niên chậm rãi hướng đỉnh núi tiến lên. Hai người này chính là tới từ dã man hang động Ma Nữ vô cùng Đồ Đồ Lô. Chờ một chút ngươi ghi nhớ, làm tinh không chi mê khởi động về sau, vô luận ngươi thu hoạch được tin tức gì, đều không cần lại giống lần trước như vậy, biểu lộ ra dị thường. Tiên đoán vu sư linh giác đều mạnh phi thường, dù chỉ là một chút xíu tiểu động tác, đều có khả năng để bọn hắn suy đoán ra ngươi có chỗ thu hoạch. Ma Nữ vu lời nói thâm thía đối với Đồ Đồ Lô nói. Đồ Đồ Lô không có lên tiếng, chỉ là gật gật đầu. Ma Nữ vu liếc mắt một mặt bình tĩnh Đồ Đồ Lô, ở trong lòng thán khẽ, tiểu tử này cái gì cũng tốt, chính là quá mức lãnh đạm, phảng phất thiếu thốn tình cảm. Cho dù đối với tiên đoán vu sư mà nói, quá nhiều không tất yếu cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến kết quả phán định, nhưng nếu như hoàn toàn vô tình tự, cái kia cũng vẫn như cũng không chiếm được đáp án chuẩn xác. Ma Nữ vu muốn khuyên một chút, nhưng cuối cùng tại cân nhắc phía dưới, vẫn là không có mở miệng. Đồ Đồ Lô cùng cái khác tiên đoán vu sư khác biệt, lời tiên đoán của hắn còn là dựa theo chính hắn thoải mái hình thức tới đi. Ngươi lần này quyết định tốt sao? Chuẩn bị mượn từ tinh không chi mê, tiên đoán thứ gì? Ma hiếu kỳ hỏi. Đồ Đồ Lô không có trả lời. Ngược lại là bên cạnh truyền đến một đạo rêu cợt âm thanh, làm sao? Ma Nữ Vu cảm thấy hắn một giới học đồ, còn có thể theo tinh không chi mê bên trong nhìn ra cái gì tiên đoán đến. Ma nhìn lại, đã thấy bọn hắn phụ cận không biết lúc nào, nhiều một vị làn da ngăm đen nam tử to con. Nam tử này khổ người rất lớn, tướng mạo cũng rất thu kệch, hắn cả khuôn mặt duy nhất điểm sáng, ở chỗ dưới ánh mắt mặt màu lam bảy cá. Nhìn qua tựa như một viên giọt nước mắt, hoặc là nói, thút thít thằng hề. Cái này theo ở bên ngoài, cùng tiên đoán vu sư hoàn toàn không hài hòa người da đen hắn thân phận chân thật, đích đích xác xác chính là tiên đoán vu sư. Mà lại thực lực tại một đám tiên đoán vu sư bên trong cũng không thấp. Đến từ Thâm Hải Chi Ca tiên đoán vu sư, Tạp Độ Dị, thờ phụng tiên đoán lưu phái là Vấn Chi Trung. Nguyên lai là Tạp Độ Dị. May A nhàn nhạt liếc nhìn một mặt mỉa mai Tạp Vô Dự, nói khẽ, ta chỉ nghe nói Ý Mạ Cản có nghe lén quen thuộc, lúc nào ngươi cũng nhiễm lên rồi. Ý Mạ Cản cũng là Thâm Hải Chi Ca Vũ Sư. Bất quá tục truyền nói, vị này cùng dị giới một ít cự phách quan hệ vô cùng tốt, thậm chí hoài nghi Ý Mạ Cản chính là dị giới gian tế. Tạp Vô Dự tại Thâm Hải Chi Ca cùng Ý Mạ Cản không phải một cái phái, thậm chí cũng rất chán ghét Ý Mạ Cản, nhưng dù sao cùng thuộc tại Thâm Hải Chi Ca, May A như thế bệ phúng, Tạp Vô Dự còn phải đứng tại Ý Mạ Cản bên này. Tạp Vô Dự sắc mặt có chút khó chịu nói, các ngươi nếu như nói dùng truyền âm, ta tự nhiên sẽ không nghe tới. Các ngươi không có chút nào ngăn cản đối thoại, ta tự nhiên có thể thoải mái nghe. Bất quá nghe lời của các ngươi, ta ngược lại muốn móc móc lỗ tai, không có chút nào dinh dưỡng. Tạp Vô Dự ánh mắt nhìn về phía Đồ Đồ Lộ, nhất là hắn, một cái học đồ vọng tưởng khiêu chiến tinh không chi mê. Đừng nằm mơ. May A, lời nói cũng không thể nói như thế này, phải biết trên đời này có rất nhiều vận khí người tốt vô cùng. Ngươi là nói hắn? Tạp Vô Dự chỉ vào Đồ Đồ Lộ. May A gật gật đầu, không tin, ngươi không ngại hướng vấn chi trùng bàn cầu giải đáp. Hoặc là, tiên đoán. Tạp Vô Dự, ai cũng biết, ở trên con đường này không thể sử dụng bất luận cái gì thuật pháp, ngươi đây là khuyến khích ta sao? May A, ta chỉ là tại làm đề nghị. Tạp Vô Dự cười lạnh một tiếng, May A nữ vu khẩu tài, so dĩ vãng tiến bộ nhiều. May A, cảm ơn. Tạp Vô Dự, ta không có khích lệ ngươi. Ta tới chỉ là muốn nói cho ngươi, hải thần an bài cho chuyện của ta, ta sẽ đi làm. Nhưng là, ngươi muốn theo ta chỗ này thu hoạch được tin tức, cũng cần đánh đổi khá nhiều. Đến nỗi đại giới gì, Tạp Vô Dự cũng không nói, mà là bày ra một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng, rời đi. May A nhìn xem Tạp Vô Dự bóng lưng, mi tâm hơi nhíu lên, xem ra hắn đây là ngay tại chỗ lên ra à. Một mực không nói lời nào đổ, lúc này rốt cục mở miệng, đạo sư, hắn ý tứ là. May A lắc đầu, chỉ là một cái tiên đoán tin tức cùng được thôi, ngươi không cần để ý, còn là trở lại đề tài mới vừa rồi, ngươi muốn tiên đoán cái gì ta cũng không hỏi, nhưng là ngươi nhất định phải ghi nhớ chính là ngươi là bị vận mệnh chỗ chiếu cố người, ngươi cần phân biệt ngươi thấy hình ảnh, có đôi khi một chút trong hình ảnh tin tức không nhất định là đối với ngươi hữu dụng. Dừng một chút, May A lại nói, còn có, chớ lâu dài nhìn trộm, cho dù là thiên biến cũng sẽ có hao hết khí vận một ngày. Đồ gật gật đầu, không nói, đến. May A dừng bước lại, nhìn về phía nơi xa cái tia tại dưới ánh sao rộng lớn cung điện, ánh mắt lóe lên một tia mộ trẻ con chi sắc. Trầm mặc một lát, May A vô Đồ Lộ bà bay, đi thôi, chúng ta đi vào. Tại May A cùng Đồ Lộ tiến vào xem sao điện thời điểm, A Nghèo cũng đi tới mộng chi hoang dã bên trong ạt trang viên. A Nghèo lần này tới tìm Sunder, bản ý là nghĩ hỏi thăm liên quan tới giả lập ma lực sự tình, muốn cùng Sunder thảo luận một chút. Bất quá, Sunder nhìn thấy A Nghèo lúc, lại trước một bước mở miệng, sự tình khác, sau này hãy nói. Về trước trong hiện thực, xem sao thời khắc một tới. Tấu chương xong, chương 1921, rồi tiến đến chương 1921, rồi tiến đến ảng theo mộng chi hoang dã trở lại hiện thực về sau, liền tới đến di tích cổng. Cũng không lâu lắm, giữa không trung liền xuất hiện một đạo hắc ảnh, theo một trận phần phật tiếng vang, đầu đội thấp mũ, tay cầm đoạn trượng anh tuấn quý tộc, liền từ trên trời giáng xuống. Đạo sư, ảng cung kính kêu lên. Người tới chính là Sunder, hắn hướng ảng nghèo gật gật đầu, tiện tay vỡ xuống áo choàng, bỏ vào ống tay áo cúc áo bên trong. Sau đó quay đầu nhìn một chút, ánh mắt cuối cùng dừng lại đến di tích cổng dựa vào phải vị trí. Dung nhìn bằng mắt thường, nơi đó không có bất kỳ khác thường gì. Bất quá, ở trong mắt Sunder, lại có thể bắt được một chút nhàn nhạt huyễn tượng dấu vết. Huyễn thuật tiết điểm ẩn tàng không tệ. Sunder thuận miệng nói, sau đó nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái, một đạo hoàn toàn nghịch phản huyễn thuật tiết điểm, liền xông vào cái kia phiến bình tĩnh chi địa. Chỉ thấy một trận không gian vặn mèo, lúc trước không có vật gì địa phương, đột nhiên nhiều một gốc tươi tốt đại thụ. A Nghèo nhìn xem Sunder một trận này thao tác, đáy mắt hiện lên kinh ngạc. Sunder có thể phát hiện huyễn thuật che đậy chỗ, A Nghèo cũng không ngoài ý muốn, dù sao Sunder mới thật sự là huyễn thuật mọi người. Chỉ là Sunder có thể tại không xúc động A Nghèo huyễn tượng phản kích trước, mình phân tích huyễn thuật tiết điểm, sau đó đem ban sơ tiết điểm che đậy, loại năng lực này lại là để A Nghèo rất khiếp sợ. Đừng nhìn hiện tại thụ linh phân thân xuất hiện, kỳ thật A Nghèo huyễn thuật cũng không có bị phá, chỉ là Sunder dùng càng mạnh hơn huyễn thuật cho che đậy. A Nghèo có thể nhìn ra được Sunder đối với huyễn thuật tiết điểm chi tiết thao túng, nhưng lấy hắn hiện tại đối với huyễn thuật lý giải, nhưng căn bản không cách nào bắt trước. Quả nhiên, huyễn thuật đại sư chính là huyễn thuật đại sư. A Nghèo trong lòng thật sâu cảm khái, hắn cách Sunder cấp độ còn xa xa không thể thành. Đây là thụ linh phân thân. Sunder mặc dù là đang hỏi chuyện, nhưng trong lời nói lại mang chắc chắn. Chỉ thấy Sunder đi đến thụ linh phân thân bên cạnh, mang màu trắng tơ lụa găng tay tay trái, chậm rãi dán vào lên cây thân. Lúc đầu bình tĩnh không lay động đại thụ, theo Sunder đụng vào, theo nó nội bộ ra bên ngoài tản mát ra một trận ánh nhuận lục quang. Tươi tốt phi lá, cũng không gió từ dao. Sunder thấy đại thụ xuất hiện phản hồi về sau, liền buông lỏng tay ra, lui ra phía sau hai bước. Tại Sunder kéo dài khoảng cách về sau, một cái toàn thân bốc lên lục quang thân ảnh, theo trong đại thụ đi ra. Thụ linh đại nhân. Ang thở nhẹ người đến tục danh. Lục quang ở trên người đối phương dừng lại một hồi, liền chậm rãi tiêu tán, lộ ra thụ linh hình dáng. Vẫn như cũng là trên thân trừ trọng điểm bộ vị bên ngoài, còn lại bộ vị đều gần sát tự nhiên không bị trói buộc hình tượng. Thụ linh mới vừa xuất hiện, liền thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó mặt mũi tràn đầy cảm khái đối với Sunder nói, may mắn ngươi qua đây tìm ta, bằng không ta cũng không biết nên dùng cớ gì nãy ra. Sunder cũng không có hỏi thăm thụ linh những lời này là có ý tứ gì, bởi vì hắn biết, ý theo thụ linh tính cách, ngươi không hỏi hắn, chính hắn đều sẽ chủ động nhắc tới. Quả nhiên, một giây sau thụ linh liền bắt đầu lại nhảy không ngừng. Lý Anna lại tìm đến ta lần trước cho nàng để cử ưu lệ ma nữ canh gác trận làm thiệp tra địa điểm, nàng đi nhìn về sau, nói nơi này có thể làm một cái cứ điểm, nhưng vẫn là muốn ta mở một cái nội bộ không gian, gánh chịu càng tư mật tiệc trà xã giao. Rõ ràng lần trước đã nói xong, Dạ Sát Vi đề nghị, chỉ cần tìm được thích hợp hơn địa phương, liền không cần ta mở cứ điểm. Hiện tại rõ ràng có, nàng còn muốn được một tức lại muốn tiến một thước. Trọng yếu nhất chính là, ta còn không có biện pháp tự tuyệt. Thu Linh một mặt khóc tang, dù còn để ta phối hợp nàng. May mắn ngươi tìm đến ta, bằng không ta khẳng định sẽ bị nàng hùng hổ dọa người thái độ, cưỡng bách ký khuất nhục khế ước. Sơn Đở sau khi nghe xong, trầm mặc một lát, ưu lệ ma nữ canh gác trận, ta nhớ được là 2000 năm trước ưu lệ ma nữ rời đi nam vực trước, để ngươi thay nàng chăm sóc tư mật sân bại à. Ngươi cứ như vậy mở ra cho Lý Án nà rồi. Thu Linh biểu lộ cứng đờ, trên mặt hiện lên quẫn bách chi sắc, bỏ qua một bên mắt, ta liền mở ra bên ngoài. Bởi vì vòng trong có ưu lệ ma nữ thiết hạ cơ quan, ngươi đương nhiên chỉ có thể mở ra bên ngoài. Sơn Đở không e dè điểm ra nội tình. Thu Linh ủy khuất ba ba mà nói, ta đây không phải không có địa phương a. Sơn Đở lắc đầu, không có lại bình luận. Thu Linh mặc dù có chút sốc nổi, nhưng cũng không đến nỗi không có tín dự, hắn đã mở ra ưu lệ ma nữ canh gác trận, nghĩ đến cũng là tại ưu lệ ma nữ cho phép trong phạm vi. Dù sao ưu lệ ma nữ là 2000 năm trước liền rời đi mạnh đại vũ sư, Sơn Đở không hiểu rõ, liền không nhiều xen vào. Một bên khác, đối với Thu Linh Tê Hoan, Á Nghèo đã nhìn lắm thành quen, hoặc là nói, toàn bộ dã man hang động nam tính vũ sư đều đã tập mãi thành thói quen. Bởi vì nữ vu đều đứng tại Lý Án Na một bên, cho nên Thụ Linh chỉ có thể đi cùng rộng rãi nam vu sư chửi bậy lòng chua xót, lấy thu hoạch được cộng tình điểm. Bất quá Thụ Linh tao ngộ, A Nghèo cũng rất đồng tình. Dù sao, trước đó Lý Án Na chỉ là để Thụ Linh ở nội bộ vĩnh hằng chi thụ mở một cái không gian riêng tư, hiện tại lại bồi lên một cái ưu lệ ma nữ canh gác trận, không thể không nói, Thụ Linh còn là rất đáng thương. Tại Thụ Linh còn tại nói rông dài hủy khuất lúc, một trận bọc lấy điểm điểm băng sương gió từ đằng xa phật đến. Thụ Linh nháy mắt dừng lại nói chuyện, A Nghèo cùng Sơn Đở cũng quay đầu nhìn về phía gió thổi tới phương hướng. Chỉ thấy trắng xóa trên hoang nguyên, một cái dáng người thẳng tắp lão giả, chính hướng lấy bọn hắn phương hướng đi tới. Hắn mỗi một cái bước chân đều phảng phất giẫm tại gió vận luật bên trên, mỗi lần đặt chân đều có không khí gợn sóng dập dờn, rõ ràng nhìn qua rất chậm chạp ưu nhã, nhưng trên thực tế người tới lại là lấy một loại khoa trương tốc độ, hướng bọn hắn tới gần. Không có bất luận là sóng năng lượng nào, đây là đơn thuần phong chi danh sách. A Nghèo nhẹ giọng nhắc tới. Người đến động tác, giống như đạp tại gió tiết điểm bên trên, cái này khiến A Nghèo lập tức nghĩ đến phong chi danh sách. Cùng thủy chi vận luật hỏa chi tính biến tương tự. Phong chi danh sách là một loại nguyên tố thủy triều tính cùng tính chu kỳ biểu hiện phương thức. Dù các hạ đối với phong chi danh sách lĩnh ngộ đã so tuyệt đại đa số đồng cấp nguyên tố vũ sư cũng còn muốn khắc sâu. Sơn Đờ nhẹ giọng cảm khái, người tới chính là Dù các hạ. Đối với Sơn Đờ thuyết pháp, A Nghèo cũng gật gật đầu. Lúc trước hắn theo Phạm Tên nơi đó được đến một chút phong chi danh sách cảm ngộ, cho nên hắn có thể nhìn ra Dù các hạ tại phong chi trên danh sách cảm ngộ phi thường khắc sâu. Hắn căn bản không có vận dụng bất luận cái gì năng lượng, chỉ là đối với gió một loại hiểu rõ, liền đi ra loại này khí thế kinh khủng, có thể thấy được chút ít. Bất quá, nếu như đem dùng các hạ cùng Phạm Tên Lở so sánh với, vậy vẫn là xa xa không đủ. Dù sao, Phạm Tên Lở thế nhưng là thâm viên phòng lòng, chỉ là một tay gió thuật, thực lực liền đã đạt tới chuyển kỳ phía dưới đỉnh điểm, dù tự nhiên không sánh bằng. Tại bọn hắn thấp giọng trò chuyện thời điểm, dù đã đi tới di tích cổng. Dù các hạ, Sơn Đở tháo cái non xuống, hướng dù đi một cái nửa kéo lễ. A Nghèo cũng theo đó không mình hành lễ. Dù cười tủm tỉm gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Sơn Đở, không nghĩ tới ngươi cũng tới, vừa bạn, chờ chút các ngươi thầy trò cùng ta đi di tích bên kia nhìn xem. Dù chỉ di tích, tự nhiên là hắn chân áp tòa kia di tích. Sơn Đở, đợi đến ngày xem sao kết thúc về sau, nhìn xem kết quả rồi nói sau. Dù cũng gật gật đầu, ừm, di tích sự tỉnh Thâm Hải Chi Ca bên kia cũng đang dò xét, không biết có thể ra kết quả gì. Tấu chương xong, chương 1922, áo giáp chi mê chương 1922, áo giáp chi mê tiên tiến trong di tích rồi nói sau. Dù nhìn về phía di tích cửa lớn đã mở ra, nói đến, ta cũng thật lâu không có tới cái di tích này. À, trước mắt xem như cái di tích này tính tạm thời chủ nhân, cho nên từ hắn đi ở phía trước, làm người dẫn đường. Tiến vào di tích về sau, chính là bị hắc ám chỗ dày đặc tĩnh mịch hành lang. A Nghèo ra hiệu đám người đi theo hắn đi lên phía trước. Ở trong quá trình này, Sơn Đở chú ý tới, trên vách tường rõ ràng có đến, A Nghèo cũng không có thắp sáng. Vì cái gì không thắp sáng? Mặc dù mọi người tại chỗ đều có nhìn ban đêm năng lực, nhưng A Nghèo theo lễ tiết góc độ đến nói, cũng nên thắp sáng đến mới đúng. Dù sao, dã man hang động trước mắt chấp trưởng giả cùng tam đại tổ linh một trong đều ở đây. Tại Sơn Đở trầm mặc suy nghĩ sâu xa lúc, một bên thụ linh đột nhiên nói đến, cũng không hiểu cái di tích này người kiến tạo vì sao dạng này thiết kế. Rõ ràng ở trong này an trí đến, lại không thể thắp sáng, nếu không liền sẽ tiến vào vô hạn tuần hoàn cơ quan, vậy còn không như không thiết kế đến, hoàn toàn vẽ vời thêm chuyện. Nếu là cơ quan, tự nhiên là dẫn dụ kẻ xâm nhập đi phát động cơ quan. A Nghèo, thiết kế đến, kẻ xâm nhập không liền xuống ý thức sẽ đi thắp sáng, cái này chẳng phải phát động cơ quan. Thụ Linh lắc đầu, người ở chỗ này, hẳn là cũng phát hiện. Đầu này hành lang không chỉ có không thể thắp sáng đến, thậm chí một điểm ánh sáng đều không cho phép tồn tại, nếu không liền sẽ tiến vào tuần hoàn. Dưới loại tình huống này, không thu xếp đến, ngược lại càng thêm dễ dàng mê hoặc kẻ xâm nhập. An chỉ đến, có lẽ sẽ còn hoàn toàn ngược lại. A Nghèo nghĩ nghĩ, cảm thấy Thụ Linh nói cũng đúng. Hắn biểu đạt ý tứ, kỳ thật chính là giấu đầu lòi đuôi, ngươi cố ý thiết lập đến, khả năng sẽ còn để người phát hiện mánh khỏe. Thụ Linh, mà lại, nếu như muốn dẫn dụ kẻ xâm nhập đi phát động cơ quan, như vậy cái này cơ quan tất nhiên hội hung hiểm bản phần, thậm chí chạm vào tất tử. Nhưng đầu này trên hành lang cơ quan, coi như phát động, cũng chỉ là tiến vào vô hạn tuần hoàn, còn có thể theo đại môn đi ra di tích, cái này cũng không phù hợp dẫn dụ nguyên tắc. A Nghèo cũng nghĩ qua cái vấn đề này, bất quá khi đó hắn cũng không nghĩ thông suốt, hiện tại Thụ Linh nói như vậy, hắn cũng không biết nên như thế nào trả lời. Ngược lại là dù nói, kỳ thật, không cần thiết suy nghĩ những vấn đề này. Dù sao đây chỉ là một theo hư không phiêu lưu bờ di tích, nói không chừng đầu này hành lang nguyên bản thiết kế, phát động cơ quan liền sẽ tử vong đâu. Chỉ là bởi vì một ít ngoại lực nhân tố, để cái này cơ quan tính uy hiếp, theo thời gian trôi qua, chậm rãi bị làm hao mòn. Dù suy đoán, cũng có đạo lý. Bất quá, đây có phải hay không là sự thật, lại rất khó nói rõ. Nhưng đã dùn để bọn hắn không cần mơ mộng những chuyện nhỏ nhặt này, Áng tự nhiên cũng liền ngậm miệng. Thủ Linh mặc dù còn tại nói liên miên lại nhải, không ai có thể đáp lại, hắn cũng chậm chậm ngừng lại. Sander ở một bên nghe xong Áng cùng Thủ Linh đối thoại, cũng coi là hiểu rõ Áng nghèo vì sao không đốt đèn nguyên nhân. Trong lúc bọn hắn nói chuyện với nhau, Sander kỳ thật cũng cảm thấy đầu này hành lang có điểm quái dị, nhưng chính như dùn nói tới, cái này kỳ thật chỉ là một chuyện nhỏ, không cần thiết đi suy nghĩ sâu xa. Cho nên, Sander cũng đem điểm này quái dị quên hết đi. Trong bóng tối, bốn người bọn họ lặng lặng đi lên phía trước. Bởi vì Thụ Linh chỉ là một cái linh thể phân thân, yên tĩnh trong không gian, chỉ có ba người tiếng bước chân đang vang vọng. Một mảnh đen kịt hành lang, các ngươi lại không nói lời nào, chỉ nghe được tiếng bước chân, không cảm thấy làm người ta sợ hay sao? Thụ Linh tại nghỉ một lát, lần nữa đánh vỡ trầm mặc. Nhưng mà, cái này không có chút nào dinh dưỡng chủ đề, cũng không có đạt được bất luận kẻ nào đáp lại. Bất quá, Thụ Linh lời nói, lại là để Áng không tự chủ được nghĩ đến chính mình lần đầu tới nơi này thời điểm. Lúc ấy cũng là tại cái này tĩnh mịch hành lang, bởi vì lâm vào vô hạn tuần hoàn bên trong, có lẽ là bầu không khí có chút kiềm chế. Áng nghèo nghe tới rất nhiều lộn xộn tiếng bước chân. Khi đó Áng cảm thấy không có gì, nhưng bây giờ hồi tưởng, thật đúng là có chút quái dị. Ta luôn cảm thấy đầu này hành lang có phải là dấu giếm bí mật gì. Thụ Linh còn tại nói thầm, thì giờ rồi nói cái di tích này có ẩn tàng gian phòng, có thể hay không chính là ẩn tàng tại đầu này trong hành lang. Thụ Linh chủ đề, gây nên Áng nghèo chú ý, hắn ngay tại suy nghĩ có hay không khả năng này lúc, rồi tức giận, lần trước phong tồn cái di tích này lúc, ngươi cũng đã nói câu nói này, hiện tại còn nói. Lúc ấy không phải không tìm tới ẩn tàng gian phòng a? Thụ Linh dùng miệng hướng Áng phương hướng điếu, Áng nghèo nói không chừng có phát hiện gì, dù sao tòa này di tích đời thứ nhất chủ nhân, giống như Áng nghèo đều là luyện kim thuật sĩ. Ta nói những này, không phải cũng là vì cho Áng nghèo nhắc nhở a? Thụ Linh dứt lời, cười tủm tỉm nhìn về phía Áng nghèo, ngươi trong khoảng thời gian này một mực ở tại nơi này, phát hiện ẩn tàng gian phòng tin tức sao? Sơn Đở cung dụng, cũng đem ánh mắt nhìn về phía Áng nghèo. Áng nghèo lắc đầu, không có tin tức gì. Bất quá, Áng nghèo đột nhiên dừng bước, biểu lộ lâm vào suy tư. Bất quá cái gì? Thụ Linh nhãn tỉnh sáng lên, hắn đối với cái này ẩn tàng gian phòng kỳ thật phi thường tò mò, cũng nguyên nhân chính là này, lúc trước hội đề nghị Áng nghèo lựa chọn cái di tích này làm tạm cư chỗ. Tại mọi người trong ánh mắt tò mò, Áng chậm rãi nói, "Bất quá, ta cảm thấy có lẽ cùng kỵ sĩ trên áo giáp tàn tạ ma văn có quan hệ a. Đáng tiếc chính là, những cái kia tàn tạ ma văn quá mức tàn tạ, muốn chữa trị lại là rất khó." "Kỵ sĩ áo giáp?" Thụ Linh lộ ra vẻ nghi hoặc, "Ngươi đang nói cái gì?" "Cái gì kỵ sĩ áo giáp?" Áng chỉ trước mắt hắn dừng lại địa phương, liền nơi này kỵ sĩ áo giáp, lúc ấy còn tận lực bày thành hình người, ta đi đến lúc này còn tưởng rằng có người trước thời hạn tiến vào di tích, kết quả chỉ là một bộ xác không áo giáp. A nghèo một bên nói, một bên quay đầu nhìn, lại phát hiện Thụ Linh biểu lộ vẫn như cũ một mặt mơ hồ, liền một bên Dụn đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem hắn. A nghèo lúc này cũng phát hiện không thích hợp, Thụ Linh cùng Dụn giống như cũng không biết kỵ sĩ áo giáp sự tình. Ngươi nói kỵ sĩ áo giáp là ngươi trước đó hỏi qua ta món kia kỵ sĩ áo giáp. Sơn Đờ đánh vỡ không khí trầm mặc, hắn mặc dù không có tới qua cái di tích này, nhưng trước đây A nghèo đã từng liền kỵ sĩ áo giáp hỏi thăm qua hắn, cho nên hắn cũng coi như hiểu rõ một chút nội tình. A nghèo gật gật đầu. Ngươi nói nơi này trước đó bày một bộ kỵ sĩ áo giáp. Dùn cao mày, nhưng ta nhớ được, chúng ta trước đây phong tồn cái di tích này thời điểm, nơi này là không có vật gì. Thụ Linh cũng gật gật đầu, đúng vậy, không có bất kỳ vật gì. Ngươi nói kỹ càng một chút kỵ sĩ áo giáp đến cùng là chuyện gì xảy ra. A nghèo lần này cũng ngộng, kỵ sĩ áo giáp nguyên lai trước đây cũng không tồn tại. Trước đó hắn cùng Thụ Linh nói qua ẩn tàng gian phòng sự tình, bất quá, A nghèo lúc ấy quên nói kỵ sĩ áo giáp sự tình. Bây giờ suy nghĩ một chút, là hắn thật quên đi, còn là lực lượng nào đó quấy nhiễu hắn. A nghèo dưới đáy lòng lắc đầu, phủ định bị quấy nhiễu. Nếu quả thật bị quấy nhiễu, hắn về sau cùng Sơn Đờ nói kỵ sĩ áo giáp vì sao rất bình thường. A nghèo. Thụ Linh thấy A nghèo thật lâu không nói, nhịn không được lần nữa kêu một tiếng. Tại Thụ Linh kêu gọi tới, A nghèo tỉnh táo lại, hắn cân nhắc một chút dùng từ, đem trước phát hiện kỵ sĩ áo giáp sự tình, em hay nói. Nghe xong A nghèo lời nói, Thụ Linh cùng Dùn liếc nhìn nhau. Chỉ từ A nghèo lời nói tới nghe, đích xác có chút quỷ dị. Lúc trước là Thụ Linh cùng Dùn cùng đi phong tồn di tích, đối với trong này tất cả bài trí đều rõ rõ ràng ràng. Trên hành lang tuyệt đối không có bất kỳ vật gì. Nhưng bây giờ Áng nghèo lại nói, có một bộ xác không kỵ sĩ áo giáp bị bày thành hình người, cản ở trên hành lang. Trong này đến cùng xảy ra biến cố gì? Cố kia kỵ sĩ áo giáp hiện tại ở đâu? Thụ Linh hỏi. Lúc ấy nghĩ đến nghiên cứu một chút trên áo giáp tàn tạ ma văn, cho nên ta đem áo giáp từ nơi này lấy đi, phóng tới trong thư phòng đi. Áng nghèo lần nữa mở ra bộ pháp, ta mang các ngươi đi qua nhìn một chút. Áng trước đây cũng không có cảm thấy kỵ sĩ áo giáp có cái gì, nhưng bây giờ nghe Thụ Linh cùng dẫn lời nói về sau, hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cái kỵ sĩ này áo giáp bên trong đến cùng có dấu cái bí mật gì? Đi tới thư phòng về sau, Duyện, Thụ Linh cùng Sander đều nhìn thấy bị ả nghèo để ở một bên kỵ sĩ áo giáp, không tiếp tục bị bày thành hình người, mà là bị tách rời tùy ý bày ra trên bàn. Duyện các hạ, cái khôi giáp này có vấn đề gì sao? Ả nghèo hỏi. Duyện trầm tư một lát, lắc đầu, cái khôi giáp này rất phổ thông, theo chất liệu cùng hiệu quả đến xem, không có bất luận cái gì có thể nói địa phương. Duy nhất không hiểu chính là phía trên này tàn tạ ma văn. Đối với tàn tạ ma văn, không chỉ có Duyện không hiểu, Ả nghèo cũng không có phá giải. Cái kỵ sĩ này áo giáp nhìn qua càng không có vấn đề, ta đã cảm thấy càng quái dị. Thụ Linh lúc này cũng nói, hắn coi là hội tại kỵ sĩ trên áo giáp phát hiện cái bí mật gì, nhưng cái kỵ sĩ này áo giáp so hắn tưởng tượng còn muốn phổ thông. Nếu không phải mặt trên còn có một chút tàn tạ ma văn, Thụ Linh thậm chí không cảm thấy đây là siêu phàm chi vật. Càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, nhưng lại không thể nói nơi nào kỳ quái. Thụ Linh lắc đầu, được rồi, không nghĩ cái khác. Chỉ ít trước muốn xác định một sự kiện, cái kỵ sĩ này áo giáp là từ đâu đụng tới. Thụ Linh lông mày nhíu chặt, thấp giọng thì thào, chẳng lẽ tỷ giờ Zô nói không sai, trong cái di tích này thật tồn tại một cái ẩn tàng gian phòng. Cái kỵ sĩ này áo giáp là theo ẩn tàng trong gian phòng đi ra. Còn là nói, tại di tích phong tồn cái này mấy trăm năm ở giữa, có người tới qua tòa này di tích. Tấu chương xong, chương 1923, 11 vị người quan sát chương 1923, 11 vị người quan sát quan tinh giáo đường. May A chống phải trượng, mang đồ đổ lộ xuyên qua một đầu tinh quang hành lang. Khi bọn hắn đi vào xem sao điện thời điểm, có thể so với quảng trường lớn nhỏ to lớn trong cung điện, đã ngồi đầy người. Không có người phát ra âm thanh, tất cả đều lặng lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Một vòng lại một vòng, tràn ngập nghi thức cảm giác bảo vệ chính trung tâm tinh quang tiếp dẫn đài. Xem sao trong điện sắp xếp tòa, là có quy luật. Thực lực càng mạnh, tự nhiên là ngồi tại càng đến gần trung ương. Tỷ như, người quan sát cơ hồ tất cả đều ngồi tại chính trung tâm tinh quang tiếp dẫn đài xuống. Đương nhiên, cũng chỉ là cơ hồ luôn có chút đặc lập độc hành người, bọn hắn cũng không có dựa theo kịch bản đi. Tỷ như, hai chân trói buộc vòng chân, đỉnh đầu sừng dê, anh tuấn tựa như ác ma, lại tràn ngập dục vọng chi khí nam tử, lúc này liền lười biếng treo ngược tại xem sao điện trên đại môn. Người này cũng là quan tinh giáo đường người quan sát một trong, treo ngược mất quy cách người sở cổ. Tất cả tiến vào xem sao điện người đều sẽ theo cái này người treo ngược phía dưới trải qua. May A cũng là như thế, bất quá hắn nhìn thấy sở cổ thời điểm, đáy mắt không tự chủ được hiện lên một tia chán ghét. Sở cổ đang quan sát người bên trong, đại biểu dục vọng có lẽ là bởi vì dung nhập qua sừng dê ác ma huyết mạch, dục vọng của hắn mãnh liệt, tự mình tác phong cực kỳ bất chính, tại nữ vu chúng danh tiếng cực kém. Có lẽ là bởi vì May A chán ghét ánh mắt, hấp dẫn sở cổ chú ý hắn đem ánh mắt quay đầu sang, tràn ngập tà khí trong ánh mắt mang một tia khó mà ước đoán u quang, nguyên lai là May A nữ vu. May A âm thanh lạnh lùng nói một câu sợ cổ các hạ sau đó cũng không quay đầu lại, cùng đồ đồ lộ đi vào trong điện. Sợ cổ cũng không để ý May A thái độ, hoặc là nói, sớm thành thói quen. Bất quá, nhìn xem May A bên người đồ đồ lộ bóng lưng, sợ cổ tựa hồ nghĩ đến cái gì, nét miệng lên một vòng tham không thấu cười tà. Cổng khúc nhạc dạo ngắn, cũng không có ảnh hưởng May A cảm xúc, nàng bước nhanh hướng cung điện chính giữa đi đến. May A mặc dù không có đạt tới người quan sát cấp bậc, nhưng nàng tiên đoán thực lực cùng tự thân hy vọng, tại toàn bộ tiên đoán vu sư bên trong cũng thuộc về tới gần nhất kim tự tháp đỉnh cái kia một nhóm, dựa theo quy củ, tự nhiên là ngồi đang đến gần vị trí trung tâm. Mà mỗi một cái tiên đoán vu sư đều có thể mang một cái học đồ trợ thủ, May A ngồi ở cạnh vị trí giữa, đồ đồ lô tự nhiên cũng dính hắn ánh sáng. Làm May A ở trung tâm phụ cận sau khi ngồi xuống, ngồi tại tinh quang trên tiếp dẫn đài mấy vị người quan sát, cũng hướng May A ném đi qua mỉm cười thân thiện. Sau đó, bọn này người quan sát lại thống nhất liếc nhìn một bên đồ đồ lô. Đối với cái khác tiên đoán học đồ mà nói, bọn hắn là không thèm để ý, nhưng cái này đồ đồ lộ không giống. Trước đó ngày xem sao thời điểm, hắn không hiểu thấu nôn máu, căn cứ lạ phụ lệ phỏng đoán, cùng về sau đủ loại dấu hiệu cho thấy, hắn khẳng định tại tinh không chi mê bên trong, nhìn thấy cái gì hình ảnh. Có thể tại tinh không chi mê bên trong có được, đây chính là không được thành tựu. Rất nhiều chính thức vũ sư, ở trên ngày xem sao đều không nhất định có thể thấy cái gì, chỉ có người quan sát có thể ổn định thu hoạch được tin tức. Cũng nguyên nhân chính là này, tinh không chi mê cái này thần bí chi vật, mặc dù đủ để xưng là cấp chiến lược, nhưng không có bất luận cái gì vu sư tổ chức dám đánh cái này thần bí chi vật chủ ý. Bởi vì cầm tới, cũng xem không hiểu. Bất quá, đây cũng không phải là người quan sát đối với đồ đồ lộ nhìn với con mắt khác nguyên nhân, chính yếu nhất một điểm là, cái này đồ đồ lộ đi qua, bọn hắn nhìn không thấu. Liền ngay cả trước mắt quan tinh giáo đường chấp trưởng giả lạ bú lệ, đều từng tỏ thái độ qua, hắn không có nhìn thấu đồ đồ lộ đi qua. Cái này khiến một đám đối với tương lai thời gian vận mệnh đều có châu nghiên cứu các vu sư, tự nhiên sinh ra đối với đồ đồ lộ hiếu kỳ. Giống như lần trước, bọn hắn lần này vẫn không có nhìn thấy đồ đồ lộ đi qua. Chỉ là, để một đám người quan sát hơi kinh ngạc chính là, dưới sự chăm chú của bọn hắn, đồ đồ lộ biểu hiện lại là phi thường bình tĩnh. Thậm chí, đạm mạc có chút giống là không tình cảm máy móc, thiếu thốn cơ sở nhân tính. Loại người này, là không cách nào nhận vận mệnh chiếu cố. Người nói chuyện, là người quan sát bên trong một cái nghiêm túc trung niên, tên là Sủ Dạ, ngoại hiệu vô vọng kẻ độc. Là tất cả người quan sát bên trong, đối với đồ đồ lộ thái độ khinh thường nhất, nói chung bên trên cũng là bởi vì trước đó ngày xem sao, bởi vì đồ đồ lộ quan hệ, bị tử đối đầu của hắn Ivan đánh mặt. Nói hình như chỉ cần có nhân tính, liền sẽ bị vận mệnh chiếu cố. Niệm Mai thanh âm, theo một vị khác người quan sát trong miệng nói ra, người này không cần phải nói, chính là cân bằng kẻ dạo chơi Ivan, vận mệnh đối với tất cả mọi người là cân bằng, bởi vì nó căn bản không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt, càng thêm chưa nói tới đi chiếu cố. Sù Dạ cười lạnh một tiếng, cũng không tiếp lời gốc dạng. Cũng không phải cố kỵ Ivan, bởi vì lúc này là Vũ Lệ nói chuyện. Lạ Phú Lệ không có cùng Ivan cùng Sủ Dạ đối thoại, mà là cười tủm tỉm nhìn xem Đồ Đồ Lộ, lần trước gặp nhau, ngươi mới vừa vặn trở thành học đồ, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm, liền đã trở thành cấp 3 học đồ. Tốc độ nhanh chóng, lại là hiếm thấy trên đời. Không tệ, không tệ. Đối mặt người quan sát, Đồ Đồ Lộ tự nhiên không có khả năng kiêu căng không nói, hắn cúi đầu xuống, ta tu hành tốc độ cũng không phải là nhanh nhất. Lạ Phú Lệ sững sờ, không nghĩ tới Đồ Đồ Lộ trả lời như thế khác loại. Ngươi là chỉ siêu duy vũ sư, kỳ thật không cần thiết cùng hắn so. Cần thiết. Đồ Đồ Lộ không chút do dự nói, đáy mắt có một loại ngoại nhân khó hiểu chấp niệm. Thắng bại tâm mạnh như vậy, có thắng bại tâm mới là chuyện tốt, bằng không ánh mắt tiệt cận, chỉ có thể biến thành tục lưu. Lời tuy như thế, nhưng nhất định phải đi cùng siêu duy vũ sư so sánh. Ta cảm thấy đây không phải thắng bại tâm, mà là mơ tưởng xa vời. Đúng vậy a, dù sao đây chính là chân chính ngút trời kỳ tài. Ngồi tại phụ cận tiên đoán vũ sư, nghe tới Đồ Đồ Lộ cùng Lạ Phú Lệ lời nói, nhịn không được thấp giọng châu đầu ghé tai. Đối thoại của bọn hắn, kỳ thật cũng là những người khác ý nghĩ. Liền ngay cả một đám người quan sát đều cho rằng Đồ Đồ Lộ là vì thắng bại tâm, dù sao Đồ Đồ Lộ cùng Hạng cùng thuộc tại dã man hang động, trên đỉnh đầu đè ép như thế một tòa núi lớn, đổi lại là bọn hắn, đoán chừng cũng hiểu ý khó bình. Ở đây đại khái chỉ có chút ít mấy người có thể nhìn ra, Đồ Đồ Lộ cũng không phải là vì thắng bại tâm. May a rõ ràng Đồ Đồ Lộ tâm tư, hắn chỉ là đơn thuần muốn đuổi kịp A nghèo, ít nhất phải trở thành đối với A nghèo người có ích. Lạ Phú Lệ mặc dù không biết Đồ Đồ Lộ cùng Hạng ở giữa ràng buộc, nhưng cũng nhìn ra vài thứ. Lạ Phú Lệ cười cười, không có liền cái đề tài này nói tiếp, mà là đối với Đồ Đồ Lộ nói, trước đó ngày xem sao, ngươi từng nhìn thấy qua tương lai. Lần này, hy vọng ngươi cũng có thể nhìn thấy. Đương nhiên, nếu như ngươi thấy lời nói, ta hy vọng không muốn giống lần trước như vậy, tốt nhất có thể cùng mọi người trao đổi một chút. Lần trước Đồ Đồ Lộ nhìn thấy một ít hình ảnh, đáng tiếc, liền ngay cả Lạ Phú Lệ hỏi thăm, hắn cũng không nguyện ý nói. Cái này cũng đắc tội một phiếu tiên đoán vũ sư, cho nên Lạ Phú Lệ lúc này cố ý chỉ điểm hắn. Đồ Đồ Lộ chỉ là lễ phép gật gật đầu, cũng không có đáp lại. Lạ Phú Lệ cũng không thèm để ý, mà là đem ánh mắt nhìn về phía xem sao điện đại môn. Sau một lúc lâu, sáu vị quần áo khác nhau người theo trong cửa lớn đi đến. Sáu người này đều là người quan sát. Lúc đầu yên tĩnh trong đại điện, bởi vì sáu vị người quan sát xuất hiện, nháy mắt náo nhiệt. Cái này mới tới sáu vị người quan sát, không để ý đến đột nhiên bạo động dư luận, hướng về Lạ Phú Lệ gật gật đầu, bay thẳng hướng tinh quang tiếp dẫn đài. Chờ bọn hắn vào chỗ về sau, Lạ Phú Lệ chậm rãi nói, sẽ không có người lại đến. Lạ Phú Lệ nói câu nói này thời điểm, trong điện tất cả mọi người rõ ràng, ngày xem sao hẳn là liền muốn bắt đầu. Ta vốn cho là lần này ngày xem sao chỉ có 5 vị người quan sát, không nghĩ tới lại tới 6 vị. Lần này lần đầu tiên, lại có 11 vị người quan sát, đây là gần 30 năm nay, người quan sát tới nhân số nhiều nhất một lần a. Chẳng lẽ lần này có cái gì phi thường trọng đại tiên đoán xuất thế sao? Cùng hắn nói là trọng đại tiên đoán, ta luôn có loại dự cảm xấu. Sẽ không phải có tai nạn giáng lâm a. Thế nhưng là, ma thần bóng tối không phải đã qua sao? Thanh âm huyên áo, từ trung quanh tiên đoán vu sư trong miệng truyền ra. Trên tiếp dẫn đài Lạ Phú Lệ cũng không có đáp lại đám người nghi hoặc, mà là ra hiệu sở cổ đóng lại xem sao điện đại môn. Hắn thì đi tới tiếp dẫn đài trên không, kích hoạt tẩn nấp tại dị độ không gian, tinh không chi mê. Làm trong cung điện ngọn đến chậm rãi dập tắt, bắt đầu tràn ngập rực rỡ tinh quang lúc. Lập tức toàn bộ vu sư giới chú ý nhất thịnh sự, ngày xem sao cũng chính thức kéo ra màn che. Tấu chương xong, chương 1924, thư không hương vị chương 1924, thư không hương vị tại ngày xem sao chính hừng hực khí thế tiến hành lúc, à nghèo bên này, đám người lại là đang nghiên cứu kỵ sĩ áo giáp. Dù sao, coi như ma muốn liên lạc với bọn hắn, cũng muốn ngày xem sao kết thúc về sau mới được. Thụ Linh nhiều lần quan sát đến kỵ sĩ áo giáp mỗi cái chi tiết. Hắn rất xác định, tại di tích phong tồn trước đó, đừng nói là hành lang, liền ngay cả cái này dưới đất 3 tầng tất cả trong gian phòng, đều tuyệt đối không có cái này kỵ sĩ áo giáp. Đây chính là một kiện trống rỗng xuất hiện phi thường quy sự vật. Nó đến từ nơi nào? Đến cùng là như thế nào xuất hiện? Bây giờ trở thành trong lòng mọi người nghi hoặc. Dựa theo Thụ Linh suy đoán, có hai loại khả năng. Đệ nhất, cái này kỵ sĩ áo giáp có lẽ là đến từ ẩn tàng gian phòng. Thứ hai, có người ngoài từng tiến vào di tích. Hai cái này suy đoán là Thụ Linh suy luận, nhưng là vô luận loại nào suy đoán, đều có rõ ràng lỗ thủng. Nếu như trong di tích thật tồn tại ẩn tàng gian phòng, lại kỵ sĩ áo giáp là đến từ ẩn tàng gian phòng, vậy nó là như thế nào đi ra? Nó đi ra nguyên động lực là cái gì? Là kỵ sĩ áo giáp chủ động đi ra sao? Còn là nói ẩn tàng trong gian phòng còn có người trong bóng tối điều khiển? Nếu là ngoại nhân cất đặt ở trong này, như vậy người ngoài này là như thế nào tiến vào tòa này đã phong tồn di tích? Ta rất xác nhận, trước đó ta mang Ang tới thời điểm, là phong tồn di tích về sau lần thứ nhất mở ra. Trước đây, cái di tích này không có bất luận cái gì khởi động dấu hiệu. Thụ Linh nói. Nói cách khác, nếu như là ngoại nhân tiến vào di tích, chỉ có khả năng người kia cũng không phải là đi cửa chính. Không phải cửa chính, lại sẽ là nơi nào? Một cái tiếp một cái nỗi băn khoăn, theo trong lòng bọn họ dâng lên. À nghèo cũng là mơ hồ, cái này trước đó hắn thấy phổ phổ thông thông kỵ sĩ áo giáp, bây giờ phảng phất bị một tầng khó mà cởi ra nghi ngờ bao phủ. Nghi vấn quá nhiều, lại không có cách nào giải đáp. À nghèo liền nghĩ nghe một chút ý kiến của những người khác. Nhưng mà Thụ Linh cùng Sơn Đở cũng giống như hắn, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cao mày, ngược lại là Dùn các hạ, tựa hồ có phát hiện gì. Chỉ thấy Dùn chỗ mi tâm xuất ra một đoàn ánh sáng nhạt, cái này đoàn ánh sáng nhạt rời đi mi tâm về sau, biến thành một cái từ tia sáng tạo thành con mắt. A nghèo rất khó dùng ngôn ngữ đi miêu tả con mắt này, bởi vì nó đã hư ảo lại chân thực, nó phản phất không ở vào cái không gian này, thậm chí không ở vào thời gian này tiết điểm, nhưng nó lại chân thực biểu hiện ra vật tượng. Loại cảm giác này, để Áng có một loại trở lại lúc trước luyện chế đêm máu che chở lúc, nhìn thấy vị kia tự xưng cả xin nghỉ kẻ cấp thời gian lúc cảm giác. Nó đồng trong lỗ tựa như là chạy xuôi thời gian, tất cả bị nó nhìn thấy đồ vật đều đang hiện ra ban sơ bộ dáng. Áng bị con mắt này triệt để rung động đến, không chỉ là nó đặc dị biểu tượng, còn có nó phụ vừa hiện thế, loại kia làm cho không người nào có thể đi bắt giữ khí tức cường đại. Loại này cường đại đã vượt qua Áng nhận biết. Hắn thậm chí không biết con mắt này đến cùng là cái gì, là một loại khí quan cấy ghép, còn là nói loại nào đó không biết tên thuật pháp. Đây là chân tướng chí nhãn. Nói chuyện chính là Sunder, ngữ khí của hắn cũng ẩn hàm chấn kinh. Chân tướng chí nhãn. A Ngẹo luôn cảm giác mình giống như ở nơi nào nghe qua. Bất quá không chờ A Ngẹo nhớ lại, một bên thụ linh liền là hắn thẳng nghi, chân tướng chí nhãn là chân thị chí nhãn trung cực tiến lên giai. A Ngẹo ánh mắt lóe lên hiểu rõ, chân thị chí nhãn hắn tự nhiên biết, là một cái phi thường khó học cấp 3 ảo thuật. Hắn tác dụng là có thể xuyên thấu qua biểu tượng, thấy rõ ràng sự vật chân thực. Thường thường dùng cho đối với ẩn nấp dấu vết truy tung, cùng đối với chân tướng lịch sử tìm kiếm. Chân thị chi nhãn chỉ là một cái cấp 3 ảo thuật, vậy nó trung cực bản tiến giai, chân tướng chi nhãn lại đạt tới cái gì cấp độ? Cấp 3 thuật pháp. Thụ Linh thản nhiên nói, cấp 3 thuật pháp là khái niệm gì? Rất nhiều cấp 2 ảo thuật đều muốn nghiên cứu một năm nửa năm, thuật pháp tự nhiên càng không giống. Đương nhiên, chính thức bu sư cùng học đầu nghiên cứu phát minh năng lực là có khoảng cách, nhưng cho dù có chiến lệch, tại nghiên cứu phát minh trên thuật pháp cũng không có khả năng một lần là xong. Nghiên cứu thuật pháp thường thường lấy 10 năm trở lên kế. Cấp 3 thuật pháp càng là không tầm thường, trừ phi là đặc thù nào đó tình huống, tuyệt đại đa số cấp 3 thuật pháp đều muốn thời gian dài dằng dặc đi mở mang cùng nghiên cứu. Nếu là gặp được rất khó loại kia, hao phí thời gian đem càng dài. Mà chân tướng chi nhãn, tại cấp 3 thuật pháp bên trong là thuộc về lệnh khó loại kia. Nguyên nhân chính là này, liền Sơn Đợt đều cảm giác được rung động. Chân tướng chi nhãn, dính đến thời gian lĩnh vực sao? A Ngẹo nhìn xem cái kia phảng phất chạy xuôi thời gian đồng tử, hỏi. A Ngẹo biết, chân thị chi nhãn mặc dù có thể tìm kiếm chân tướng lịch sử, nhưng còn không có tiến vào thời gian lĩnh vực. Chỉ là thông qua đã có chi tiết trở về ngược dòng quá khứ sự thật. Vậy nó trung cực tiến giai, tiến vào thời gian lĩnh vực sao? Lần này, trả lời Áng Nghèo nghi vẫn không phải thụ linh, mà là kẻ thi thuật dụng. Chân tướng chi nhãn đích sắc dính đến bộ phận thời gian chi lực, nhưng cũng không có chân chính tiến vào thời gian lĩnh vực. Thời gian lĩnh vực cũng không phải dễ dàng như vậy tiến vào. Dùn nhìn về phía Áng Nghèo, nếu là những người khác hỏi thăm, hắn tỷ lệ lớn sẽ không nói rõ, nhưng nếu là Áng Nghèo lời nói, Dùn cũng không để ý nhiều lời một chút, coi như chân tướng chi nhãn dính đến bộ phận thời gian hiệu quả, kỳ thật cũng cùng ngươi tưởng tượng có chút không giống. Đơn thuần là bởi vì cái này cấp 3 ảo thuật, tạo dựng thời điểm rất đặc thù. Cụ thể địa phương gì đặc thù, Dùn không có nói cho A Nghèo, đây cũng không phải A Nghèo hiện tại cần biết sự tình. Dùn tại hướng A Nghèo giải thích về sau, ngay sau đó liền nói lên lần này quan sát kỵ sĩ áo giáp đoạt được, thủ linh hai loại suy đoán, ta vẫn là tương đối tán thành. Nhưng hai loại suy đoán đều có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, mà tìm kiếm nghi vấn biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp theo hắn bản thân đi lên tìm tòi nghiên cứu chân tướng. Vô luận kỵ sĩ áo giáp là chính mình đi tới hay là bị người mang đến, nó xuất hiện tại tòa này trong di tích, khẳng định có ngoại lực tham gia, mà ngoại lực dấu vết lưu lại, dĩ nhiên chính là cái này kỵ sĩ áo giáp. Cho nên, Dùn muốn thông qua kỵ sĩ áo giáp, dùng chân tướng chi nhãn tại bộ áo giáp này trong lịch sử, đi tìm đáp án. Tại chân tướng chi nhãn quan sát đo đạc xuống, ta đích xác phát hiện một chút thú vị đồ vật. Dùn thu hồi ở vào giữa không trung chân tướng chi nhãn, khi chân tướng chi nhãn cắm vào hắn mi tâm thời điểm, cặp mắt của hắn phảng phất tại có chút phát sáng. Chân tướng chi nhãn tại cái này kỵ sĩ trên áo giáp, phát hiện một chút bị thanh lý qua dấu vết. Dùn chỉ vào trên áo giáp tàn tạ ma văn, những ma văn này chính là bị thanh lý qua. Điểm này, A Nghèo cũng biết, nhưng thanh lý dấu vết có ý nghĩa gì sao? Thanh lý dấu vết không có ý nghĩa, nhưng ta tại dấu vết bên trong, cảm thấy được một chút xíu hư không hương vị. Theo hắn lượn lờ không tiêu tan dư vị bên trong, đại khái có thể suy đoán ra, là tại 100 năm tả hữu. Hư không tự nhiên không có hương vị, đây bất quá là dùn để cho tiện giải thích, mới như thế đi nói. Ý của ngươi là, cái này kỵ sĩ áo giáp 100 năm trước đã từng tại hư không đợi qua. Thụ Linh nhãn tỉnh sáng lên, 100 năm trước tòa này di tích còn bị phong tồn, nói cách khác, cái kỵ sĩ này áo giáp khẳng định là ngoại lai vật. Như vậy cái thứ nhất suy đoán liền không đúng, đây là ngoại nhân mang vào di tích. Dùn, bởi vì hắn nhiễm hư không hương vị, như vậy kỵ sĩ áo giáp đích xác có thể là bị ngoại nhân mang vào. Nhưng là, người cái thứ nhất suy đoán nói không chừng cũng là chính xác. Sơn Đở tựa hồ rõ ràng cái gì, kỵ sĩ áo giáp nếu là bị người mang vào, như vậy người này khẳng định là thông qua cái nào đó không muốn người biết thông đạo riêng biệt, tiến vào tòa này di tích. Kỵ sĩ áo giáp nhiễm hư không hương vị, như vậy đối phương là theo hư không tiến vào. Di tích bản thân ở vào trong hư không, nghĩ như vậy cũng hợp lý. Bất quá, đã các ngươi không có ở trong di tích tìm tới một cái cửa ra khác, đây có phải hay không là mang ý nghĩa trong di tích có các ngươi không biết thông đạo, hoặc là nói gian phòng, mà cái này chính là cái gọi là ẩn tàng gian phòng. Đấu chương xong, chương 1925, lần nữa tìm kiếm chương 1925, lần nữa tìm kiếm sơn đờ suy đoán. Mặc dù tổng hợp thụ linh hai cái suy đoán, nhưng so với một bên kết luận mà nói, lại càng làm cho người ta tin phục. Bởi vì hiện tại đã xác định, cái kỵ sĩ này áo giáp tất nhiên là gần 100 năm bên trong mới xuất hiện ở trong di tích, như vậy đưa nó mang vào người, khẳng định đi chính là một đầu tất cả mọi người không biết ẩn nấp thông đạo. Bằng không, từ cửa chính tiến đến lời nói, tất nhiên hội xúc động phong ấn. Đã tòa này di tích tồn tại một đầu ẩn nấp thông đạo, như vậy có ẩn tàng gian phòng, cũng không phải cái gì ly kỳ sự tình. Thụ Linh trầm tư một lát, nhìn về phía Sunder, ngươi cái này suy luận, Ta tương đối đồng ý bất quá, hiện tại vấn đề lớn nhất là, đầu này có thể đi ra bên ngoài giới ẩn tàng thông đạo ở đâu? Ẩn tàng thông đạo, có thể chờ chút đi thử nghiệm tìm xem. Nói chuyện chính là Dụn, mấy trăm năm trước phong tồn di tích lúc, hắn cũng bị thụ linh kéo tới tìm cái gọi là ẩn tàng gian phòng, bởi vì lúc ấy hắn đối với ẩn tàng gian phòng thuyết pháp là còn nghi vấn, cho nên cũng không có chân chính nghiêm túc đi tìm. Lần này mặc dù vẫn còn không biết rõ có hay không ẩn tàng gian phòng, nhưng có thể xác định là khẳng định có ẩn tàng thông đạo. Bất cứ chuyện gì chỉ cần phát sinh qua, tất nhiên hội lưu lại dấu vết, tại có cái này sự thực đã định xuống dưới tìm kiếm, hội so mù quáng tìm kiếm muốn dễ dàng hơn nhiều. Dùn dừng một chút, ẩn tàng thông đạo tạm thời để một bên, ta càng thêm hiếu kỳ chính là, cái này ở trong trăm năm tiến vào di tích ngoại nhân, sẽ là ai? Nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là tòa này di tích chủ nhân. A nghèo nói ra trong lòng mọi người đáp án. Thu Linh gật gật đầu, chỉ có di tích chủ nhân, hoặc là cùng di tích chủ nhân có quan hệ người, mới có thể biết ẩn tàng thông đạo. Trước mắt theo bọn hắn biết, tòa này di tích chủ nhân chỉ có hai vị, một cái là không biết di tích kẻ sáng tạo, một cái khác thì là Tỷ Dở Dồ. Dựa theo áng nghèo ý nghĩ, hẳn không phải là Tỷ Dở Dồ, hắn càng có khuynh hướng đời thứ nhất di tích chủ nhân. Tỷ Dở Dồ là đủ mạ đỉnh đạo sư, rất sớm đã rời đi Nam Vực. Mà lại, căn cứ Tỷ Dở Dồ tùy bút bản chép tay đến xem, hắn mặc dù thông qua một chút chi tiết, suy đoán ra di tích có ẩn tàng gian phòng, nhưng cuối cùng tựa hồ cũng không có tìm được cái này ẩn tàng gian phòng vị trí. Mà vị thứ nhất di tích chủ nhân, hắn sáng tạo tòa này di tích, ẩn tàng thông đạo tự nhiên cũng là hắn thiết kế, cho nên hắn biết ẩn tàng thông đạo, đồng thời thông qua ẩn tàng thông đạo tiến vào di tích cũng rất hợp lý. Còn có một cái rất trọng yếu tin tức, chính là kỵ sĩ áo giáp trên thân luyện kim ma văn. Mặc dù bọn hắn cũng không biết đời thứ nhất di tích chủ nhân tin tức, nhưng theo di tích gian phòng phân bố, còn có trong phòng thí nghiệm các loại dụng cụ tinh vi bài trí, có thể nhìn ra được hắn là một cái luyện kim thuật sĩ. Nếu là luyện kim thuật sĩ, như vậy kỵ sĩ trên áo giáp luyện kim ma văn, nói không chừng chính là hắn vẽ lên đi. A nghèo đem phân tích của mình nói ra, Thủ Linh cũng rất đồng ý, đích xác, mang kỵ sĩ áo giáp tiến đến, có khả năng nhất chính là di tích đời thứ nhất chủ nhân. Nói như vậy, ngược lại chúng ta mới là ngoại nhân. Dù sao, di tích là hắn sáng tạo. A nghèo lắc đầu cảm khái. Không thể nói như thế, nếu quả thật chính là đời thứ nhất chủ nhân trở về, hắn tất nhiên phát hiện trong di tích có Tỷ Dở Dồ dấu vết, cũng khẳng định chú ý tới di tích là bị phong tồn qua. Hắn không để ý chút nào, cũng không có đi đụng vào phong tồn cấm chế, càng thêm không có tăng thêm nơi này cơ quan. Trong mắt của ta, chỉ có một khả năng. Thủ Linh mở ra tay, nhún nhún vai nói, bản thân hắn không thèm để ý cái này phòng thí nghiệm luyện kim, thậm chí có thể nói, hắn đã bỏ đi nơi này. Thủ Linh nói cũng có nhất định đạo lý. Tựa như rất nhiều vu sư thường thường hội tại từng cái địa phương lưu lại phòng thí nghiệm, những thí nghiệm này phòng đều là tạm dùng, rời đi cơ bản chẳng khác nào từ bỏ, cũng không thèm để ý đến tiếp sau có ai tiến bảo. Bất quá coi như thế, như cũng có một chút nói không thông chính là vậy hắn còn trở về làm cái gì. Ai biết được, nói không chừng chính là đi ngang qua, tiến đến nhìn xem. Mặc kệ hắn là ý tưởng gì, hiện tại chỉ ít xác định những tin tức này. Rồi lúc này cắm vào đối thoại của bọn hắn, không quan hệ suy đoán, có thể tạm thời để ở một bên, vừa vặn thừa dịp này xem sao còn không có kết thúc, ta lại cẩn thận nhìn xem tòa này di tích. Rồi nói lời nói này, mang ý nghĩa hắn lần này phải nghiêm túc kiểm tra tòa này di tích. Thụ Linh cùng Sẫn Đở đều rất đồng ý một lần nữa tra rõ di tích, mặc dù chuyện này theo bọn hắn nghĩ cũng không tính bao lớn, nhưng bây giờ dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng tìm một chút sự tình làm. Tiếp xuống liền tiến vào tìm kiếm thời gian. Bất quá, bọn hắn cái gọi là tìm kiếm, cũng không phải là dẫn theo đèn lồng mỗi cái địa phương mỗi một góc một chút xíu đi tìm. Bọn hắn vẫn như cũ tụ tập trong thư phòng, chỉ có điều dùng nhắm mắt lại, đem chân tướng chi nhãn thả ra, tại di tích mỗi một cái góc tuần tra, Sẫn Đở thì thả ra mấy cái ma chuẩn, làm ánh mắt kéo dài ở trong di tích tìm kiếm chỗ dị thường. A nghèo cũng đem tinh thần lực hóa thành xúc tu, tiến vào di tích các nơi. Đến nỗi Thụ Linh, chẳng hề làm gì, hắn dù sao chỉ là một cái linh thể phân thân, cũng làm không là cái gì. Thụ Linh mặc dù chuyện gì cũng không có làm, nhưng nói rông dài lại từ đầu đến cuối không có đình chỉ qua. Ngay từ đầu còn tại phân tích di tích đủ loại quái dị, đồng thời suy đoán đời thứ nhất luyện kim thuật sĩ thân phận. Nhưng về sau phân tích không sai biệt lắm, tìm không thấy lại nói về sau, liền lại bắt đầu thông lệ nôn nước đắng. Đến nỗi nước đắng nội dung, tự nhiên còn là tiệc trà sân bãi sự tình. Khó được dùn tại cái này, Thụ Linh chửi bậy càng sâu, mà lại vì nổi bật chính mình đáng thương, còn không ngừng bắn thảm. Vây quanh Lý Án Nạ cố tình gây sự, ta mở nội bộ không gian hội bị thương nặng thật mở nội bộ không gian, có nữ vu có thể sẽ đối với sinh mạng hồ mưu đồ làm loạn chờ chủ đề, nhiều lần giảng. Có lẽ là bị Thụ Linh nói phiền, dù mặc dù vẫn như cũ nhắm mắt tại thao túng chân tướng chi nhãn, nhưng vẫn là trả lời một câu, ngươi yên tâm mở nội bộ không gian, ta hội tại tiệc trà trong lúc đó tự mình tọa trấn hồ sinh mệnh, sẽ không để cho bất luận cái gì ngoại nhân tiến vào trong đó. Thụ Linh nghe xong dù còn là đứng tại Lý Án Nạ bên kia, có chút tức giận nói, ngươi tọa trấn hồ sinh mệnh có thể, nhưng mở nội bộ không gian coi như xong đi, ngươi cũng biết, nếu như ta mở nội bộ không gian hội thụ rất lớn phản vệ. Nói đến phản vệ, Dùn hơi dừng một chút, bởi vì Thụ Linh nói cũng không sai, tại thân cây nơi trọng yếu mở một cái dung nạp nhiều người tụ tập không gian, khẳng định hội có phản vệ, nhưng là phản vệ đích xác có, nhưng lấy vĩnh hằng chi thụ lựa cấp, vẫn có thể tiếp nhận, nhiều lắm tu dưỡng 1-2 năm. 1-2 năm, đối với tuổi thọ lấy vạn năm kế vĩnh hằng chi thụ mà nói, quả thực nhẹ nhàng không đáng chú ý coi như chỉ có 1-2 năm. Đó cũng là rất quý giá thời gian a, nếu là đoạn này trong lúc đó, trong kính thế giới đụng phải công kích, hậu quả kia thế nhưng là rất nghiêm trọng. Thụ Linh còn tại dựa vào lý lẽ biện luận. Lời này của ngươi cũng liền lừa gạt một chút cái khác vu sư. Dù vẫn như cũ nhắm mắt xem thường, chỉ là 1-2 năm tu dưỡng, cái cái này sẽ không tổn hại ngươi một tơ một hào chiến lực. Coi như thật lọt vào công kích, cũng có chúng ta ở phía trước đỉnh lấy. Thu Linh, thế nhưng là, đừng thế nhưng là, một hai năm tu dưỡng đổi một lần vu sư giới thịnh hội, rất đáng được. Mà lại ngươi cũng biết, mỗi một lần tiệp trà chủ sự phương, đều có một chút ẩn tàng quyền lợi, chỉ cần vận dụng thật tốt, mượn từ lần thịnh hội này có thể siêu tập đến đại lượng tin tức, đây đối với dã man hang động chỉ có chỗ tốt. Dối đương nhiên biết Thụ Linh đến cỡ nào không vui lòng, nhưng tiệp trà đối với dã man hang động phi thường trọng yếu, cái này không chỉ là hiện lộ rõ ràng thực lực, cũng có thể dựa vào cái này thu hoạch được đại lượng chỗ tốt. Thú hồ, nếu như ngươi thật không muốn mở nội bộ không gian, cũng nên tìm thay thế địa phương đi. Ngươi cũng biết, chúng ta dã man hang động ở vào cằn cỗi cao nguyên, có thể đem ra được cũng liền trong kinh thế giới. Mà trong kính thế giới ưu chất nhất, ma lực nồng nặc nhất, tất cả mọi người động tĩnh cũng có thể bị khống chế, cũng chỉ có vĩnh hằng chi thụ. Tấu chương xong, chương 1926, ánh mắt giao lưu chương 1926, ánh mắt giao lưu Lý Án Nạ cùng Duẩn, như thế nào nhìn không ra Thụ Linh kháng cự. Nhưng tổng hợp đủ loại suy tính, bọn hắn còn là lựa chọn ở nội bộ vĩnh hằng chi thụ mở không gian, cũng là bởi vì thực tế không có cái khác thích hợp hơn địa phương. Thụ Linh chỗ nâng lên đến, ở bên ngoài tìm một cái rộng rãi di tích làm sân bãi, có thể là có thể, nhưng tin tức hướng chạy liền rất khó bị khống chế. Thêm nữa, mỗi lần tiệc trà đều sẽ trình diễn các loại dư luận chi tranh, tại Thụ Linh địa bàn, chí ít có thể ngay lập tức khống chế dư luận, đồng thời âm thầm dẫn dắt dư luận hừng rõ, xu lợi tránh hại. Dù lần này giải thích đã phi thường thông thấu. Thụ Linh mặc dù còn muốn tranh luận, nhưng cũng đích xác tìm không thấy nhưng cãi lại địa phương. Trừ phi, hắn thật có thể tìm được một cái đã có thể hiện ra dã man hang động khí vũ, lại có thể ngay lập tức khống chế tin tức hướng chạy, lại còn có thể dung nạp cực kỳ nhiều người đếm được sân bãi. Thụ Linh suy nghĩ kỹ một chút, tại Phá Mị Dị cao nguyên phụ cận, thật tìm không thấy một cái phù hợp vị trí. Nếu quả thật có, hắn đã sớm đi tìm. Thụ Linh nhịn không được túi xuống bà bay, xem ra cuối cùng vẫn là chỉ có nhận. Rồi cũng hợp thời nói, tiệc trà tiếp tục thời gian cũng liền 10 ngày nửa tháng, nhẫn một chút liền đi qua. Thụ Linh không có trả lời, chỉ là thật sâu thở dài một hơi. Bởi vì một tiếng này thở dài bất đắc dĩ, trong lúc nhất thời trong thư phòng không khí tựa như trở nên có chút ngột ngạt. Lúc này, Ang chú ý tới một mực nhắm hai mắt chuyên tâm điều khiển ma chuẩn Sunder, đột nhiên mở mắt ra. Hắn tựa hồ đang suy tư điều gì sự tình, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng nhạt. Ngay sau đó, Sunder ngẩng đầu, liếc nhìn Ang Nghèo. Nhìn như chỉ là nhẹ nhàng ánh mắt đan sen, nhưng A Nghèo lại cảm nhận được, sờn ở trong ánh mắt tựa hồ tràn ngập chưa giải thâm ý là ám chỉ ta sao. A Nghèo trong lòng có chút nghi hoặc, hắn tiếp thụ lấy sờn ở ánh mắt, nhưng nhất thời nhưng không có đọc hiểu hắn ý tứ. A Nghèo nhịn không được lần nữa dương mắt nhìn lại, phát hiện sờn ở không tiếp tục nhìn xem chính mình, mà là lặng lặng nhìn về phía một bên khác bất đắc dĩ thở dài Thụ Linh. Ánh mắt của hắn không có chút rung động nào, nhưng phảng phất chỗ sâu có một loại lực lượng tại vận sinh. A Nghèo ngây ra một lúc, cũng nhìn về phía Thụ Linh. Nhớ lại sờn ở ánh mắt, lại nhìn xem bây giờ vẻ mặt Thụ Linh. Hắn tựa hồ rõ ràng cái gì. Sander không có sử dụng bất luận cái gì thuật pháp, chỉ là dùng bình tĩnh ánh mắt nhắc nhở hắn, hiển nhiên đại biểu cho chuyện này chỉ có hai người bọn họ biết, cũng chỉ có bọn hắn có thể áp dụng. Mà cùng Thụ Linh lập tức cảm xúc có quan hệ, chính là sân bãi sự tình. Giữa bọn hắn biết được, lại cùng sân bãi có quan hệ, Ang hơi một nghĩ lại, trong lòng liền toát ra một cái phỏng đoán, chẳng lẽ Sander chỉ là mộng chi hoang dã? Sander là nghĩ ám chỉ hắn, có thể liền tiệp trà lựa chọn sân bãi sự tình làm văn chương. Đến nỗi như thế nào làm văn chương, dĩ nhiên chính là mở ra mộng chi hoang dã. Ang trước đó cùng Sơn Đở câu thông qua, Mộng Chi Hoang Dã khẳng định phải mở ra, bởi vì Mộng Chi Hoang Dã bị hắn hoàn toàn khống chế, một khi mở ra, có thể nhờ vào đó cướp lấy cực lớn lợi ích. Nhưng như thế nào mở ra trình độ, cùng mở ra thời gian, kỳ thật vẫn là một cái chưa định đoán. Chỉ là lời nói, đợi đến Mộng Chi Hoang Dã có thể đưa vào hiện thực năng lượng về sau, liền tiến hành quy mô nhỏ mở ra. Mà bây giờ, năng lượng tuyển định quyền năng bị Sơn Đở thu hoạch, Mộng Chi Hoang Dã đã xuất hiện giả lập ma lực, không bao lâu, liền có thể tại Mộng Chi Hoang Dã áp dụng hiện thực năng lực. Lúc này, tự nhiên mà vậy liền đến quy mô nhỏ mở ra thời kỳ, cho nên Sơn Đở là muốn mượn tiệc trà tới làm lần này quy mô nhỏ mở ra sao? Suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ cũng không phải không thể. Đầu tiên, dứt bỏ tin tức giao lưu cùng các loại ganh đua so sánh, nữ vu đối với tiệc trà coi trọng nhất không ở ngoài là tư mật, sân bãi, thể diện, có thể mang cho các nàng rung động đồ vật, cùng trọng yếu nhất trà. Mộng Chi Hoang Dã hoàn mỹ phù hợp tất cả điều kiện, mà lại thậm chí bởi vì Mộng Chi Hoang Dã bên trong không tiêu hao hiện thực vật liệu, dù cho mang lên chân quý nhất dụng cụ, được bên trên cực kỳ chân quý ma ăn, trà bánh, đều có thể không thèm quan tâm, thể diện tuyệt đối rung động lòng người. Chỉ là, A Nghèo vẫn như cũ có chút lo lắng, hắn muốn là nghĩ đến trước từ nội bộ bắt đầu quy mô nhỏ kiểm tra, sau đó lại từng bước mở ra, Sơn Đở trực tiếp ám chỉ ở trên tiệc trà công khai, lấy nữ vu ở giữa tin tức giao lưu, này bằng với nói, nháy mắt liền đem Mộng Chi Hoang Dã tồn tại phơi nắng ở dưới thái dương, việc này tử có phải là bước phải có chút lớn. A Nghèo nhịn không được lần nữa nhìn về phía Sơn Đở, cái sau lại là đối với hắn so một cái tự mình lại nói động tác, hiển nhiên chuyện này Sơn Đở hẳn là còn có một chút ý nghĩ. Có lẽ, có an bài khác cũng có nói. Ang có chút gật gật đầu, tạm thời đem muốn nói chi ngôn dằn xuống đi, đợi đến ngày xem sao kết thúc về sau lại cùng Sơn Đở nói tỉ mỉ. Ang cùng Sơn Đở tiểu động tác, Thụ Linh bởi vì lâm vào bản thân cảm xúc, không có chú ý tới, nhưng lại bị Dùn dùng tinh thần lực thu hết đáy mắt. Bất quá, Dùn cũng không hiểu, cái này thầy trò hai đang làm cái gì. Nếu như Sơn Đở dùng chính là thuật pháp, hắn có lẽ còn có thể nghe lén, nhưng bọn hắn chỉ là mấy cái ánh mắt giao lưu, mà lại loại ánh mắt này theo Dùn, còn không có ẩn chứa ý nghĩa thực tế, hắn tự nhiên cũng vô pháp biết được Sơn Đở cùng Ang Nghèo đang nói cái gì. Đương nhiên, Dũng làm trầm mặc thuật sĩ là có năng lực lắng nghe tiếng tim đập. Chỉ là loại này cùng loại đọc tâm thuật pháp, thi triển ra rất rõ ràng, có lẽ ạ phát hiện không được, Sơn Đở nhất định có thể phát hiện. Đến lúc đó bị Sơn Đở bắt lấy, chẳng phải nói rõ chính mình đang nghe lén à, cho nên Dũng cũng không có đi lắng nghe tiếng tim đập, chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú hai người này tiểu động tác. Đợi đến bọn hắn không có tiếp tục ánh mắt giao lưu về sau, Dũng không chút biến sắc mà nói, các ngươi thầy trò, ngược lại là tâm linh tương thông, rất có ăn ý. A nghèo rõ ràng, Dũng hẳn là phát hiện bọn hắn âm thầm giao lưu, hắn cũng không biết nên như thế nào đáp lời, chỉ có thể giả vờ như nghe không hiểu. Sơn Đở cũng không có đáp lại, chỉ là cười nhạt một tiếng. Dũng thấy thế, rõ ràng hai người bọn hắn không nguyện ý đàm, hắn cũng không tiếp tục đuổi theo hỏi, cho tất cả mọi người lưu lại tự do không gian. Trong nháy mắt, nửa giờ trôi qua. A nghèo dùng tinh thần lực xúc tu, ở trong di tích vừa đi vừa về nhìn rất nhiều lần, không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Cái này cũng nằm trong dự đoán của hắn, dù sao trước đó hắn tìm qua, lúc ấy hắn đã vận dụng tất cả điều tra thủ đoạn, lúc ấy cũng không tìm tới, hiện tại càng đừng nghĩ. A thu hồi tinh thần lực xúc tu về sau, Sơn Đở ma chuẩn cũng theo ngoài cửa bay vào. Ma chuẩn tại từng cái khu vực, bao quát trên đỉnh bách tường đều toàn bộ nhìn một lần, không có bất luận cái gì thu hoạch. Sơn Đở cho ra cùng A nghèo giống nhau kết luận. Hiện tại, bọn hắn duy nhất kỳ vọng chính là dừng các hạ. Hy vọng mượn chân tướng chi nhãn loại này nghịch tiên cấp 3 thuật pháp, tại quá khứ trong thời gian, tìm kiếm được trôi qua chân tướng. Tại mọi người trong chờ mong, ở bên ngoài bồi hồi đã lâu chân tướng chi nhãn, rốt cục bay trở về, dung nhập vào Dùn Mi Tâm. Cùng lúc đó, Dùn cũng mở ra hai mắt nhắm chặt. Hắn mở mắt về sau, không có lập tức nói chuyện, mà là trầm tư một lát, tựa hồ tại sửa sang suy nghĩ. Sau một lúc lâu, hắn mới háng giọng nói, ta dùng chân tướng chi nhãn tại toàn bộ trong di tích tìm kiếm một lần, ngoại trừ A nghèo, không có phát hiện có người tại di tích phong tồn về sau, từng tiến vào nơi này. Đấu chương xong, chương 1927, dị thường hành vi chương 1927, dị thường hành vi không có người ngoài từng tiến vào di tích. Cái này sao có thể? Thụ Linh mặt mũi tràn đầy không dám tin, nếu như không có ngoại nhân tiến đến lời nói, cái này kỵ sĩ áo giáp là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, nó là trống rông xuất hiện hay sao? Đối mặt Thụ Linh nghi hoặc, Dùn không chỉ có không có bác bỏ, còn gật gật đầu, ngươi nói không sai, cái này kỵ sĩ áo giáp thật đúng là trống rông xuất hiện. Kỵ sĩ áo giáp sơ hiện địa phương, tự nhiên là Dùn chú ý nhất vị trí, hắn dùng chân tướng chi nhãn tại trên đỉnh trong hành lang lặp đi lặp lại xem xét rất nhiều lần, tại thời gian trong khe hẹp, cũng tìm kiếm được không ít tin tức. Mà những tin tức này tổng hợp đến xem, có thể phán định ra một cái kết luận, kỵ sĩ áo giáp không có di động dấu vết, nó chính là tại một thời điểm nào đó trống rông xuất hiện tại nguyên chỗ. Đồng thời xuất hiện về sau liền không có động đậy qua, thẳng đến trước mấy ngày A nghèo đưa nó đóng gói phá đi. Nghe xong Dùn kể rõ, Thụ Linh chân mày cau lại. Hắn mặc dù không có hỏi thăm Dùn theo chân tướng chi nhãn bên trong cụ thể được đến tin tức gì, nhưng hắn tin tưởng Dùn cho ra kết luận. Đã kỵ sĩ áo giáp là trống rông xuất hiện tại trong hành lang, đó có phải hay không mang ý nghĩa? Hẳn là, kỵ sĩ áo giáp xuất hiện địa phương, phụ cận tồn tại cái kia ẩn tàng gián phòng. A nghèo đột nhiên nói. A nghèo lời nói này, vừa lúc cũng là Thụ Linh ý nghĩ lúc này. Bất quá, Dùn lại là lắc đầu phủ định nói, không cách nào xác định, bởi vì ta tại kỵ sĩ áo giáp phụ cận không có tìm được bất cứ dị thường nào chỗ, muốn nói có ẩn tàng gian phòng hoặc là ẩn tàng thông đạo, tóm lại phải có dấu vết mới đúng. Nhưng ta tìm không thấy bất cứ dấu vết gì, cho dù là tại trong thời gian, cũng không có. Sơn Đở trầm ngâm nói, kỵ sĩ áo giáp chống rông xuất hiện, khẳng định mang ý nghĩa loại nào đó không gian thuật pháp, nếu là không gian thuật pháp, liền không thể đem tư duy cố thủ tại một cái điểm. Ngươi có rảnh huyễn chi môn, cho nên ngươi nên biết, không gian thuật pháp là có thể tiến hành khoảng cách ngắn chuẩn bị, phát hiện kỵ sĩ áo giáp địa phương có khả năng tồn tại ẩn tàng gian phòng, nhưng hắn xác suất cùng trong di tích địa phương khác kỳ thật không có gì khác biệt. Nói cách khác, tại tồn tại không gian chuẩn bị dưới tình huống, kỵ sĩ áo giáp nếu quả thật chính là theo ẩn tàng trong thông đạo đi ra, như vậy hắn có thể rơi xuống trong di tích bất kỳ vị trí nào, mà không phải cố định tại cái nào đó điểm. A nghèo cũng rõ ràng Sơn Đở ý tứ, hắn hơi tiếc nuối nói, như vậy, đây chẳng phải là vẫn không có bất luận cái gì manh mối. Tại A nghèo vài thời điểm, rồi lúc này lại mở miệng nói, trừ cái đó ra, ta ngược lại là còn phát hiện hai cái để ta linh giác có chút để ý địa phương, bất quá là không phải manh mối, cái này liền khó nói. Bình thường mà nói, có thể để cho vu sư sinh ra linh giác phản hồi, đều mang loại nào đó điểm báo trước tính. Đương nhiên, cũng có thể là thuần túy suy nghĩ nhiều. Bất quá, tại A cùng Sơn Đở đều chẳng được gì dưới tình huống, dù vô luận được đến bất cứ tin tức gì, đều đáng giá đi phân tích thảo luận. Cái thứ nhất để ta để ý điểm là trên cửa đồng bài. Dùn dừng một chút, quay đầu lại nhìn về phía cửa lớn của thư phòng, kỳ thật ta cảm thấy khả năng cùng kỵ sĩ áo giáp không quan hệ, thậm chí không có ý nghĩa gì. Nhưng đã để ta linh giác xúc động, có lẽ cũng có ý nghĩa gì. Trên cửa đồng bài, Áng tự nhiên biết Dùn chỉ là cái gì, theo hành lang đi tới, hướng xuống có 3 tầng. Mỗi một tầng bên trong cửa gian phòng bên trên đều treo một cái đồng bài. Áng nghèo mới bảo gì tích lúc, trước hết nhất chú ý tới chính là những này đồng bài. Bởi vì mỗi một cái đồng bài bên trên đều dùng qua quyết chữ viết hoa, riêng phần mình viết một câu. Thí dụ như, phòng tiếp khách đồng bài phía dưới viết mặc dù là dùng để tiếp khách, nhưng có tư cách để cho ta tới gặp khách nhân cũng không nhiều. Lại thí dụ như, kho vật liệu đồng bài phía dưới viết kho vật liệu kiến tạo như thế lớn, còn không bằng xây dựng thêm một chút phòng thí nghiệm. Bởi vì những này đồng bài lên, có phi thường tươi sáng cá tính, đã là tại chửi bậy, cũng là tại hiện lộ rõ ràng chủ nhân một số phương diện đặc chất. Cho nên, A nghèo nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Chỉ là, để hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, cái này một loạt đồng bài, cũng không phải là di tích nguyên chủ nhân an trí, mà là đời thứ hai chủ nhân tỷ giờ rộ cho treo lên. Mà căn cứ suy đoán của bọn hắn, Tỷ Dở Dồ hẳn là cùng kỵ sĩ áo giáp không quan hệ mới đúng. Ngươi cũng biết, đồng bài bên trên chữ là Tỷ Dở Dồ biết. Cái này có chỗ kỳ quái gì sao? Thụ Linh lúc này mở miệng, hướng Dùn hỏi ra ạ nghèo nghi ngờ trong lòng. Dùn, có lẽ cùng kỵ sĩ áo giáp không quan hệ, nhưng đồng bài đích xác có chút kỳ quái địa phương. Dùn nói đến đây lúc, dừng lại một chút, cũng không phải tại kiến tạo ngữ cảnh cùng không khí, mà là vươn tay chống rông vân bê. Theo nhìn bằng mắt thường đi lên không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng tại tinh thần lực phương diện bên trên, có thể nhìn thấy Dùn đem một đạo nhỏ bé tinh thần lực biến thành mấy đạo gần như hơi ly sợi tơ, những sợi tơ này lấy cực nhanh tốc độ phóng tới di tích các nơi. Không đến nửa giây, tinh thần lực sợi tơ liền thu hồi lại. Đồng thời thu hồi lại, còn có 4 cái an trí ở trên cửa đồng bài. Cái này 4 cái đồng bài phân biệt đại biểu phòng khách, thư phòng, kho vật liệu cùng phòng thí nghiệm. Mỗi một cái đồng bài phía dưới đều có tương ứng chữ viết hoa. Dùn đem đồng bài thả ở trên bàn sách, ra hiệu bọn hắn lại nhìn một lần. Cái này đồng bài giống như không có cái gì không đúng, niệm ai chửi bậy ngữ khí, cùng bụng trộm hiện lộ rõ ràng bản thân, cùng Tỷ Dở Dồ tính cách giống nhau như lúc. Thụ Linh nhìn xem mấy cái này đồng bài, chỉ là cái kia ngắn ngủi mấy câu, liền để hắn phảng phất nhìn thấy Tỷ Dở Dồ dùng ánh mắt khinh thường, trong miệng nhắc tới ngạo kiều ngữ khí, cầm hắn yêu nhất tích kim cương bút, ở trên cửa biết mới biết. Đồng bài là Tỷ Dở Dồ viết không sai, chợt nhìn lại đích xác không có vấn đề gì. Nhưng là, làm ta dùng chân tướng chi nhãn đi thăm dò nhìn lên, tại thời gian trong khe hở, phát hiện một cái thú vị tin tức. Dùn nói đến đây lúc, đem bên trong một cái đồng bài theo 4 cái đồng bài bên trong đẩy đi ra, chương này đồng bài biết thời gian, cùng cái khác đồng bài không giống, mà lại có rõ ràng sửa chữa dấu vết. Cái khác tất cả đồng bài, cơ hồ đều là cùng một thời gian biết. Cái này kỳ thật rất bình thường, phù hợp nhân loại học hành vi quan tính. Khi con người quyết định làm cái nào đó cùng chất hóa hệ liệt sự tính lúc, trên cơ bản đều sẽ lựa chọn tại cùng một cái thời gian, hoặc là nói tương cận thời gian. Tựa như là cho một tòa lâu mỗi cái gian phòng an trí bảng số phòng, theo 101 bắt đầu, mãi cho đến 901 kết thúc. Loại này cùng chất hóa lại làm không trở ngại hệ liệt sự tình, nói chung bên trên là hội tại cùng một ngày làm xong chuyện này, liền xem như kéo dài, cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Mà Tỷ Dở Dồ viết đồng bài cũng giống vậy, đã bắt đầu viết, vậy đại khái là tại trong cùng một ngày viết xong. Sự thật cũng đúng là như thế, cái khác 3 cái đồng bài đều là tại cùng một thiên thư viết, chỉ có Dùn đẩy ra cái này đồng bài, viết thời gian trễ nhất, đồng thời có xóa và sửa dấu vết. Hành vi lo dịp dòng thời gian không đúng sao? Thụ Linh thấp giọng thì thảo, cái này đích xác có một chút kỳ quái. Đám người đem ánh mắt nhìn về phía Dùn đẩy ra tấm kia đồng bài. Nhắc tới cũng khéo, chương này đồng bài chính là bọn hắn vị trí căn này thư phòng đồng bài. Phía trên dùng Tỷ Dở Dồ tấm kia răng múa chảo chữ viết hoa, viết: "Ta không cần phòng ngủ, nhưng ta muốn một gian không người có thể quấy rầy đến thư phòng của ta." Đấu chương xong, chương 1928, thư phòng cùng phòng ngủ chương 1928, thư phòng cùng phòng ngủ Thụ Linh cũng không có lập tức đi suy tư cái này sắp xếp chữ viết hoa có cái gì hàm nghĩa, mà là quay đầu nhìn về phía Dụn, cái này đồng bài viết thời gian, cùng cái khác đồng bài cách xa nhau bao lâu thời gian. Không có cách nào xác định thời gian cụ thể, nhưng hẳn là tại 200 năm tả hữu. Dùn cho ra đáp án, quả thực có chút khoa trương. Nếu là 1-2 năm cũng liền thôi, thế mà chọn bẹn vượt ngang tiếp cận 200 năm. Dựa theo nhân loại hành vi quán tính, cái này rõ ràng có chút dị thường. Tỷ Dở Dồ tại tòa này di tích kỳ thật tổng cộng cũng liền đợi hơn 200 năm thời gian, cũng chính là nói, cái này đồng bài là Tỷ Dở Dồ tại cái di tích này cuối cùng một đoạn thời gian lưu lại. Đây càng thêm không phù hợp hành vi logic, không ai hội rời đi trước, còn cố ý lưu như thế một cái thẻ bài. Thụ Linh trầm mặc một lát, dị thường hành vi, khẳng định là có dị thường tình huống phát sinh. Thụ Linh nói đến đây lúc, nhìn về phía Dụn, ngươi nói cái này đồng bài bên trên văn tự bị sửa đổi qua. Dụn gật gật đầu, không sai, bất quá sửa chữa trước viết cái gì, cũng không biết. Thụ Linh trầm tư nói, nếu không có gì ngoài ý muốn, dựa theo quán tính đến nói, sửa chữa trước nội dung khẳng định là cùng cái khác 3 cái đồng bài, đều là tại cùng một ngày viết xuống. Dạng này đến muốn, sửa chữa trước nội dung hẳn là sẽ không rất trọng yếu. Thụ Linh dù sao không chê trong kính thế giới, thêm nữa hắn tuổi thọ kéo dài, là nhìn xem Tỷ Dở Dồ như thế nào trưởng thành, tự nhiên so với Dụn càng hiểu hơn Tỷ Dở Dồ hành vi quen thuộc. Sơn Đờ lúc này nói, Tỷ Dở Dồ lựa chọn rời đi di tích trước, sửa chữa đồng bài bên trên nội dung, trong mắt của ta, chỉ có 2 loại khả năng tính. Đám người nhìn về phía Sơn Đờ, chờ đợi hắn lý do thoái thác. Đệ nhất, là nhất thời hứng khởi, người hành vi, thường thường bị lập tức không khí tả hữu, tại không hiểu rõ lúc ấy Tỷ Dở Dồ tâm cảnh trước, khả năng này là không cách nào bị bài trừ. Bất quá, ta cho rằng khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Thứ hai, hắn khả năng nhận ngoại giới nhân tố quấy nhiễu. Nhân loại học có một cái thường thức, là một cái duy trì thật lâu quán tính bị đánh vỡ, tất nhiên là xuất hiện phi thường quy lại không thể kháng lực nhân tố. Tỷ Dở Dồ cũng là như thế, hắn lúc ấy khả năng xảy ra chuyện gì, hay là phát hiện sự tình gì, để hắn chủ động đi sửa đổi đồng bài bên trên văn tự. Sơn Đờ nói đến chủ động cái từ này lúc, nhấn mạnh. Bởi vì cái từ này đại biểu Tỷ Dở Dồ là có ý thức chủ quan áp dụng loại nào đó thực tiễn hành động, đối với khách quan thế giới làm ra cải biến. Tỷ Dở Dồ không có khả năng vô ý thức đi làm chuyện này, hắn khẳng định mang theo mục đích nào đó, mới có thể chủ động đi làm chuyện này. Thu Linh gật gật đầu, Sơn Đờ phân tích không tệ, Tỷ Dở Dồ muốn đánh vỡ hành vi logic quán tính, tất nhiên là gặp được loại nào đó nguyên nhân dẫn đến. Chỉ là cái này nguyên nhân dẫn đến, sẽ cùng ẩn tàng gian phòng, sẽ cùng kỵ sĩ áo giáp có quan hệ sao? Thụ Linh chính mình đưa ra nghi vấn, lại chính mình hồi đáp, ta cho rằng không quan hệ, nếu như Tỷ Dở Dồ thật phát hiện ẩn tàng gian phòng, hắn khẳng định hội lưu lại ghi chép. Lại không tốt, hắn rời đi thời điểm cũng sẽ nói cho chúng ta biết. Đã Tỷ Dở Dồ rời đi Nam Bực lúc, không hề nói gì, đó có phải hay không đại biểu tỷ dở dỗ sửa chữa đồng bài nguyên nhân dẫn đến cũng không có đáng giá nói địa phương. Nói cách khác, đích xác có nguyên nhân dẫn đến thúc đẩy tỷ dở dỗ đi sửa đổi đồng bài, nhưng cái này nguyên nhân dẫn đến khả năng cũng không phải là cùng ẩn tàng gian phòng có quan hệ. Sander, trước bài trừ cái này nguyên nhân dẫn đến lớn nhỏ, dù sao hiện tại cũng không có việc gì có thể làm, không bằng thừa dịp lúc này cơ phòng đoán một chút, đến cùng là cái gì nguyên nhân dẫn đến thúc đẩy hắn chủ động sửa chữa đồng bài. Cái gì nguyên nhân dẫn đến? Đoán mò khẳng định là đoán không được, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Mặc kệ nguyên nhân dẫn đến là cái gì, dù sao cuối cùng nguyên nhân dẫn đến kết quả chính là đồng bài bên trên bị sửa đổi về sau câu nói này. Áng ánh mắt nhìn về phía đồng bài, có lẽ câu nói này ẩn giấu đầu mối gì. Ta không cần phòng ngủ, nhưng ta muốn một gian không người có thể quấy rầy đến thư phòng của ta. Ánh mắt của mọi người một lần nữa tụ tập tại đồng bài bên trên cái kia tùy tiện buông thả chữ viết hoa. Áng nghèo mới gặp cái này sắp chữ thời điểm, kỳ thật không muốn nhiều như vậy, nhưng bây giờ lại nhìn lời nói, lại là rõ ràng phát hiện một chút kỳ quái địa phương. Đã nơi này là thư phòng, vì sao hết lần này tới lần khác muốn cùng phòng ngủ đến làm so sánh? Là vì áp bận. Nếu như là cái nào đó nóng lòng nghệ thuật vũ sư, có lẽ có khả năng. Nhưng theo tỷ giờ dồ đủ loại hành vi, cùng tùy bút trên bản chép tay ghi chép đến xem, hắn tuyệt không phải cái gì thơ ca kẻ yêu thích. Hắn như thế làm so sánh, khẳng định không phải vì vần chân đối xứng. Thụ linh đại nhân, tỷ giờ dồ không có vào ở tòa này gì tích trước, ngươi có tiến vào tòa này gì tích sao? À nghèo nhìn về phía thụ linh. Thụ linh, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, mặc dù tỷ giờ dồ vào ở trước đó, ta cũng không có từng tiến vào cái gì tích này, nhưng cái kia 200 năm đến, ta cùng tỷ giờ dồ trong giao lưu. Hắn không chỉ một lần đề cập tới chính mình tại căn này thư phòng làm cái gì. Thụ linh biết áng nghèo muốn hỏi, là thư phòng cùng phòng ngủ. Cho nên, hắn trả lời lúc cường điệu điểm đều thả tại căn này thư phòng bên trên. Dùi cũng gật gật đầu, thay thụ linh nói bổ sung, tí giờ rồi chưa bao giờ đề cập qua nơi này là phòng ngủ, nơi này chính là thư phòng. Sander, vậy cái này liền kỳ quái, hắn vì cái gì đem đồng bài bên trên văn tự sửa chữa, cùng phòng ngủ đến làm so sánh. Chẳng lẽ, hắn ở trong này sinh sống mấy trăm năm về sau, cuối cùng phát hiện nơi này nhưng thật ra là một gian phòng ngủ. Bằng không, nói không thông hắn vì sao muốn cùng phòng ngủ đến làm so. Áng kỳ thật cũng cùng Sơn Đờ ý nghĩ, hắn thuận Sơn Đờ lời nói bổ sung, chính là bởi vì tỷ giờ dỗ phát hiện nơi này là phòng ngủ, tại tâm cảnh xúc động xuống, thế là sửa chữa đồng bài. Thụ linh lúc này cũng gật gật đầu, dựa theo dạng này đến đấy, hắn hành vi logic suy luận liền thông thuận. Có lẽ, sự thật thật chính là dạng này. Thụ linh sau khi nói xong, nhìn về phía Dùn. Muốn nghe một chút Dùn là cái gì cái nhìn, dù sao cái này điểm đáng ngờ là Dùn dẫn đầu nói ra. Bất quá, Dùn lúc này cũng không có nghe bọn hắn đối thoại, mà là lần nữa theo mi tâm triệu hắn đi ra chân tướng chi nhãn, tại tòa này trống trải trong thư phòng một lần nữa tìm kiếm. Dùn lần này là muốn tại căn này trong thư phòng tìm tới cái gọi là cùng phòng ngủ liên quan dấu vết. Nửa ngày về sau, Dùn mở mắt ra, đối với ánh mắt nhìn về phía hắn mấy người, nhẹ nhàng lắc đầu, không có phát hiện gì thường, đã không có phòng ngủ dấu vết, cũng không có tìm được gần tàng gián phòng. Hy vọng lại một lần nữa thất bại, mặc dù bọn hắn cảm thấy cái này cũng không ngoài ý muốn. Có lẽ tỷ giờ rổ cũng không phải là ở trong này thu hoạch được phòng ngủ tin tức. À nghèo nghĩ nghĩ, lại nói, chúng ta trước đó ở trong di tích tìm kiếm, đều là tại tìm chỗ dị thường, nhưng nếu như dựa theo tình huống chân thật đến nói, tí giờ dù hẳn là không có lý do hướng chúng ta như vậy tận lực đi tìm dị thường địa phương. Ý của ngươi là, thụ linh tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn là thông qua bình thường thủ đoạn, được đến một ít tin tức. À nghèo gật gật đầu, đúng vậy, có lẽ đáp án kỳ thật liền dừng dưng bày tại cái di tích này nơi nào đó. Tấu chương xong, chương 1929, lắng nghe tiếng tim đập chương 1929, lắng nghe tiếng tim đập mặc kệ ảng suy đoán đối với hoặc là không đúng, nhưng cái này đích xác là một cái có thể nói tới thông mạch suy nghĩ. Chỉ là, bọn hắn bây giờ cũng không có dựa theo cái mạch suy nghĩ này, lại đi tuần sát di tích các nơi. Dù sao, tòa này di tích nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, muốn dần dần loại bỏ mỗi một chỗ địa phương, hao phí tâm tư tìm kiếm được phòng ngủ manh mối, khẳng định so đơn thuần tìm kiếm chỗ dị thường phải tốn hơn rất nhiều thời gian. Phải biết, tí giờ rổ cũng là 200 năm về sau mới sửa chữa trên cửa đồng bài, mang ý nghĩa hắn phía trước 200 năm cũng không có phát hiện cái gì. Liên tí giờ rổ đều tốn 200 năm, bọn hắn không nhất định có thể nhanh như vậy tìm đến. Lại thêm, bọn hắn cũng không xác định đồng bài dị thường phải chăng cùng ẩn tàng gian phòng có quan hệ. Nếu như đơn thuần chỉ là vì một cái phòng ngủ tên tuổi đi hao phí tinh lực, tỷ lệ lớn là tại làm vô dụng công. Cho nên, bọn hắn không có tính toán hiện tại đi tìm. Chuyện này cuối cùng vẫn là giao cho áng nghèo đi làm, nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, hắn tương lai sẽ còn ở tại trong di tích một đoạn thời gian, có rất nhiều cơ hội đi tìm đồng bài đáp án. Bởi vì đồng bài dị thường con đường này tạm thời đi không thông. Bọn hắn dứt khoát buông xuống đối với đồng bài suy đoán, mà là tiếp tục nghe Dùn nói cái khác điểm đáng ngờ. Dùn suy nghĩ một lát, nói lên chân tướng chi nhãn phát hiện chỗ thứ hai để hắn linh giác hơi động một chút địa phương. Dùn nhìn về phía áng nghèo, ngươi hẳn phải biết, hạ tầng phòng thí nghiệm nhất gần bên trong một căn phòng là cái gì sao? Áng hồi ức một lát, nơi đó chất đống cổ lao chế thức luyện kim dụng cụ, mà lại chất đống rất lộn xộn, thậm chí cái bản đều được gấp. Căn cứ suy đoán của ta, những này hẳn là di tích đời thứ nhất chủ nhân sử dụng qua dụng cụ, bởi vì tỷ giờ rồ sẽ không luyện kim, cho nên liền đem những vật này chất đống tại một cái kia gian phòng. Dùn gật gật đầu, suy đoán của ngươi không sai, nơi đó luyện kim dụng cụ đều là tỷ giờ rồ chồng đi vào. Nhưng là, ngươi cũng đã biết gian kia phòng vốn là dùng làm gì. Dùn không chờ áng nghèo trả lời, liền cho ra đáp án, nơi đó hẳn là một gian đưa vật dùng phòng chứa. Dùn nhớ lại trước đó thông qua chân tướng chi nhãn cảm thấy được tin tức. đang không ngừng quay lại trong thời gian, dù tại gian kia phòng ở phát hiện rất nhiều còn sót lại tin tức. Trong đó, có đưa vật chuyên dụng khí thể, còn có đại lượng luyện kim đưa vật mảnh vỡ, bao quát bán thành phẩm còn có hoàn thành phẩm. Chính là bởi vậy, dù suy đoán đây là một gian đưa vật phòng chứa. Dị thường điểm là cái gì? Thụ Linh nghi ngờ nói, nghe dù giảng thuật đường này, nhưng không nghe thấy bất cứ dị thường nào chỗ. Đưa vật dùng phòng chứa, đối với luyện kim thuật sĩ rất bình thường. Dị thường ở chỗ. Dù dừng một chút, ta tại thời gian trong khe hẹp, người được thần bí hương vị. A, ý của ngươi là, cái di tích này nguyên chủ nhân tại luyện chế thần bí chi vật, là cái thần bí luyện kim thuật sĩ. Thụ Linh kinh nghi nói, thông thường mà nói, đưa vật dùng phòng chứa, bởi vì đặc thù hoàn cảnh cấu tạo, bình thường là dùng cho cất đặt luyện kim thuật sĩ luyện chế bên trong tác phẩm. Nếu như dùng ở trong này nghe được khí tức thần bí, chẳng phải là nói, nguyên chủ nhân tại luyện chế thần bí chi vật. Đây chính là một cái không được tin tức, căn cứ Thụ Linh vạn năm lịch duyệt, thần bí luyện kim thuật sĩ cho dù là tại tứ phương vũ sư giới, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Mỗi một cái đều sẽ tại lịch sử thủy triều bên trong lưu lại hiển hách chi danh. Nếu như xác định tin tức này, liền mang ý nghĩa tòa này di tích rất có thể là một cái thần bí luyện kim thuật sĩ lưu lại phòng thí nghiệm. Thật nếu như thế lời nói, tòa này di tích liền không thể khinh thường. Không nhất định là thần bí luyện kim thuật sĩ, cũng có khả năng hắn có được loại nào đó thần bí đạo cụ. Sander lúc này nói, nếu như là thần bí chi vật, cái này mặc dù cũng rất chân quý, nhưng cũng không tính đặc biệt hiếm thấy. Ở đây ngoại trừ Thụ Linh, ba người bọn họ kỳ thật đều có thần bí chi vật. Ta kỳ thật càng tán đồng Sander quan điểm, nếu là một vị thần bí cấp độ luyện kim thuật sĩ, vậy quá mức tiên phương giả đảm. Ta càng khuynh hướng là đối phương có được thần bí chi vật. Dù nói đến đây lúc, nhìn về phía A Nghèo, bất quá, ta cũng vô pháp làm ra chính xác phán đoán, thần bí cấp độ không phải ta đọc lướt qua phạm vi, nếu như là A Nghèo lời nói, có lẽ có thể cảm giác ra thời gian trong khe hở chuyển ra khí tức chân tướng. Bởi vì đây coi như là nam vực vu sư giới trước mắt nhận thức chung, có lẽ luyện kim kỹ thuật mạnh nhất không phải A Nghèo, nhưng gần với thần nhất bí cấp độ luyện kim thuật sĩ, tất nhiên là A Nghèo. Đáng tiếc chính là, ta coi như đem chân tướng chi nhãn gây cho ngươi, muốn gánh chịu chân tướng chi nhãn, cũng nhất định phải có nhất định tố chất thân thể làm cơ sở. A Nghèo trước mắt còn không có bước vào chân chi, không cách nào gánh chịu chân tướng chi nhãn. Dùn cảm khái về sau, Thụ Linh tiếp tục hỏi thăm, còn có hay không cái khác phát hiện. Nhưng mà, Dùn cho ra câu trả lời phủ định. Hắn chỉ phát hiện hai cái này chỗ dị thường, hai cái này điểm đáng ngờ mặc dù bổ sung rất nhiều bọn hắn chỗ không biết tin tức, nhưng nhìn qua cùng ẩn tàng gian phòng cũng không có quan hệ thế nào. Trong lúc nhất thời, manh mối lại một lần nữa đoạn mất. Tiếp xuống, đám người lâm vào một trận trầm mặc. A Nghèo tưởng rằng cảm giác bị thất bại để đám người bất đắc dĩ, nhưng nhìn kỹ, lại phát hiện Thụ Linh cùng Sơn Đở đều đem ánh mắt thả ở trên người Dùn, mà Dùn thì nhắm chặt hai mắt, một đạo sức mạnh tinh thần vô hình gợn sóng đang từ Dùn trên thân ra bên ngoài phát ra. Dùn sóng tinh thần văn bổ sung thiên nhiên lặng im lực trường, cái gọi là trầm mặc kỳ thật không phải không nói lời nào, mà là không thể nói chuyện. Bọn hắn ngược lại là có thể thử cưỡng ép đột phá tầng này lặng im lực trường, nhưng nhìn Dùn bộ dáng, tựa hồ đang nhắm mắt suy nghĩ chuyện gì, không cần thiết đi quấy rầy. Loại này bị ép trầm mặc duy trì ước chừng 10 phút đồng hồ. Dùn mở mắt ra thời điểm, xung quanh tất cả sóng tinh thần văn tất cả đều kiểm chế tiến vào trong cặp mắt của hắn, lặng im lực trường tức thời biến mất không thấy gì nữa. Cho dù như thế, đám người cũng không có người nào mở miệng, mà là chờ đợi Dùn nói chuyện. Dùn, ta vừa rồi về một chuyến trong kinh thế giới. Đám người không có hỏi thăm Dùn là làm sao trở về, bởi vì đây là nói rõ sự tình, Dùn thân thể còn lưu tại nơi này, linh hồn cũng không có lột xác, khẳng định là xuyên thấu qua tinh thần lực kéo dài, tại phương diện tinh thần lần trước đến trong kinh thế giới. Người ở chỗ này, ngoại trừ A Nghèo, kỳ thật cũng có thể làm đến điểm này. A Nghèo một khi bước vào chân chi, tinh thần lực chất lượng sẽ phát sinh to lớn cải biến, đến lúc đó nếu như cố gắng hết sức lời nói, cũng có thể đem tinh thần lực tại đơn phương hướng kéo dài đến bên ngoài mấy chục giảm. Ta chủ yếu là về tháp hỏi pho tượng, nghĩ theo hắn tiếng tim đập bên trong, được đến một chút giải đáp. Dùn câu nói này không đầu không đuôi, nhưng tất cả mọi người rõ ràng hắn chỉ là cái gì, bao quát A Nghèo. A Nghèo đã từng không chỉ một lần đi qua trong mây tháp cao, cho nên hắn biết rõ, trong mây tháp cao tầng dưới chốt trong đại sảnh có một cái ao nước, trong ao lòng có một cái pho tượng này chính là không nói thần chỉ pho tượng. Không nói thần chỉ là tiên đoán hệ một cái tiểu phái hệ, mặc dù không kịp vận mệnh trường hạ, thời gian chi luân cùng thế giới chi huyền cái này tam đại ngăn, nhưng cũng thuộc về chủ lưu phe phái một trong. A Nghèo nguyên bản còn không biết Dùn tại sao lại thả một tòa không nói thần chỉ pho tượng tại cái kia, về sau hắn theo từng cái địa phương thám thính đến, Dùn có thể hướng không nói thần chỉ pho tượng phát ra hỏi thăm, thông qua lắng nghe pho tượng tiếng tim đập, đạt tới cùng loại dự ngôn thuật hiệu quả. Đương nhiên, loại hiệu quả này khẳng định so chân chính tiên đoán vu sư năng lực muốn thấp rất nhiều, mà lại pho tượng tiếng tim đập cũng chỉ có Dùn vị này tinh thông âm hệ thuật pháp trầm mặc thuật sĩ có thể bắt giữ, cho nên cũng không coi là bao nhiêu người tiên. Dùn lần này mượn tinh thần lực trở về trong mây tháp cao, chính là muốn thông qua lắng nghe tiếng tim đập, nhìn có thể hay không được đến một chút liên quan tới tòa này di tích tin tức. Tấu chương xong, chương 1930, lấy hay bỏ chương 1930, lấy hay bỏ trong ánh mắt mong chờ của mọi người, Dùn mặt mũi tràn đầy tiếc nuối lắc đầu, trên cơ bản ta chỗ hỏi thăm mỗi một vấn đề, đều nghe không được mình sát tiếng tim đập trả lời. Cái này kỳ thật cũng bình thường, dù sao không phải tiên đoán vu sư, coi như hiểu chút gia lông, cũng chỉ là tiểu thuật. Nếu thật có thể thay thế tiên đoán vu sư tồn tại, cái kia ngược lại không bình thường. Dùn tiếp tục nói, bất quá, cũng có một vấn đề, được đến khẳng định đáp án. Cái di tích này có thể xác định, là an toàn không thể nghi ngờ. Đây là không nói thần chỉ, cho ta một cái duy nhất chắc chắn tiếng tim đập. Mặc dù đáp án này, cũng không thể vì tìm kiếm ẩn tàng gian phòng tăng thêm trợ lực, nhưng ít ra cởi ra bọn hắn trước đó một mực chưa từng đề cập tâm lo, đã hư hư thực thực đời thứ nhất chủ nhân thông qua cái nào đó thông đạo trở về, vậy hắn có rời đi sao? Hắn có thể hay không một mực đợi đang ẩn nút gian phòng? Lòng này lo, bọn hắn nghĩ đến, nhưng đều không có đề cập. Bởi vì theo trước đó Ảng ở trong này an toàn đợi hơn nửa tháng đến xem, nói chung bên trên đối phương đã rời đi, coi như đối phương thật đợi đang ẩn nút gian phòng, nhìn qua cũng không có đối với Ảng sinh ra địch ý, nếu như bọn hắn tùy tiện đề cập, nói không chừng liền sẽ xuyên phá tầng này giấy cửa sổ, phát sinh một chút cũng chưa biết sự tình. Nhưng bây giờ dùng được đến không nói thần chỉ nhắc nhở, nơi này rất an toàn. Loại an toàn này không chỉ là đối với sinh mạng không lo, kỳ thật cũng có tâm linh yên ổn ý tứ. Đã như thế, như vậy cái di tích này khẳng định không có người ngoài, thật có người ngoài, bọn hắn tâm linh không có khả năng yên ổn. Nói cách khác, chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn, Ảng ở chỗ này không ngờ có bất kỳ vấn đề an toàn lo lắng. Đáp án này, mặc dù giải một chút tâm lo, nhưng đối với trước mắt nghi vấn, không có cái gì trên thực chất tiến bộ, Thủ Linh có chút thất vọng thở dài một tiếng, xem ra, cái di tích này bí mật, trong thời gian ngắn là không có cách nào tìm kiếm đi ra. Thủ Linh nói đến đây lúc, nhìn về phía Ảng nghèo, muốn tìm ra kỵ sĩ áo giáp xuất hiện trận tướng, cùng đầu kia không biết ẩn tàng thông đạo, hiện tại đến xem, chỉ có thể dựa vào ngươi. Thủ Linh sở dĩ nói như vậy, không chỉ là bởi vì Ảng ở tại nơi này, còn có, trước mắt trọng yếu nhất manh mối, kỵ sĩ trên áo giáp tàn tạ ma văn, chỉ có Ảng có cơ hội phá giải. Ảng nghèo nhìn bàn đọc sách bên trên bị phá giải kỵ sĩ áo giáp, gật gật đầu, có thời gian ta hội lại thử nghiệm phá giải những ma văn này. Ảng nghèo nói đoạn văn này, kỳ thật cũng có chút lực lượng không đủ. Kỵ sĩ áo giáp bí mật, tại bọn hắn một trận dày vò xuống, nhưng như cũng không có đạt được phá giải. Hắn cũng không cảm thấy, chính mình làm một mình hội so đám người càng có hiệu suất. Nhưng bây giờ cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể hắn tìm thời gian đi phá giải bí mật. Rồi vô Ảng nghèo bà bay, một cái ẩn tàng gian phòng, cũng không phải cái đại sự gì. Giống như tỷ giờ rồi nói, hắn sở dĩ suy đoán ra nơi này có ẩn tàng gian phòng, là bởi vì hắn không có tìm được đưa vật phân tích này. Nói không chừng, cái này ẩn tàng gian phòng chính là cất đặt vật phân tích này. Cho nên, tại không biết ẩn tàng gian phòng cụ thể tin tức trước, cá nhân ta cảm thấy, trừ phi ngươi thật sự có nhàn rỗi, nếu không không cần thiết tốn hao lớn tâm lực phía trên này. Bởi vì cuối cùng rất dễ dàng uổng phí công phu. Rồi nói chính là hắn trong lòng nói, mặc dù hắn cũng có một chút hiếu kỳ ẩn tàng thông đạo, ẩn tàng gian phòng sự tình, nhưng hắn thấy, Ảng thời gian so với những này trọng yếu hơn, không cần thiết hao phí tại không biết tiền lợi sự tình bên trên. Ảng nghèo gật gật đầu, chính hắn trong lòng có đem thước. Hắn hiện tại không có nhàn đến có thể lãng phí sinh mệnh tình trạng, biết sự tình gì nên làm, sự tình gì có thể không làm tốt nhất đừng làm. Kỵ sĩ áo giáp sự tình, xem như tạm thời có một kết thúc. Làm hao mòn đã hơn nửa ngày, nhưng không có bất luận cái gì tiền lợi, cái này khiến đối với ẩn tàng gian phòng vô cùng hiếu kỳ Thụ Linh rất hề bại. Một hề bại, hắn liền nhớ lại chuyện thương tâm của mình, liền không nhịn được muốn hướng đám người chia sẻ. Bất quá, không chờ Thụ Linh mở miệng, dù tựa hồ đọc hiểu Thụ Linh tâm tư, trước một bước mở ra chủ đề. Chỉ thấy Dùn quay đầu nhìn về phía Sunder, tại các ngươi trở về trước đó, ta nghe họ rút chuyển tới một tin tức, nói Nguyễn Ma Đảo muốn cùng Hắc Thành Bảo ký kết hữu nghị rồi. Sunder gật gật đầu, thật có việc này. Như thế rất tốt, Hắc Thành Bảo mặc dù trước đó làm rất nhiều nhận không ra người bẩn thỉu sự tình, nhưng bây giờ đã bắt đầu bản thân sửa đổi. Thêm nữa ý xã Ben cùng Kim Mơ Lì trở về, lan tràn tại Hắc Xâm Lâm vong linh cũng tại dần dần tiêu vong. Dạng này một cái hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm tổ chức, thường thường hội bộc phát kinh người tiềm lực, Nguyễn Ma Đảo cùng Hắc Thành Bảo ký kết hữu nghị, là một kiện rất không tệ sự tình. Thụ Linh cũng bị cái đề tài này hấp dẫn, tạm thời kềm chế chia sẻ chuyện thương tâm cảm xúc, tiếp lời nói, ta theo Hỏa Mị Nữ Vu nơi đó nghe nói, Thiên Cung cơ giới thành Nữ Vu liên minh, tại các nàng tổ chức cỡ nhỏ tiệc trà bên trên, đều thảo luận qua chuyện này. Đừng nhìn Hắc Thành Bảo hiện tại tựa hồ là ở trong cho tàn trùng kiến, nhưng rất nhiều tổ chức đều nhìn chúng các nàng niết bàn về sau đem bộc phát tiềm lực, ý đồ giống Huyễn Ma Đảo như vậy, tại các nàng thung lũng lúc thân xuất biệt thủ, cùng các nàng ký kết hữu nghị, nhưng Hắc Thành Bảo phương diện toàn bộ cự tuyệt. Hắc Thành Bảo bèn bèn cùng Huyễn Ma Đảo ký kết hữu nghị, cái này cũng tới một mức độ nào đó, có thể làm sâu sắc hai bên liên hệ. Duyện đã Hắc Thành Bảo muốn cùng Huyễn Ma Đảo ký kết hữu nghị, thực tra thời điểm, Ỷ Xạ Bèn hẳn là cũng hội đến dã man hang động. Nói đến, ta cùng Ỷ Xạ Bèn cũng có ngàn năm chưa từng gặp mặt, thật sự là rất chờ mong tại tiệc trà cùng nàng gặp lại a. Duyện ngữ khí mười phần cảm khái, trong ánh mắt khó được dâng lên hy vọng chi sắc, có thể thấy được hắn là thật rất chờ mong cùng Ỷ Xạ Bèn gặp nhau. Cũng có trách, hắn còn cố ý tại lúc này nói ra. A nghèo nhìn xem một màn này, nguyên bản hắn coi là Huyễn Ma Đảo cùng Hắc Thành Bảo kết minh, loại này làm tiểu đoàn đội hành vi, sẽ để cho Duyện cảm thấy khó xử. Nhưng hiện tại xem ra, Dùn cũng không thèm để ý quay đầu ngắm lại, kỳ thật cũng đúng. Hắc Thành Bảo thả ra thiện ý, bọn hắn cũng không thể không nhìn, mà lại lấy Hắc Thành Bảo trước mắt thể lượng, coi như thật muốn cùng dã man hang động ký kết hữu nghị, cũng căn bản không đạt được công bằng nguyên tắc. Mà cùng Huyễn Ma Đảo kết minh, so ra mà nói càng thêm phù hợp. Huyễn Ma Đảo bản thân cũng thuộc về dã man hang động, cùng Hắc Thành Bảo kết minh, tới một mức độ nào đó, dã man hang động cùng Hắc Thành Bảo quan hệ cũng ở trong lúc vô hình rút ngắn rất nhiều. Tựa như Huyễn Ma Đảo cùng Lý Liệt Chi ra là liên minh, cả nệ tại gặp được dã man hang động vu sư lúc, cũng sẽ vô ý thức nhiều chăm sóc mấy phần. Đây đối với song phương mà nói, đều là đôi bên cùng có lợi sự tình. Dù tại cảm khái qua đi, lại theo góc độ của mình, phân tích Hắc Thành Bảo cùng Huyễn Ma Đảo ký kết hữu nghị mang đến xung kích. Loại này xung kích đã có phương diện tốt, cũng có cần gánh chịu một mặt xấu. Sander nghe được rất chân thành, mặc dù chính hắn cũng phân tích qua, nhưng dùn vị trí cách cục càng lớn, nhìn cũng so hắn càng thêm vàng diện. Đợi đến dùn nói không sai biệt lắm thời điểm, góc tường đồng hồ quả lắc, đột nhiên theo tiếng vang đông đưa. Lại là bởi vì kim đồng hồ chỉ đến 12 điểm. Dùn nhìn xem đồng hồ mặt đồng hồ, nói khẽ, dựa theo thời gian đến xem, tinh không chi mê cũng đã hiện tại xem sao đại điện trên không, cũng không biết mai A bên kia là tình huống gì, có hay không tại tương lai trên tinh đổ thấy cái gì. Tấu chương xong, chương 1931, mai A phiền não chương 1931, mai A phiền não lúc này xem sao điện, tĩnh mịch vắng vẻ. Tất cả mọi người không nói gì, tất cả đều lặng lặng nhìn chăm chú đại điện trên không cái kia giống như thật huyễn hình chiếu rực rỡ tinh không. Cái này ẩn phụ tinh đồ, chính là quan tinh giáo đường chân quý nhất bí bảo, cũng là cái khác tất cả vu sư tổ chức lại ao ước cũng không dám sinh ra lòng mơ ước thần bí chi vật, tinh không chi mê. Bởi vì lúc này minh lúc diệt tinh số, mặc dù ẩn giấu đi tương lai vô tận huyền cơ, nhưng chỉ có tiên đoán vu sư tài năng có thể phá huyền bí. Toàn bộ nam vực cơ hồ hơn phân nửa tiên đoán vu sư, lúc này đều tụ tập ở trong này, dùng cùng một loại tư thế, tại tinh không chi mê bên trong tìm kiếm trong lòng giải. Mỗi người đều nhìn rất chân thành, bất quá tinh không chi mê mặc dù có thể chiếu rọi tương lai, lại không phải tất cả mọi người có thể từ đó đoán trước tương lai, càng nhiều người là không có chút nào đoán được. Tựa như giờ phút này tại xem sao trong đại điện, cơ hồ tất cả học đồ đều tại vào đầu gái thai, trừ cái đó ra, còn có một bộ phận ngồi ở ngoại vi tiên đoán vu sư, cũng là cho mày, biểu lộ tiếc nuối. Nói cách khác, không có chút nào thu hoạch cơ hồ chiếm trong đại điện ước chừng 8 thành người. Còn lại 2 thành người bên trong, coi như thật mượn tinh tượng cảm thấy được cái gì, khả năng cũng không phải mình muốn biết đồ vật. Nhiều khi, chỉ là vô ý thức tương lai. Chỉ có số rất ít người, mới tại thực lực cùng vận khí chiếu cố bên trong, có thể có được chính mình tin tức muốn biết. May A nguyên bản thuộc về tiên đoán vu sư bên trong số rất ít thực lực phái, bằng không nàng cũng sẽ không ngồi tại như thế gần phía trước vị trí. Nhưng hôm nay, May A cảm giác chính mình rất đau đầu. Nàng cái gì cũng không có nhìn thấy. May A là mang nhiệm vụ đến, dựa theo dùn các hạ phân phó, nàng cần mượn tinh không chi mê, đi xem một chút tảng có thể hay không bị nảy sinh tín đồ để mắt tới, cùng nảy sinh tín đồ thật để mắt tới A nghẹo lời nói, sẽ dùng thủ đoạn gì? Có thể hay không vận dụng kẻ bại chi tiễn? Tinh không chi mê biểu hiện chính là tương lai tinh không, nói cách khác, chỉ cần thực lực ngươi đầy đủ mạnh, ngươi có thể tại tinh không chi mê bên trên nhìn thấy vô số loại có thể sẽ phát sinh tương lai. Mà tinh không chi mê quy tắc là, ngươi tại xem sao thời điểm, tận lực đem muốn biết nhất sự tình ở trong lòng mặc niệm, sau đó tinh tượng có khả năng lại bởi vì ngươi thuật cầu mà đi dẫn hướng kết quả sau cùng, để ngươi đạt được ước muốn. Nhưng là, đây không phải tuyệt đối, có đôi khi ngươi hao phí lớn sức lực, kỳ thật cái gì cũng tiên đoán không đến, hoặc là nói tiên đoán đồ vật chính ngươi đều xem không hiểu, cũng cùng ngươi nghĩ tiên đoán sự tình chênh lệch rất xa. Bây giờ, May A chính là loại tình huống này. May A không ngừng mở mắt nhắm mắt, không ngừng đi phỏng đoán vang dội trong tinh không huyền bí, nhưng vô luận nàng ở trong lòng như thế nào đi đưa ra chính mình thuật cầu, đều không có đạt được bất luận cái gì linh cảm, trong đầu trống rỗng. Ẩn ẩn phù phù tinh không, theo thời gian trôi qua càng ngày càng sáng lạ, cái này cũng mang ý nghĩa, tinh không chi mê sắp đến thịnh nhất, tại biểu hiện ra càng thêm chói lọi tương lai về sau, liền sẽ đi hướng tàn lụi. Tựa như là một bản tự sự tiểu thuyết, tại cố sự đạt tới cường thịnh về sau, tất nhiên sẽ từ từ quy về tĩnh mịch. Nói cách khác, ngày xem sao chạy tới một nửa. Mắt thấy khoảng cách tinh không chi mê kết thúc thời gian càng ngày càng gần, May A lần thứ nhất cảm giác được trong lòng như có lửa đốt. Nàng nguyên bản dự định là nghĩ đến xem hết A nghèo sự tình, lại đi nhìn xem dùng chấn thủ tòa kia di tích có dấu cái gì mờ ám, như vậy có thể tránh cho bị Thâm Hải Chi Ca tại di tích tiên đoán bên trên cả tay, nhưng bây giờ nàng cái gì cũng không nhìn thấy, cái này khiến May A từ trước đến nay không hề bận tâm tâm, cũng nhịn không được sinh ra tự dưng nôn nóng cảm xúc. Tại May A tâm phiền ý loạn thời điểm, nàng ánh mắt lơ đãng liếc tới bên người Đồ Đồ Lộ. Liền cái liếc mắt này, lại là để May A trái tim lột bột nhảy một cái. Cũng không phải Đồ Đồ Lộ làm cái gì, thực tế là Đồ Đồ Lộ bây giờ biểu lộ quá mức. Cô quái. May A dạy bảo Đồ Đồ Lộ hồi lâu, nàng biết Đồ Đồ Lộ trời sinh tính lãnh đạm, nhưng đây là cá tính của hắn cho phép, mà lại cũng không đến nỗi hoàn toàn không có nhiệt độ, cho nên không tính là gì đáng nhắc tới sự tình. Nhưng lúc này, Đồ Đồ Lộ phảng phất liền cái kia một chút xíu ôn nhu đều biến mất không thấy, ánh mắt của hắn, nét mặt của hắn, thậm chí hắn theo sợi tóc đến mũi chân, đều tại biểu hiện cái gì gọi là từ đầu đến đuôi lạnh lùng. Loại này lạnh lùng, không phải đối với nhân gian khinh thường, không phải đối với náo nhiệt xa cách, ngược lại là một loại cực đoan bình tĩnh. Giống như cao cao tại thượng thần chỉ, không mang bất luận cái gì tình cảm, tỉnh táo quan sát bốn mùa luân hồi, thế gian vân vân. Đây cũng không phải là phổ thông học đồ có thể thể hiện ra độ cao. May A có một loại cảm giác kỳ quái, Đồ Đồ Lộ vào đúng lúc này, phản phất cùng thế giới ý chí hòa thành một thể, tuyệt đối lạnh lùng, tuyệt đối công chính, cùng tuyệt đối. Ở trên cao nhìn xuống, đây là bái nguyên nhất tộc chân chính thiên phú sao? May A ở trong lòng thầm nghĩ. Tại May A kinh nghi thời điểm, nàng cảm giác được có mấy đạo ánh mắt, tựa hồ tại hướng bên này quét. Mà ánh mắt nơi phát ra, chính là đại điện chính trung tâm. May A ngẩng đầu, nhìn thấy chính trung tâm có 2-3 vị người quan sát, tựa hồ chú ý tới Đồ Đồ Lộ. Bọn hắn nhìn xem Đồ Đồ Lộ, lại nhìn xem May A. Tựa hồ tại đo lường được cái gì, trong ánh mắt mang không biết u quang. May A đọc không hiểu bọn hắn ánh mắt ý vị, nhưng là nàng có thể nhìn ra, mấy vị này người quan sát đối với Đồ Đồ Lộ tựa hồ dâng lên hứng thú nồng hậu. May A ở trong lòng yên lặng thở dài một hơi, trước đó ngày xem sao bên trên, Đồ Đồ Lộ liền đã hấp dẫn một bộ phận người ánh mắt, lần này thậm chí còn không có đến tiên đoán công bố thời khắc, hắn liền biểu hiện ra dị thường. Đoán chừng, chờ chút khẳng định hội có người cầm Đồ Đồ Lộ nói sự tình. May A trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng đã Đồ Đồ Lộ đã bị chú ý tới, cái này cũng không có cách nào. Dù sao có nàng tại, phía sau dựa vào dã man hang động, Đồ Đồ Lộ coi như triển lộ phong mang, nên cũng không được gì. May A thu hồi nhãn thần, không suy nghĩ thêm nữa Đồ Đồ Lộ sự tình, nàng hiện tại quan trọng nhất còn là trước tại tinh không chi mê bên trong tìm tòi đáp án. Mai A thật sâu thở ra một ngụm trọc khí, nhắm mắt lại nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, vứt bỏ tất cả lo lắng lo tự, đợi đến tâm tình triệt để tiến vào yên tĩnh trạng thái, Mai A lúc này mới một lần nữa mở mắt ra, nhìn về phía đỉnh đầu chói lọi tinh không. Làm tinh đồ càng ngày càng lấp lánh thời điểm, Mai A một mực yên lặng linh giác, rốt cục bắt đầu chuyển động. Mai A nhìn thấy cái thứ nhất tương lai, là tại đen kịt một màu trong không gian. Tựa hồ là tại hư không, lại tựa hồ chỉ là tại đất đen bên trên, có một đầu tinh quang con đường không ngừng kéo dài. Cho đến cuối cùng, tinh quang con đường cuối cùng là một cái thấy không rõ hình dáng tướng mạo hộp, đang lúc Mai A suy nghĩ muốn tiến một bước thấy rõ hộp chân tướng lúc, một cái toàn thân bốc lên làm quang quái vật đầu lâu, theo trong hư không ló ra. Cùng lúc đó, hết thảy trước mắt bắt đầu sụp đổ, Mai A có chút thất thần con ngươi, chậm rãi một lần nữa tập trung. Mai A nhíu mày, đây cũng là tương lai cái nào đó đoạn ngắn, không có cái gì tin tức có giá trị. Bởi vì chung quanh đen kịt một màu, khó mà được đến bất luận cái gì manh mối. Hộp cũng không nhất định là bảo tàng, có lẽ là một ít quái vật bồi nhử. Cho nên, Mai A không có đi nghĩ lại, chỉ là ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi, nàng rõ ràng là tại thuật cầu A nghèo sự tình, chạy thế nào đi ra như thế thượng vàng hạ cám hình ảnh. Dứt bỏ lần này ngắn ngủi đoạn ngắn, Mai A một lần nữa vào tĩnh. Có lẽ là có lúc trước thành công trải nghiệm, lần này, Mai A rất nhanh liền phát hiện, khô kiệt linh cảm bên trong, lại một lần nữa chạy đến Cam Tuyền. Tấu chương xong, chương 1932, tương lai đoạn ngắn chương 1932, tương lai đoạn ngắn Cam Tuyền mặc dù thoải mái linh cảm, nhưng là, Mai A lại một lần nữa mở mắt ra, nàng vừa rồi nhìn thứ gì quỷ đồ vật. Một mảnh rừng rậm xanh um tươi tốt bên trong, một cái hoa yêu ở bên hồ hê a nha ca hát. Mặc dù nàng không có cách nào phán đoán rừng rậm vị trí, nhưng căn bản không cần thiết phán đoán nha, cái này lại là một cái không có chút ý nghĩa nào đoạn ngắn. Nói không có chút ý nghĩa nào có lẽ có ít vo đoán, dù sao dù nói thế nào cũng là tương lai phát sinh sự tình, tới một mức độ nào đó cũng là một loại có thể dùng số liệu tin tức. Chỉ là, đối với tiên đoán học đồ mà nói, thu thập nhiều một chút số liệu tin tức hữu ích tại trưởng thành, nhưng đối với Mai A mà nói, những số liệu này tin tức tựa như nhai chi vô vị phàm ăn, đối với chân chính siêu phàm sinh mệnh không có chút nào dinh dưỡng giá trị. Không có cách nào, Mai A chỉ có thể nhẫn lại tính tình tiếp tục đi quan sát đỉnh đầu tinh đồ. Thời gian kế tiếp, Mai A cảm thấy mình phảng phất biến thành thùng rác, các loại không có ý nghĩa đoạn ngắn, tất cả đều hướng nàng trong đầu nhét. Đại đa số đoạn ngắn đều giống như trước đó cái kia hoa yêu ca hát không có bất kỳ giá trị gì, thậm chí liền điểm sáng đều không có. Ngẫu nhiên có mấy cái đoạn ngắn sẽ để cho Mai A hơi suy tư một chút. Thí dụ như, nàng nhìn thấy một tòa thành thị một góc, mặc dù chỉ là một cái góc, nhưng tòa thành thị này xây dựng cùng nàng dĩ vãng kinh lịch bất luận cái gì thành thị đều không giống, tựa hồ là hoàn toàn dị thế giới phong cách. Mai A dừng lại suy tư một chút, tòa thành thị này sự tình. Bất quá tương lai đoạn ngắn bên trong cũng không có quá nhiều tin tức, Mai A chỉ có thể lắc đầu đem hắn không hề để tâm. Còn có một cái đoạn ngắn, vẫn như cũng là một tòa thành thị, bất quá đây là một tòa tràn ngập huyễn thú thành thị. Một người mặc chính trang nam tử, quỳ tại lụa trắng nữ đồng hành trước mặt, tại huyễn thú reo hò kêu to bên trong, tiến hành một trận lộng lẫy cầu hôn nghi thức. Mai A chú ý tự nhiên không phải cầu hôn kết quả, mà là tòa này tràn đầy huyễn thú thành thị. Nàng dĩ vãng có thể từ chưa thấy qua như vậy chiến trận, phản phất huyễn thú thành con dân. Mặc dù hai cái này đoạn ngắn, để Mai A thoáng chú ý một chút, nhưng như cũng không có gây nên Mai A chân chính coi trọng. Bởi vì những này đoạn ngắn, cụ thể phát sinh từ lúc nào, dị thế giới phong cách thành thị cùng huyễn thú chi thành ở đâu, nàng cũng không biết, coi như biết, tựa hồ cũng không có đặc biệt có giá trị lực hấp dẫn. Cho nên, những này tương lai đoạn ngắn, nhìn tương đương nhìn không. Còn không bằng nhìn Lý Án Nạ theo thiên không cơ giới thành màn cho nàng hộp ảnh, chỉ ít ảnh trong hộp cố sự càng thêm hoàn chỉnh thêm mỹ. Mai A thở dài một hơi, nàng đến bây giờ vẫn không có được đến bất luận cái gì tin tức có giá trị, coi như ngày xem sao kết thúc về sau, cũng không có đáng giá cùng người khác giao lưu tiên đoán đoạn ngắn. Cái này khiến nàng có chút khó xử, dù sao nàng ngoại hiệu là đo đạc tinh không tinh thông chính là tinh tượng tiên đoán. Mà tinh không chi mê vừa lúc hợp nàng sở trường, nhưng nếu như nàng cái gì cũng không có thu hoạch được, đừng nói không cách nào cho dùn bằng giao, chính nàng đều sẽ rất mất mát. Đối mặt tinh tượng, Mai A biết không thể táo bạo. Nàng lại một lần nữa cưỡng ép kềm chế hơi có chút cảm xúc tầm, một lần nữa nhìn về phía trên đỉnh đầu chìm chìm nổi nổi tinh không. Lần này, Mai A cũng không có lập tức cảm giác được linh cảm xúc động, mà là tại rậm rạp trong tinh không không ngừng xuyên qua, thẳng đến suy nghĩ của nàng va vào một viên sáng tỏ ngôi sao. Tại một trận ánh sáng rượu về sau, Mai A nhìn thấy một cái đoạn ngắn. Làm nàng nhìn thấy đoạn ngắn bên trong cảnh tượng lúc, nhịp tim phút chốc bắt đầu biến nhanh. Tại kinh lịch nhiều lần không hiểu thấu tương lai đoạn ngắn về sau, lần này, nàng rốt cục nhìn thấy cùng dã man hang động có quan hệ hình ảnh. Mờ nhạt lạc nhật phía dưới, bình tĩnh tuyết não hà bị chiếu rọi ra một mảnh đỏ ửng, lan tăng gợn sóng tựa như là dạng mây đỏ áo choàng, khoác tại tòa này vượt ngang phạm vi dị cao nguyên tan băng chi trên sông. Bất quá, hoàng hôn vì tuyết não hà phủ thêm dạng mây đỏ, tại một đoạn thời khắc đột nhiên nhiều một mảnh bóng đen tì vết. Đi lên xem xét, lại là một cái vang lên cộc 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 tiếng motor, tầm 10 cái ống khói bên trong bốc lên đại lượng khói trắng hơi nước phi thuyền, lướt qua tuyết não hà trên không, vì mặt sông ném xuống một mảnh bóng râm. Chiếc này gần như nửa báo phế hơi nước phi thuyền mà ai nhận biết, là nằm ở máy xay gió chấn không cảng phi thuyền, nhìn hắn phi hành phương hướng hẳn là hướng dã man hang động cửa vào lệch trời bay. Bất quá Mai A không biết, màn này đại biểu có ý tứ gì. Tại Mai A nghi hoặc thời điểm, đoạn ngắn không ngừng lấp lóe, ánh mắt của nàng đi tới không trung, nhìn thấy hơi nước trên phi thuyền tình huống. Hơi nước phi thuyền một cái lộ thiên trên bình đài, một cái tay phải bị băng vải quấn lấy cực kỳ chặt chẽ, mặc một thân màu đen phá áo choàng thiếu niên, đang bị một đám người khác vây vào giữa. Đám người này có nam có nữ, bọn hắn chính đối thiếu niên nói cái gì? Theo trên hình miệng đến xem, không phải lời hữu ích gì, tỷ lệ lớn là tại cờ trách thiếu niên này. May A có thể nhìn ra, thiếu niên trong ánh mắt mang ủy khuất cùng e ngại, nhưng hắn biểu lộ lại trái ngược cảm xúc trong đáy lòng, biểu hiện không để ý, duỗi ra tay phải của mình, đối với đám người kêu gào. Tựa hồ, tay phải của hắn ẩn giấu cái bí mật gì. Vây quanh hắn người, đang chần chờ một lát về sau, lui về phía sau mấy bước. Thiếu niên hơi có chút đắc ý thời điểm, Lộ Thiên Bình đài đại môn bị đẩy ra, một cái vóc người mỏng gọn giống như trang giấy người thiếu nữ đi ra, sắc mặt lãnh đạm đi tới trong đám người, không để ý đến bất luận kẻ nào, trực tiếp xuyên qua đám người đi đến lan can bên cạnh, ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn phương xa. Thiếu nữ xuất hiện về sau, đám người phảng phất nhìn thấy ác ma, tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi, châu đầu ghé thai một lát về sau, cấp tốc rời đi Lộ Thiên Bình đài. Trên bình đài trong lúc nhất thời, chỉ còn lại cảm xúc cổ quái thiếu niên, cùng luôn luôn một lời thiếu nữ. Trong lúc đó, hình ảnh bắt đầu vỡ vụn. May A rõ ràng, cái này đoạn ngắn bắt đầu biến mất, nàng mở mắt ra, từ tương lai trong thời gian trở lại hiện thực. May A biểu lộ hơi có chút cổ quái. Cái này đoạn ngắn, khó được cùng Á Mỹ Dị Cao Nguyên, cùng Dã Man Hang Động có quan hệ, nhưng thấy thế nào, giống như cũng cùng Á Ngọc cùng này sinh sự tình không quan hệ. May A có thể nhìn ra được, Lộ Thiên trên bình đài người, đều là phàm nhân. Hoặc là nói, là có thiên phú phàm nhân. Nhìn con đường của bọn họ, là muốn hướng Dã Man Hang Động phi hành. Như vậy cực lớn xác suất, bọn này các thiếu nam thiếu nữ, hẳn là tương lai hội tiến vào Dã Man Hang Động tân tấn thiên phú giả. Nghĩ đến đây, May A có chút phiền não đuốt đuốt huyệt thái dương. Thiên phú giả cố nhiên trọng yếu, là một cái vu sư tổ chức phát triển nền tảng. Nhưng vào lúc này nhìn thấy những này, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, trước thời hạn biết khóa mới thiên phú giả là ai, chẳng lẽ còn có thể sớm đi chọn. Coi như thật muốn đi chọn, đối phương cũng phải có tiên đoán thiên phú mới được a, mà có tiên đoán thiên phú người, Dã Man Hang Động cái khác vu sư cũng sẽ không cùng nàng đoạn, bởi vì trước mắt chỉ có Ma một người là tiên đoán vu sư, có tư cách thu tiên đoán học đồ. Cho nên Ma sau khi xem xong, biểu lộ mới có thể cổ quái như vậy. Thật vất vả xuất hiện cùng Dã Man Hang Động có quan hệ tương lai đoạn ngắn, thế mà vẫn không có bất luận cái gì dinh dưỡng giá trị. May A thầm nghĩ, được rồi, ít nhất nói rõ, xem sao dần vào giai cảnh, bắt đầu cùng Dã Man Hang Động có quan hệ. Nói không chừng lần tiếp theo, liền có thể tâm tưởng sự thành. Đấu chương xong, chương 1933, đùi gai cổ bảo chương 1933, đùi gai cổ bảo đây là một mảnh tre kín màu đen đùi gai dốc thoải, hướng bốn phía nhìn lại, trừ đùi gai cơ hồ không có bất luận cái gì thực vật. Trong gió phiêu đãng màu đen bảo tử, đỉnh đầu là một mảnh tối tăm mở mịt ngày. May A cảm giác chung quanh, tâm tình mang một chút chần chờ. Trước đây không lâu, nàng vẫn như cũ dựa theo nội tâm thuật cầu, hy vọng tại tinh không chi mê bên trong tìm kiếm đáp án, nhưng cuối cùng nàng lại đến nơi này. Đương nhiên, không phải nhục thân đích thân đến, mà là ý thức đắm chìm đến tương lai trong thời gian. Cái tương lai này đoạn ngắn, so trước đó Mai A cảm thấy được bất luận cái gì đoạn ngắn, càng thêm nặng nề. Nàng phảng phất tựa như một cái xuyên qua thời không hồ điệp, tự mình đi tới tương lai thế giới. Thậm chí, Mai A có thể tùy ý quan sát xung quanh. So với trước đó nhìn thấy những cái kia đoạn ngắn, độ tự do trở nên cao rất nhiều. Nơi này là địa phương nào? Nó cùng Áng có quan hệ sao? May A quan sát đến trung quanh, mặc dù không cách nào chân chính cảm giác trung quanh năng lượng, nhưng chỉ là nhìn xem khắp nơi cảnh tượng, trong lòng nàng liền dâng lên một chút khó tả xúc động. Hoàn cảnh nơi này, để nàng có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Nơi này đến cùng là đây. May A đang nghi ngờ thời điểm, hình ảnh đột nhiên cất cao, tầm mắt của nàng cũng theo mặt đất chậm rãi kéo đến không trung. Làm nàng nhìn xem không trung cái kia sương mù mông lung thiên tượng lúc, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, chỉ gặp nàng không kịp chờ đợi đem tầm mắt nhìn về phía mặt đất. Trước đó nhìn không rõ ràng lắm, chỉ là nhìn thấy chúng quanh che kín bụi gai, bây giờ ở trên cao nhìn xuống quan sát, lại là thấy rõ ràng mảnh này bụi gai, cơ hồ lan tràn mấy ngàn dặm. Toàn bộ sơn lĩnh tất cả đều là màu đen bụi gai, từ trên nhìn xuống, tựa như là vô số vong linh theo trong địa ngục vươn ra giữ tận chi thủ. May A đem ánh mắt chậm rãi kéo xa, tại cực nam phương hướng, nàng nhìn thấy từng tòa chập trùng dãy núi không. Nhìn xem cái này liên miên sơn mạch, May A trong lòng nhẹ giọng đọc lên một cái tên, Lạnh Cổ Di Chỉ. May A tại 200 năm trước, từng đi qua Lạnh Cổ Di Chỉ, cho nên nàng đối với Lạnh Cổ Di Chỉ phụ cận sơn mạch đi hướng, còn là rất quen thuộc. Đã cực nam địa phương là Lạnh Cổ Di Chỉ, như vậy không hề nghi ngờ, nơi này hẳn là tại vực sâu tầng ngoài. Mà nàng lập tức vị trí địa phương thì là Lạnh Cổ Di Chỉ phía bắc, Đùi Gai Lĩnh. Đùi Gai Lĩnh lấy mọc đầy hắc kinh cức nghe tiếng, nơi này cũng đích xác tràn đầy hắc kinh cức, cho nên Mai A rất nhanh liền xác định phương vị. Chỉ là nàng vẫn như cũ không rõ, cái tương lai này đoạn ngắn, đến cùng muốn nói cho nàng chuyện gì. Tại Mai A nghi hoặc bốn phía tìm kiếm lúc, nàng dư quang đột nhiên bắt được cái gì. Tại Đùi Gai Lĩnh chính trung tâm vị trí, tựa hồ có ánh lửa đang lóe lên. Nơi đó là địa phương nào? Vì sao xuất hiện ánh lửa? May A trong lòng đang nghi hoặc thời điểm, nàng thị giác tựa như là lưu tình truy lạc, hướng lấy ánh lửa vị trí điên cuồng chuẩn bị. Tại thị giác chuẩn bị trong quá trình, May A cũng nhìn thấy ánh lửa trận tướng, một tòa cổ bảo lầu 3 trong cửa sổ chuyển đến ánh sáng. May A còn đang nghi hoặc, Đùi Gai Lĩnh trung tâm lúc nào xuất hiện một tòa rõ ràng là nhân loại lối kiến trúc cổ bảo lúc, nàng thị giác chuyển vị trực tiếp tiến đụng vào trong pháo đài cổ. Đợi đến thị giác bình ổn về sau, May A phát hiện mình đã tiến vào cổ bảo bên trong. Nàng tại một đầu tối tăm trên hành lang, trước sau đều bị đại lượng bụi gai chặn lại, nói cách khác, đầu này hành lang nhìn như ưu dài. Nhưng bởi vì hai đầu đều là bụi gai, cho nên chỉ có không đến 10 mét hoạt động khu vực. Tại cái này hoạt động trong khu vực, có một cánh cửa. Trong khe cửa lộ ra ánh sáng nhạt, vừa lúc là trước kia lóe lên ánh đèn cổ bảo gian phòng, đáng tiếc gian phòng đại môn khóa lại, không nhìn thấy bên trong là tình huống gì. Nhưng theo khe cửa lộ ra quang ảnh bên trong, có thể nhìn thấy bên trong là có người. Không biết qua bao lâu, May A đột nhiên nghe tới hành lang dưới sàn nhà, truyền đến một trận quỷ mị tiếng cười. Nàng hiện tại ở vào cổ bảo 3 tầng hành lang, dưới sàn nhà nói cách khác, tiếng cười là đến từ 2 tầng. Tiếng cười phi thường làm người ta sợ hãi, dù cho Mã không có ở vào chân thực trong hoàn cảnh, vẫn như cũ cảm giác có chút run rẩy. Đang tiếng cười truyền ra không bao lâu, Mã chú ý tới, cái kia phiến lóe lên ánh sáng đại môn bị đẩy ra, một nữ nhân theo trong cửa lớn đi ra, đón Mã vị trí địa phương đi tới. Cũng nguyên nhân chính là này, Mã thấy rõ nữ nhân này mặt. Nữ nhân trên người mặc như sôi như máu tươi đẹp pháp bảo, tóc là màu xanh biếc, toàn thân cao thấp che kín chân thực bụi gai, những này bụi gai tại nàng trên quần áo, dưới làn da không ngừng dao động. Thế mà là nàng. Mã khi tiến vào cái tương lai này đoạn ngắn, phát hiện nặng nề cảm giác lúc, liền rõ ràng cái này đoạn ngắn khẳng định là có một cái chủ đề. Nhưng nàng không nghĩ tới, cái này đoạn ngắn chủ đề nhân vật chính, thế mà lại là Mạc Lìn. Ngoại hiệu ngang ngược bụi gai Mạc Lìn. Xì gì ản. Bởi vì xì gì ản gia tộc đụng phải thảm án diệt môn, Mạc Lìn vị này người sống sót bị ép rời đi nguyên bản vu sư gia tộc, tại lang thang sau một thời gian ngắn, gia nhập dã man hang động. May A cùng Mạc Lìn kỳ thật không thế nào quen thuộc, bởi vì Mạc Lìn gia nhập dã man hang động không bao lâu, liền phải đi vực sâu, lại sau đó liền không có trở về, ai cũng không biết nàng đi đâu. A nghẽo lần trước về dã man hang động thời điểm, đề cập tới Mạc Lìn, chỉ là cũng không có nhiều lời, nói nàng tạm thời lưu tại vực sâu không trở lại. Không nghĩ tới, Mạc Lìn lưu tại bụi gai lĩnh. May A chính tự hỏi Mạc Lìn tin tức lúc, tương lai thời không Mạc Lìn xuyên qua thân thể của nàng, hướng phía sau hành lang đi đến. Trước đó, trên hành lang che kín bụi gai, ngăn chặn tất cả thông đạo. Nhưng khi Mạc Lìn đi qua thời điểm, bụi gai tự nhiên mà vậy tránh ra, đợi đến Mạc Lìn rời đi, bụi gai lại tự nhiên khép lại. May A thị giác một mực khóa chặt ở trên người Mạc Lìn. Mạc Lìn biểu lộ nhìn qua cũng không chấn định, tựa hồ đối với trước đó cái kia quỷ mị tiếng cười rất để ý, nàng nhanh chóng hướng cuối hành lang chạy tới. Khi đi tới cuối hành lang lúc, May A chú ý tới, nơi này là lớp kín thuật pháp tượng. Mặt tường có lưu đặc thù thuật pháp ấn ký, chỉ có kẻ thi thuật tài năng cởi ra trên tường mật mã. Hiển nhiên, cái này chắn thuật pháp tường là Mã Duy làm, chỉ gặp nàng vươn tay vớt lên mặt tường, sau đó nhắm mắt lại chậm rãi điều động tư duy trong không gian ma lực. Thuật pháp tường bắt đầu khởi xướng ánh sáng. Mắt thấy thuật pháp trên tường mật mã muốn bị cởi ra thời điểm, May A trái tim đột nhiên bỗng nhiên nhảy một cái, ánh mắt quay đầu lại nhìn về phía Mã Duy phía sau. Chỉ thấy lít nha lít nhít bụi gai không biết lúc nào, lặng lẽ bắt đầu chuyển động. Một cái tái nhợt mà quỷ dị nữ hai mặt xuất hiện tại bụi gai bên trong. Mã Duy chuyên chú phá giải thuật pháp tường mật mã, lại là không có chú ý tới phía sau dị thường. Thẳng đến, gương mặt này bắt đầu chậm rãi ra bên ngoài rồi bới, tựa như là như rắn, cô gái này cổ càng kéo càng dài, thẳng đến đi tới Mạc Lìn cái hót bộ vị. Nữ hài miệng cũng bắt đầu chậm rãi xé rách, nháy mắt biến thành khủng bố miệng lớn. Có lẽ là phía sau gió tanh để Mạc Lìn có nhận thấy, nàng đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy chính là tấm kia che kín răng nhọn miệng lớn. Một giây sau, nữ hài miệng lớn trực tiếp đem Mạc Lìn đầu nuốt vào. Hắc ám trong hành lang, trừ quỷ mị tiếng cười, thảm thiết đau đớn, chính là bền bỉ lại không dừng lại nhấm nuốt âm thanh. Tấu chương xong.